Chương 289. Ca mang ngươi đi thị lý dạo chơi. Chương 289. Ca mang ngươi đi thị lý dạo chơi. Những này phối phương tại Lý Hải trong mắt, đó cũng đều là có thể mang đến quần quần tài nguyên vô giới chi bảo. Tùy tiện một cái, nếu là vận dụng thỏa đáng, cũng có thể làm cho rượu của hắn nhà máy tại rượu thuốc trên thị trường nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Không chỉ có như thế, còn có một cái tin tức vô cùng tốt Lý Hải tạm thời không có nói cho Triệu Tiểu Ngũ, đó chính là bọn họ nhà máy rượu tỉ mỉ ủ chế nhóm đầu tiên Hán Vương rượu thuốc, nương tựa theo đặc biệt phối phương cùng xuất sắc hiệu quả trị liệu, một khi đẩy ra, liền tại trên thị trường kích thích ngàn cơn sóng. Nhóm đầu tiên Hán Vương rượu thuốc đã toàn bộ bán xong, hơn nữa khen ngợi như nước thủy triều, những khách chú ý phản hồi về tới tin tức không có chỗ nào mà không phải là tán thưởng rượu thuốc công hiệu thần kỳ. Cái này nhưng làm Lý Hải cho kích động hỏng, phải biết, vì khai hỏa thuốc này rượu danh hào, hắn giai đoạn trước đầu nhập vào đại lượng tâm huyết cùng tài chính, mỗi một cái khâu cũng không dám có chút buông lỏng. Bây giờ trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, không thể nghi ngờ là cho hắn một tề cường tâm châm, nhưng hắn càng thêm tin chắc ánh mắt của mình cùng quyết sách. Lý Hải cũng là bị chuyện này cho khích lệ tới, hắn biết rõ cái này phía sau Triệu Tiểu Ngũ không thể bỏ qua công lao. Nếu không phải hắn liên tục không ngừng cung cấp phẩm chất cao đầu hổ họng, cái này Hán Vương rượu thuốc cũng không có khả năng có như thế xuất sắc phẩm chất cùng danh tiếng. Nghĩ được như vậy, hắn đối Triệu Tiểu Ngũ lòng cảm kích càng thêm thâm hậu, nhịn không được nhiệt tình nói rằng: "Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi chừng nào thì lại đến Lội Huyền Thành, ca ca dẫn ngươi đi dạo một vòng. Ta cũng đi thị lý quốc doanh tiệm cơm ăn bữa ngon, lại đi dạo chơi bách hóa cao ốc, nhìn xem có cái gì hiếm có đồ chơi, ngươi tùy ý chọn." Lý Hải giọng điệu này, so sánh chờ nhà mình thân huynh đệ đều hào sảng. Triệu Tiểu Ngũ tại đại đội bộ bên này, cầm ống nghe Lý Hải đầy nhiệt tình mời, trong lòng cũng nổi lên từng tia ấm áp. Bất quá hắn đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, âm thầm suy nghĩ chính mình cũng không thể nói vừa đáp ứng cho Lý Hải đánh lão hổ, lập tức ngày mai liền đem lão hổ đưa qua, kia cho dù ai đều sẽ đem lòng sinh nghi. Cái này săn hổ cũng không phải việc nhỏ, sao có thể dễ dàng như thế liền thành sự tình, thế nào cũng phải làm chuẩn bị dáng vẻ. Hơi suy tư sau, hắn dứt khoát nói rằng: "Được a, liền nhìn Hải ca ngươi chừng nào thì có rảnh. Ta bên này tùy thời chờ đợi Hải ca sắp xếp của ngươi." "Đúng rồi, Hải ca." Triệu Tiểu Ngũ giống như là bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, dừng một chút lại nói tiếp: "Ngươi có thể giúp ta tìm một vật sao?" Thanh âm của hắn trong mang theo mấy phần chờ mong, vừa vặn mượn cơ hội này nhường Lý Hải giúp mình chuyện nhỏ nhi. Lý Hải hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm Tiểu Ngũ: "Ngươi muốn cho ca ca giúp ngươi tìm cái gì đồ vật?" Hắn thực sự hiếu kỳ, Triệu Tiểu Ngũ tiểu tử này cũng coi là phu ông, còn có vật gì không lấy được, còn cầu tới hắn chỗ này tới. Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Giúp ta tìm hai cái bánh xe, trong nhà làm xe ba gác, duy chỉ có thiếu bánh xe. Cái này xe ba gác nếu là phối hợp bánh xe, về sau kéo hàng, vật thứ gì cái gì liền dễ dàng hơn, ngã đa vì chuyện này cũng không có thiếu quan tâm." Lý Hải nhất nghe Triệu Tiểu Ngũ nhường hắn làm việc này, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức cười ha ha một tiếng, tiếng cười kia cởi mở mà to. Chuyện này trong mắt hắn liền cùng chơi dường như, hắn nói thẳng: "Đây đều là việc nhỏ, ngày mai ta nhường Tiểu Vương đi đón ngươi, đến lúc đó chúng ta đi xưởng kim khí tùy ý chọn, thứ gì đó đều có. Đừng nói là hai cái bánh xe, chính là 20 cái bánh xe, ca ca cũng có thể cho ngươi giải quyết." Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin cùng phong khoáng, tại huyện thành sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, giao thiệp rộng, phương pháp nhiều, xử lý chút chuyện nhỏ này, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, trong lòng trong bụng nở hoa, rất sung sướng đáp ứng xuống tới: "Được à, Hải ca, vừa vặn trong nhà vừa cắt ong rừng mật, nói cho ngươi đưa qua đâu, vừa vặn ngày mai lấy cho ngươi đã qua." Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải hai người lại tràn đầy phấn khởi nói một hồi, thẳng đến cảm thấy nên lời nhắn nhủ sự tình đều đã thỏa đáng, lúc này mới đều riêng phần mình vui vẻ cúp điện thoại. Triệu Tiểu Ngũ đi ra đại đội bộ, gió đêm quét, ý lạnh dần dần sinh, có thể trong lòng của hắn lại nóng hầm hập. Hắn một bên nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng nhà đi, một bên âm thầm suy nghĩ lấy ngày mai hành trình. Nghĩ đến ngày mai Lý Hải giấy thông hành cơ Tiểu Vương đến đón mình, đây chính là người khó được cơ hội tốt, nhưng phải đem nên mua đồ vật đều mua đủ. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra kết hôn phải dùng đến những cái kia lớn kiện nhi xe đạp, radio, đồng hồ, máy may, cái này tam chuyển một vang Triệu Tiểu Ngũ muốn cho Văn Tú gom góp. Cũng may lúc trước hắn có dự kiến trước, trong tay đều có phiếu, là trước kia tại trên chợ đen phí hết không ít chắc trở tìm tòi tới. Còn có vừa mới mời Lý Hải hỗ trợ tìm bánh xe, đây chính là có thể khiến cho trong nhà xe ba gác động mấu chốt bộ kiện. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng suy nghĩ, Lý Hải nói mang chính mình đi vào thành phố dạo chơi, nếu quả như thật có thể thuận lợi mua đủ những vật này, liền dứt khoát nhường Lý Hải phái xe cho hắn trả lại. Dù sao nhiều đồ như vậy, chính mình nếu là dựa vào không gian mang về, tuy nói thuận tiện, có thể lại không biết thế nào cho mọi người trong nhà giải thích. Vạn nhất gây nên hiểu lầm không cần thiết, bại lộ bí mật của mình, vậy coi như nguy rồi. Nghĩ đến đây chỗ, hắn càng thêm chờ mong ngày mai huyện thành chi hành. Triệu Tiểu Ngũ vô cùng cao hứng trở về nhà, người một nhà ngồi vây chung một chỗ ăn cơm chiều. Sau bữa ăn, Triệu Tiểu Ngũ nhớ Phùng lão nhị nhà tình huống, lại thừa dịp bóng đêm đi một chuyến Phùng gia. Phùng gia cửa đang khóa lấy, bốn phía tĩnh mịch tím mắng, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Trong lòng của hắn suy đoán, hẳn là Phùng lão nhị cha hắn mang theo lão nhị cùng mẹ hắn đi xem bệnh. Nhìn qua kia đóng chặt ra môn, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy lo lắng, âm thầm nghĩ đến, đợi ngày mai chính mình theo thành phố mua đồ trở về, lại tới nhìn xem Phùng lão nhị trở về không có. Cũng không biết Phùng lão nhị mẹ nhà hắn bệnh tình đến tột cùng như thế nào, hy vọng có thể có cái tin tức tốt. Hắn tại Phùng gia trước cửa đứng lặng một lát, mới quay người rời đi, dung nhập trong bóng đêm mịt mờ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ trong giấc mộng mơ hồ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng kèn, trong nháy mắt theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, một cái Lý Ngư đã đĩnh ngồi dậy. Trong lòng âm thầm suy nghĩ không phải là Lý Hải phái tới xe tới đi, hẳn là sẽ không sớm như vậy a. Hắn mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là vội vàng mặc quần áo, lên lấy giày chạy đến cửa chính đi mở cửa. Cùng lúc đó, lái xe Tiểu Vương cũng vừa mở cửa xe, từ trên xe bước xuống. Vừa mới mở ra cửa sân, hai người liền đánh đối mặt, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được cười hắc hắc nói Tiểu Vương, ngươi sớm như vậy liền đến. Lái xe Tiểu Vương vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai, nói rằng còn không phải chúng ta quản lý, hắn bảo hôm nay chuyện không ít, còn muốn dẫn ngươi đi thành phố dạo chơi, cho nên liền để ta sớm một chút tới đón ngươi. Ta đoạn đường này gắng sức đuổi theo, liền sợ làm trễ nải thời gian. Hắn trong ngôn ngữ tuy có chút phàn nàn Lý Hải, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Lý Hải mệnh lệnh phục tùng. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong đội vàng nói ngươi đợi ta một chút, ta dọn dẹp một chút, lập tức đi. Nói, hắn liền nhiệt tình mang theo Tiểu Vương tiến vào nhà mình ra môn, chào hỏi Tiểu Vương tại viện tử lý trên băng ghế đá sau khi ngồi xuống, chính mình liền vô cùng lo lắng vào nhà nắm chặt thu thập rửa mặt. Hắn đơn giản dùng khăn mặt trà sát đem mặt, cắt tỉa phía dưới phát, thay đổi một thân gọn gàng y phục, còn cố ý đem trước đó tìm tòi ngân phiếu định mức cùng tiểu kim khố bên trong tiền theo không gian bên trong lấy ra, vừa cẩn thận cất vào túi, lúc này mới bước nhanh đi tới. Chương 290. Được không lốp xe. Chương 290. Được không lốp xe. Triệu Tiểu Ngũ cho rời giường Tôn Nguyệt Cầm nói một tiếng, liền cùng Tiểu Vương ngồi lên xe, Tiểu Vương lái xe hướng nhà máy rượu mau chóng đuổi theo. Một lộ thượng, Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc, trong đầu không ngừng hiện ra hôm nay hắn dự định mua các loại vật phẩm, tưởng tượng thấy bọn chúng bày ra tại chính mình cùng Văn Tú nhà mới bên trong bộ dáng. Làm xe vững vàng dừng ở nhà máy rượu cổng, Triệu Tiểu Ngũ vừa xuống xe, liền thấy Lý Hải sải bước theo trong xưởng đi tới nên đón bọn hắn. Vừa thấy mặt, Lý Hải liền giang hai cánh tay, cho Triệu Tiểu Ngũ một cái to lớn ôm ấp, kia nhiệt tình sức lực thì khỏi nói. Lý Hải kích động đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng Tiểu Ngũ huynh đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, chúng ta nhóm đầu tiên Hán Vương rượu thuốc đã tiêu thụ, hơn nữa một khi tiêu thụ liền bị cướp mua không còn. Trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, đây đều là công lao của ngươi nha, nếu không phải ngươi đưa tới đầu hổ hóng, thuốc này rượu chúng ta thật đúng là làm không được. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Hải lời này, cũng từ đáy lòng vì hắn cao hứng. Dù sao trong lòng của hắn tin tưởng, chỉ cần Lý Hải chuyện làm ăn tốt, như vậy thì sẽ một mực liên tục không ngừng theo hắn chỗ này nhập hàng đầu hổ hóng, hắn cũng liền có thể một mực liên tục không ngừng kiếm tiền. Hai người ngay tại trước xe bên cạnh Hàn Huyên một hồi, càng trò chuyện càng khởi kinh nghi. Cuối cùng vẫn là Tiểu Vương nhắc nhở hai người bọn họ quản lý, chúng ta hôm nay là không phải còn muốn đi xưởng kim khí. Tiểu Vương biết mà còn hỏi. Hắn lại không đốc, sẽ không trực tiếp đối Lý Hải nói thời gian khẩn trương, mà là làm bộ chính mình không biết rõ hành trình. Dạng này Lý Hải liền biết hôm nay thời gian eo hẹp đang nói chuyện khởi kình nhi. Lý Hải nghe được Tiểu Vương lời này, vô đầu của mình, tự lầm bầm nói rằng đúng à, còn phải không đi xưởng kim khí đâu, đi nhanh lên. Nói, Lý Hải liền lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ lại ngồi lên xe. Không đợi Triệu Tiểu Ngũ đặt câu hỏi, Lý Hải liền đoạt trước nói chúng ta đi trước huyện thành quốc doanh xưởng kim khí, ngươi không phải nói tìm lốp xe sao? Nơi đó dạng gì lốp xe đều có, đến lúc đó ngươi thật tốt chọn, coi trọng cái nào cầm cái nào, cam đoan không ai tìm ngươi đòi tiền. Trên mặt của hắn treo thần bí nụ cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần đắc ý. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Hải lời này, trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, hắn nhịn không được nhíu mày, nói rằng Hải ca, vì sao không ai tìm ta đòi tiền? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này nào có lấy không đồ vật công việc tốt, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, chẳng lẽ là Lý Hải đã sớm thay mình trả tiền? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng suy nghĩ. Lý Hải giống như là đoán được Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tại nghĩ như thế nào, hắn cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở mà to, quanh quẩn tại toa xe bên trong. Một bên Triệu Tiểu Ngũ bả vai, vừa nói ta cũng không có thay ngươi đưa tiền, ngươi tới nơi liền biết. Bộ kia thần bí hề hề thân sắc, càng thêm khơi gợi lên Triệu Tiểu Ngũ lòng hiếu kỳ, nhường hắn không kịp chờ đợi muốn biết là thế nào một chuyện. Vạn Thành huyện quốc doanh xưởng kim khí khoảng ly quốc doanh tiểu hắn cũng không quá xa, lái xe đi cũng liền 7-8 phút tả hữu đã đến. Khiến Triệu Tiểu Ngũ không tưởng tượng được là, quốc doanh tiểu hắn xe vậy mà có thể trực tiếp lái đến xưởng kim khí bên trong, thông suốt, phảng phất có được đặc thù nào đó thông hành cho phép xem ra Lý Hải thường xuyên đến xưởng kim khí a. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng nghĩ đến. Chờ đến địa phương, Lý Hải mang theo Triệu Tiểu Ngũ sau khi xuống xe, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt tùy ý quét qua, khi thấy rõ người trước mắt này khuôn mặt lúc, lập tức mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ giận mình. Thầm nghĩ tới, cái này không phải liền là Lý Hải người bạn kia, mua mật gấu người kia sao? Người kia nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng này, ngửa đầu cười ha ha một tiếng, tiếng cười tại trống trải khu xưởng quanh quẩn, hắn đi lên phía trước, rất quen nói Tiểu Ngũ huynh đệ, còn nhớ rõ huynh đệ ta sao, nghe nói ngươi muốn tìm lốp xe nha. Nói, còn nhiệt tình vô Triệu Tiểu Ngũ bả vai hôm qua Lý Hải cho ta nói chuyện này, ta liền đã ngóng trông ngươi đã đến. Lần trước mật gấu không thể chê, là đồ tốt. Vừa nhắc tới mật gấu, trong ánh mắt của hắn vẫn lộ ra dư vị cùng tán thưởng, ta còn nóng trông theo ngươi cái này lại mua điểm đồ tốt đâu. Người này trong ngôn ngữ tràn đầy chờ mong, hiển nhiên còn muốn theo Triệu Tiểu Ngũ trong tay mua chút chân quý giá vật. Hắn lời này vừa nói xong, vừa mới còn khuôn mặt trầm ổn Lý Hải, sắc mặt trong nháy mắt liền biến bối rối. Hắn biết rõ sở hữu cái này bằng hữu giao thiệp rộng, tài lực hùng hậu, nếu để cho hắn biết Triệu Tiểu Ngũ nói có thể đánh đến lao hổ sự tình, chưa chừng đến lúc đó sẽ vận dụng các loại quan hệ cùng mình đoạt cái này khó được nguồn cung cấp. Nghĩ được như vậy, Lý Hải vội vàng vui lùa làm gián đoạn nói hôm nay ta còn muốn mang theo Tiểu Ngũ huynh đệ đi lội thành phố đâu, ngươi tranh thủ thời gian dẫn chúng ta qua đi kia lốp xe, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Giọng nói kia, nhìn như nhẹ nhõm trêu chọc, kỳ thực giấu giếm lo lắng, ánh mắt còn không ngừng xem người bạn kia. Lý Hải bằng hữu sao mà khôn khéo, sao có thể nhìn không ra Lý Hải tâm tư, bất quá cũng không phải trần, chỉ là cùng Lý Hải cười mắng vài câu, liền vung tay lên, dẫn Triệu Tiểu Ngũ ạ xạ cụ dạ kho đi đến. Lý Hải tại Triệu Tiểu Ngũ bên người giới thiệu nói ta bằng hữu này họ Khương, gọi Khương Quân, chúng ta đều gọi hắn tướng quân, hắn là cái này quốc doanh xưởng kim khí bên trong phó trưởng xưởng. Nói xong lời này, Lý Hải lại thấp giọng nói một câu cha hắn là xưởng trưởng, cũng là đảng ủy phó thư ký, cùng nhà ta như thế, đều là nhà mình nhà máy về sau công tư hợp doanh. Triệu Tiểu Ngũ khẽ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, đồng thời hắn cảm thấy lần trước cái kia mua gấu chó ra người cũng khẳng định có lai lịch lớn. Ba người vừa tiến vào quốc doanh xưởng kim khí trong kho hàng, Triệu Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, lớn như vậy không gian bên trong bày đầy nhiều loại ngũ kim vật dụng cùng một chút linh bộ kiện, rực rỡ muôn màu, để cho người ta không kịp nhìn. Tay quay, cái kìm, ốc vít để cụ chờ công cụ chỉnh tề sắp xếp tại kệ hàng bên trên, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra kim loại sáng bóng. Các loại ống hoặc dài hoặc ngắn rựi vào góc tường, tản ra công nghiệp khí tức. Nam nhân kia bước chân không ngừng, mang theo Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ 7 lần quặp 8 lần rẽ, đi tới một chỗ chuyên môn cất giữ lốp xe địa phương, đưa tay chỉ, nói rằng Tiểu Ngũ huynh đệ, nơi này đều là lốp xe, có thổi phồng thai cùng thật tâm thai, ngươi xem một chút dạng gì kích thước phù hợp, ngươi liền chọn cái nào. Thanh âm của hắn tại trong kho hàng long long tiếng vọng, lộ ra mấy phần hào sảng. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng sớm có tính toán, thật đúng là dự định chọn hai cái thật tâm lốp xe. Thổi phồng thai tại gặp lên đường núi kỵ hành lúc, dễ dàng bị bén nhọn cục đá hoặc nhánh cây đâm thủng, hơn nữa trên núi trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, mong muốn va bánh xe nói nghe thì dễ. So sánh lẫn nhau mà nói, thật tâm thai liền dễ dàng hơn, chắc lịch dùng bền, có thể tùy tiện giày vò, không cần lo lắng nửa đường như xe bị tuột xích. Triệu Tiểu Ngũ tại trong kho hàng dọc theo kệ hàng chậm rãi dạo bước, ánh mắt nhìn kỹ mỗi một loại lốp xe. Chọn lựa một hồi, rốt cục nhìn thấy một bộ nhỏ bé thật tâm lốp xe. Cái này lốp xe kích thước không lớn không nhỏ, vừa vẫn thích hợp nhà mình xe ba gác, hơn nữa cao su tính chất nhìn qua 10 phần dày đặc. Trong lòng của hắn vui mừng, trực tiếp liền đem kia hai cái lốp xe cầm lên, quay đầu đối với Lý Hải bằng hữu nói rằng chuyện này đối với lốp xe liền có thể, liền hai cái này à. Nam nhân kia thấy Triệu Tiểu Ngũ như thế gọn gàng mà linh hoạt, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nhiệt tình nói rằng tốt, ngươi chọn đến hài lòng là được. Giọng nói kia dường như chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ vui vẻ, hắn có thể lại nhiều đưa mấy đôi lốp xe. Ba người theo nhà kho sau khi đi ra, Dương Quang cũng thăng lên, vẩy lên người, phơi rừng rực. Chương 291, tiến ổn thương trường. Chương 291, tiến ổn thương trường. Lý Hải trong lòng cùng thăm dò chỉ sơn nhạy tử dường như bất ổn. Sợ Triệu Tiểu Ngũ cùng Khương Quân nói thêm mấy câu nữa lời nói, sơ ý một chút, liền đem muốn bán lao hổ sự tình cho chọc ra đến. Vậy coi như nguy rồi, con hổ này hắn nhưng là tình thế bắt buộc, nếu như bị bằng hữu chặn ngang một gạch, vậy chính hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Cho nên theo nhà kho sau khi đi ra, hắn liền ba chân bốn cẳng tới Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, vẻ mặt hơi có vẻ lo lắng thúc giục nói Tiểu Ngũ, chúng ta đi nhanh lên đi, hôm nay ta còn dự định ở trong thành phố thật tốt khoản đãi ngươi đâu, hiện tại thời gian cũng không sớm. Đang khi nói chuyện, còn thỉnh thoảng mà túi đầu nhìn xem đồng hồ tay của mình. Triệu Tiểu Ngũ nghe Lý Hải nói như vậy, cũng liền không có ý định lại trì hoãn xuống dưới, sảng khoái cùng Khương Quân cáo từ nói Khương ca, lần này tạ ơn ngài. Nói, còn cố ý nhấc trên tay chịu nặng lốp xe, để bày tỏ cảm kích. Lý Hải người bạn này Khương Quân, là hào sảng đại khí người, thấy Triệu Tiểu Ngũ như thế, khoát tay áo, không hề lo lắng nói rằng hại, cái này đều không cứ gọi sự tình, một đôi lốp xe mà thôi. Hắn dừng một chút, lại nghĩ tới kêu bảo bối mật gấu, trong mắt tỏa ánh sáng hơn nữa, ta rất hài lòng theo người kia mua mật gấu, về sau có đồ tốt nghĩ đến ta điểm là được. Nghe xong Khương Quân nói lời này, Lý Hải lập tức còi báo động đại tác, không nói hai lời, lập tức liền lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ muốn lên xe, động tác kia nhanh đến mức tựa như một trận gió, sợ nói thêm gì đi nữa, bán lao hổ sự tình liền không giữ lại chút nào mà phủi xuống hiện ra. Cùng Khương Quân sau khi cáo tử, Tiểu Vương mở ra xe con, tại Lý Hải không ngừng đốc xúc hạ, nhanh như điện chớp hướng về An Định thị bên trong lái đi. Vạn Thành huyện khoảng cách An Định thị nội thành không tính quá xa, lái xe dọc theo bằng phẳng đường cái phi nhanh, đại khái chừng nửa canh giờ liền đã tới. Tiểu Vương trực tiếp dừng xe ở An Định thị lớn nhất một nhà bách hóa cửa hàng, Yên Ổn cửa hàng cổng. Cái này Yên Ổn thương thành thật không đơn giản, nó là năm 1971 ngày mùng ngày 1 tháng 10 tại cũ thị trường trên cơ sở, khiển trách tư trùng kiến gây dựng, có thể xưng hiện tại An Định thị thương nghiệp Minh Châu, là An Định thị lớn nhất một nhà tính tổng hợp cửa hàng. Bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có thể nói, lên tới ngũ kim giao điện, xuống đến đồ dùng hàng ngày, ở giữa xen kẽ lấy các loại trang phục cùng thực phẩm. Mặc kệ ngươi có dạng gì nhu cầu, ở chỗ này cơ bản đều có thể đạt được hài lòng. Ba người sau khi xuống xe, Lý Hải vốn cho rằng Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cái này phồn hoa náo nhiệt, khí phái phi phàm Yên Ổn cửa hàng sau, sẽ biểu hiện ra người sống trên núi mới vào đô thị đặc hữu câu nệ bộ dáng, nói không chừng ngay cả chân tay cũng không biết nên đi chỗ nào thả. Thật là khi hắn mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ thời điểm, lại phát hiện Triệu Tiểu Ngũ không chỉ có không có chút nào câu nệ, ngược lại vẻ mặt hoài niệm nhìn xem nơi này. Cái này khiến Lý Hải mười phần kinh ngạc, trong lòng lén lút tự đủ. Cái này Tiểu Ngũ huynh đệ, chẳng lẽ lại trước kia tới qua chỗ này? Phải biết cái này Yên Ổn cửa hàng, Lý Hải hắn đều không thế nào thường xuyên đến, một lần hắn bình thường chuyện làm ăn trên trận sự tình liền đủ hắn bận rộn bể đầu sức chán, căn bản rút không ra thời gian nhàn hạ đến shopping. Thứ hai cái này trong thương trường đồ vật, phổ biến so bên ngoài đắt hơn một chút, tuy nói hắn Lý Hải không kém cái này ba dưa hai táo, nhưng hắn cũng không phải oan đại đầu, có thể bất thì bất đi. Lần này cần không phải nhóm đầu tiên Hán Vương rượu thuốc bán chạy thành công, hắn nghĩ đến thật tốt cảm tạ Triệu Tiểu Ngũ một phen, bằng không hắn mới sẽ không tùy tiện đặt chân nơi đây. Lý Hải, Triệu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Vương ba người tiến vào Yên Ổn cửa hàng, một bước vào kia rộng rãi cửa hàng đại sảnh, các loại thanh âm huyên náo liền tràn vào trong tai, có khách hàng hoan thanh tiểu ngữ, có người bán hàng nhiệt tình giao hàng. Lý Hải nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ như cái hiếu kỳ bảo bảo dường như hết nhìn đông tới nhìn tây, một hồi ngó ngó bên này đồ điện quầy hàng, một hồi lại ngắm ngắm bên kia trang phục biểu hiện ra khu, nhịn không được mang theo vài phần hào sảng, mấy phần khoe khoang nói rằng Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi có cái gì muốn mua sao? Tùy tiện mua. Hải ca cho ngươi trả tiền. Hắn vô vô bộ ngực, lấy biểu hiện thành ý của mình xem như cảm tạ ngươi tại rượu thuốc bên trên chợ giúp ta. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, mắt sáng rực lên, trên mặt cố ý treo giảo hoạt nụ cười, cười hỏi một câu Hải ca, ta mua cái gì đều được sao? Giọng nói kia, phản phất tại thăm dò Lý Hải danh giới cuối cùng. Lý Hải bị Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng này chọc cười, cười ha ha một tiếng, vung tay lên, không gì sánh nổi đại khí nói mua cái gì đều được. Tư thế kia, dường như toàn bộ cửa hàng đều là nhà hắn, tùy ý Triệu Tiểu Ngũ chọn lựa. Triệu Tiểu Ngũ bất quá là cố ý nói như vậy, hắn giảo hoạt trong ánh mắt lại lộ ra một tia danh mánh, chính là vì trêu chọc Lý Hải. Hắn lần này muốn mua đồ vật cũng không ít, sao có thể thật toàn bộ nhường Lý Hải toàn bộ xuất tiền đâu? Trong lòng của hắn, không hề cảm thấy người ta Lý Hải thiếu hắn, dù sao bọn hắn mỗi lần giao dịch, Lý Hải đều đưa tiền. Bất quá, trong lòng mặc dù là nghĩ đến chính mình mua, nhưng nhìn tới Lý Hải bộ kia đối với mình đại khí hào sảng, vô bộ ngực đánh cược bộ dáng, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là trong lòng rất là cảm động. Phần này tín nhiệm cùng trượng nghĩa, tại nhân tình này ấm lạnh thế gian, thật sự là đáng quý. Bọn hắn một nhóm ba người, bước chân nhẹ nhàng xuyên thẳng qua tại cửa hàng rộn rộn ràng ràng trong đám người, Triệu Tiểu Ngũ dẫn đầu hướng phía trong thương trường điện tử sản phẩm quầy hàng đi đến. Hắn kết hôn mong muốn mua kia tứ đại kiện nhi, hắn muốn cho Văn Tú tốt nhất sinh hoạt. Cái này tứ đại kiện nhi theo thứ tự là xe đạp, máy may, đồng hồ cùng radio, cái này bốn hình dáng cũng gọi tam chuyển một vang. Tại hiện tại, đều không phải tiện nghi gì vật, tầm thường nhân gia thường thường đến tích lũy tốt nhất mấy năm tiền, nắm chặt dây lưng quần đều không nhất định có thể đặt mua đầy đủ. Đối với hiện tại Triệu Tiểu Ngũ mà nói, tình huống lại rất khác nhau. Nương tựa theo chính mình một thân bản lĩnh cùng hệ thống, hắn không chỉ có trong tay góp nhặt khả quan tiền tài, ngay cả mua sắm những này hút hàng thương phẩm cần thiết phiếu, cũng tại lần trước đi chợ đen thời điểm, phí hết một phen chắc trở tìm vào tới. Cho nên hắn giờ phút này, mục tiêu rõ ràng, bước chân kiên định, trực tiếp liền chạy vội bán điện tử sản phẩm quầy hàng mà đi. Cái này bán điện tử sản phẩm sau quầy bên cạnh, người bán hàng là một cái xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi, đứng tại phía sau quầy, dáng người thẳng tắp, khí chất xuất chúng, cùng hoàn cảnh chung quanh hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng kia không giống bên ngoài đại đa số cô nương như thế ghim giản dị lớn bím tóc, ngược lại là đem chính mình một đầu mái tóc quấn tại sau đầu, mấy sợi toái phát tự nhiên rủ xuống đến, nổi bật lên nàng khuôn mặt càng thêm tinh xảo lưu loát, lộ ra một loại khác vật vị. Xem như người bán hàng, nàng mỗi ngày nên đón mang đến, đã sớm luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nàng một cái liền nhận ra Lý Hải là ba người bọn họ ở trong kẻ có tiền. Chỉ thấy trên mặt nàng toát ra đầy nhiệt tình nụ cười kia ngọt đến dường như có thể hòa tan lòng người, lễ phép lại ân cần nói đồng chí, xin hỏi ngài cần phải mua thứ gì sao? Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, như là chuông bạc đồng dạng chúng ta nơi này có an định thị nhất toàn điện tử sản phẩm. Trong ngôn ngữ tràn đầy tự hào cùng tự tin, dường như tại hướng khách hàng tuyên cáo, ở chỗ này, không có người tìm không thấy tốt vật. Lý Hải đối với nàng lần này nhiệt tình mời chào ngẩng mặt là ngơ, trong lòng của hắn tin tưởng, hôm nay cái này nhân vật chính cũng không phải chính mình, mà là bên cạnh Triệu Tiểu Ngũ. Thế là, hắn hướng về Triệu Tiểu Ngũ duỗi duỗi tay, ánh mắt kiên định mà thành khẩn, nói rằng là huynh đệ của ta mong muốn mua đồ, phàm là hắn coi trọng, trực tiếp giúp hắn bọc lại là được. Chương 292. Hô bên trên bài. Chương 292. Hô bên trên bài. Giọng nói kia, không có chút nào do dự cùng mập mờ, phản phất tại trong mắt của hắn, vì huynh đệ dùng tiền, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng nói Hải ca, ta vừa rồi đùa ngươi chơi, ta tự mua đồ vật, sao có thể nói để ngươi trả tiền đâu. Trên mặt của hắn mang theo chân thành ý cười, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quật cường, không muốn để cho Lý Hải cảm thấy mình là thích chiếm tiện nghi nhỏ người. Triệu Tiểu Ngũ bộ dáng nghiêm túc, nhường một bên Tiểu Vương cũng không khỏi khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm bội phục. Nghĩ thầm, nếu là ta, đoán chừng đã sớm cao hứng điên rồi. Tiểu tử này liền để còn nghĩ chính mình trả tiền. Lý Hải lại không có đem Triệu Tiểu Ngũ lần này chối từ làm cho đùa, hắn biết rõ chính mình sở dĩ bằng lòng bỏ tiền, cũng là vì cảm tạ Triệu Tiểu Ngũ trong khoảng thời gian này đến nay hết sức giúp đỡ. Tại quan niệm của hắn bên trong, chuyện làm ăn trên trận, nợ nhân tình so nợ tiền càng khiến người ta khó chịu, đó là một loại vô hình gánh vác, thời điểm đặt ở trong lòng. Cho nên, hắn cũng liền lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, dùng tiền để đền bù Triệu Tiểu Ngũ, nhường lẫn nhau giao tình càng thêm thuần túy, vững chắc. Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ hai người từ chối trong chốc lát, ai cũng không chịu nhượng bộ, cuối cùng vẫn Triệu Tiểu Ngũ không lay chuyển được Lý Hải kiên trì. Liền bắt đầu nghiêm túc nhìn lên trên quầy điện tử sản phẩm, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua những cái kêu bày ra chỉnh tề vật, trong đầu không khỏi hiện ra tương lai sinh hoạt mỹ hảo hình tượng. Trước đó hắn đã từng dùng đánh tới con mồi thịt, dưới cơ duyên xảo hợp, đổi qua thanh niên trí thức một cái đồng hồ đeo tay. Lần này hắn dự định mua thêm nữa hai khối đồng hồ, kết hôn thời điểm, một khối lưu cho chính mình, một cái khác khối tự nhiên là muốn tặng cho Âu Yếm Văn Tú. Mà khối kia cũ đồng hồ, đến lúc đó lại để cho Văn Tú chính mình an bài à, là đưa cho người khác vẫn là lưu cho chính mình, đều từ nàng làm chủ. Triệu Tiểu Ngũ tại trên quầy chuyên chú nhìn một chút, một hàng kia sắp xếp đồng hồ thật đúng là không ít ánh mắt tại từng dãy trên đồng hồ nhìn sang. Triệu Tiểu Ngũ phát hiện những này đồng hồ chủ yếu chia làm bốn loại. Loại thứ nhất là thủ đô hệ, chỉ có hai loại, theo thứ tự là thủ đô bài cùng yên sơn bài. Loại thứ hai là tân môn hệ, cũng là có hai loại, gọi là hải âu bài cùng gió đông bài. Thứ ba loại là thượng hải bên trên hệ, chủ yếu bảng hiệu có ba loại, là thượng hải bên trên bài kim cương bài cùng bảo thạch hoa bài. Cuối cùng một loại là hàng ngoại nhập, chủ yếu là anh nạp cách cái này bảng hiệu. Đương nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại, một chút liền coi trọng trong đó hai khối đồng hồ. Kia hai khối đồng hồ một lớn một nhỏ, lặng lặng nằm tại nhung tơ vải lót bên trên, mặt đồng hồ tại cửa hàng ánh đèn chiếu rọi lóe ra ôn nhuận quang trạch, dây đồng hồ cũng tản ra tinh tế tỉ mỉ cảm nhận, đều là tiếng tăm lừng lây thượng hải bên trên bài đồng hồ. Tại lúc ấy, thượng hải bên trên bài thật là phẩm chất biểu tượng, đại biểu cho tinh xảo chế biểu công nghệ cùng đáng tin chất lượng. Triệu Tiểu Ngũ chỉ kia hai khối biểu, mang trên mặt nụ cười hiền hòa, khách khí nói rằng đồng chí, làm phiền ngươi đem cái này hai khối biểu mang lên, để cho ta nhìn xem có thể chứ. Ngữ khí của hắn nhu hòa, mang theo vài phần chờ mong. Cái này nữ người bán hàng hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú, rất có ánh mắt người, nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, lập tức liền cười nhẹ nhàng nói đồng chí, ngươi thật là có ánh mắt, cái này hai khối đồng hồ thật là ta nhóm tiểu mới nhất thượng hải bên trên bài đồng hồ. Nàng có chút hất cằm lên, trong ánh mắt lộ ra một tia tự hào, dường như đang vì nhà mình quầy hàng có thể có dạng này tinh phẩm mà kiêu ngạo hơn nữa. Cái này hai khối đồng hồ rất thích hợp có gia đình người đeo, một nam khoản một nữ khoản, hai khoản đồng hồ giống nhau như lúc, lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngay nhìn cái này thiết kế, nam khoản mặt đồng hồ hơi lớn, đường cong cứng rắn, hiển thị rõ nam sĩ trầm ổn đại khí. Nữ khoản mặt đồng hồ tiểu xảo tinh xảo, biên giới còn mang theo chút nhu hòa độ cong, lộ ra nữ tính dịu dàng, mang theo trên tay, đừng đề cập nhiều xứng đôi. Nàng vừa nói, một bên đưa tay ngả vào dưới quầy mặt, động tác nhu hòa lại thuần thục đem kia hai khối thượng hải bên trên bài cơ giới biểu đem ra, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Triệu Tiểu Ngũ không kịp chờ đợi đưa tay giơ tay lên biểu, vừa bắt đầu thưởng thức, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve biểu thân, cảm thụ được kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, hắn lập tức liền thích. Cẩn thận chu đáo, phát hiện tay này biểu không chỉ có chế tác tinh tế, mỗi một cái linh kiện, mỗi một đạo khắc độ đều kín kẽ, rèn luyện được cực kỳ bóng loáng, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng mốt. Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được cầm cái này hai khối đồng hồ, đối với nữ người bán hàng hỏi người bán hàng đồng chí, xin hỏi cái này hai khối đồng hồ bao nhiêu tiền? Giờ phút này, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm liền phải cái này hai khối đồng hồ. Cái kia nữ người bán hàng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, thanh thủy nói cái này hai khối đồng hồ cần hai tấm đồng hồ phiếu cùng 220 khối tiền. Nàng hơi hơi dừng một chút, chỉ vào hai khối biểu tiếp tục giới thiệu nói cái này nam sĩ đồng hồ, đơn độc giá bán 120 nguyên, nó cơ tâm tính năng siêu cường, chạy tinh chuẩn, hơn nữa chống nước công năng cũng coi như không tệ. Cái này nữ sĩ đồng hồ là đơn độc giá bán 100 nguyên, mặt đồng hồ bên trên những cái kia nhỏ vụn trang trí đều là tỉ mỉ khảm nạm, dưới ánh mặt trời có thể tránh có thể đẹp. Triệu Tiểu Ngũ liền do dự đều không do dự, trực tiếp bắt đầu móc lên miệng túi của mình. Còn tốt, Lâm tới đây thời điểm, hắn làm việc chu toàn, đã đem không gian bên trong tiền cùng phiếu đều đem ra, đặt ở trên thân thuận tiện lấy dùng địa phương. Hắn trực tiếp đem chính mình kia một chồng phiếu đều lấy ra, ngón tay nhanh chóng lật qua lật lại, rút ra hai tấm đồng hồ phiếu đưa cho người bán hàng, sau đó vừa chuẩn bị theo tiền của mình bên trong đếm ra 22 tấm đại đoàn kết. Còn không đợi Triệu Tiểu Ngũ kiếm tiền, Lý Hải bên kia đã bén nhạy bắt được động tác của hắn, bất động thanh sắc ra hiệu lái xe Tiểu Vương trả tiền. Tiểu Vương trên tay một mực cầm một cái bao màu đen, trước đó Triệu Tiểu Ngũ cũng không có để ý, chỉ coi là bình thường bao, không nghĩ tới Tiểu Vương đúng là chuyên môn cho Lý Hải xách túi tiền. Giờ phút này, Tiểu Vương đạt được chỉ thị, chân chu đem bao màu đen mở ra, bên trong lại là mấy chồng chất đại đoàn kết, chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy, kia độ dày, vừa nhìn liền biết số lượng không ít. Tại Triệu Tiểu Ngũ hỏi giá thời điểm, Lý Hải liền đã ra hiệu Tiểu Vương bắt đầu kiếm tiền. Cho nên, làm Triệu Tiểu Ngũ cho đồng hồ phiếu thời điểm, Tiểu Vương đã nhanh lại thuần thục đếm ra đến 22 tấm đại đoàn kết, sau đó vững vàng đặt ở trên quầy. Kia nữ người bán hàng cũng đã mắt sắc xem tới lái xe Tiểu Vương trong tay bao màu đen bên trong tiền, trên mặt nàng nụ cười càng thêm tươi đẹp sáng lạ, trong mắt dường như lóe ra tiểu tinh tinh. Nàng đem trên quầy tiền cầm lên, ngón tay linh động lần lượt điểm số, xác nhận không sai sau, lập tức liền đem Triệu Tiểu Ngũ coi trọng cái này hai khối đồng hồ bọc. Hai khối đồng hồ đều có chuyên môn cái hộp nhỏ, hộp là tinh xảo cứng rắn hộp giấy, bên ngoài còn bao lấy một tầng ấn có Thượng Hải bên trên bài tiêu chí giấy dầu, lộ ra phá lệ cấp cao. Làm hai khối đồng hồ đưa tới Triệu Tiểu Ngũ trên tay thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ còn có chút tiếc nuối, cảm thấy để cho Lý Hải phá phí nhiều như vậy. Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ dạng này, ngửa đầu cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở mà to, quanh quẩn tại quầy hàng chung quanh, nói rằng Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi không cần thật không tiện, ta về sau không phải còn có hợp tác sao, ngươi kia đồ tốt, nghĩ đến điểm ta là được. Trong ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần khôn khéo cùng chờ mong, có ý riêng nói, hiển nhiên là ám chỉ Triệu Tiểu Ngũ đừng quên lão hổ sự tình. Triệu Tiểu Ngũ lòng tựa như gương sáng, biết Lý Hải nói là lão hổ sự tình, hắn cũng không ngạch trần, chỉ là vẻ mặt trịnh trọng nói Hải ca, ngươi yên tâm đi, vật kia ta chỉ cấp ngươi, những người khác ta nói cũng không nói. Ánh mắt của hắn kiên định mà thành khẩn, để lộ ra đối Lý Hải cảm kích. Chương 293, nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn. Chương 293, nhìn Hồ Xuân Hiệu ăn. Tại cái này điện tử sản phẩm quầy hàng mua xong đồng hồ về sau, Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt còn tại kệ hàng thượng hán. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại một bên trưng bày radio kệ hàng bên trên. Những này radio kiểu dáng khác nhau, có chất gỗ sắc ngoài, cũng có nhựa tờ lạt tiệp sắc ngoài. Cái này radio chính là Triệu Tiểu Ngũ muốn mua tam chuyển một vang bên trong tiêu một vang. Hắn qua lại tuyển, cuối cùng tuyển một đài đèn đỏ bài 753 radio. Cái này radio có lớn loa, lớn tin, giá thấp ưu thế, tại nông thôn vẫn tương đối thích hợp, Triệu Tiểu Ngũ cũng chính là nhìn chung cái này bảng hiệu điểm này. Quá trình vẫn như cũ cùng mua đồng hồ lúc không có sai biệt, Triệu Tiểu Ngũ phụ trách ra phiếu, mà Lý Hải thì vẫn là phụ trách bỏ tiền. Mua xong đồng hồ cùng radio về sau, ba người lại hướng phía bán quần áo vải vóc khu vực đi đến. Một lộ thượng, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu không ngừng hiện ra Văn Tú khuôn mặt, nghĩ đến muốn vì nàng và mình đều đặt mua chút thích hợp quần áo, chờ kết hôn thời điểm xuyên. Vừa bước vào bán quần áo vải vóc địa phương, Triệu Tiểu Ngũ liền bị trước mắt rực rỡ muôn màu vải vóc cùng thợ may hấp dẫn lấy ánh mắt. Hắn trực tiếp đi hướng bày ra kiểu áo tôn trung sơn kệ hàng, cuối cùng chọn chúng một thân vừa vặn màu xám đậm kiểu áo tôn trung sơn. Cái này màu xám đậm cho người ta một loại trang trọng, cảm giác trầm ổn, lại thích hợp kết hôn loại trường hợp này bất quá. Tại thời năm 1970, ký Bắc địa khu nam nhân kết hôn thời điểm, kiểu áo tôn trung sơn cơ hồ thành tiêu chuẩn thấp nhất, nó đã phù hợp ngay lúc đó xã hội tục lệ, lại có thể thể hiện ra tân lang ổn trọng đáng tin. Triệu Tiểu Ngũ mặc dù linh hồn đến từ thế kỷ 21, nhưng ở cái niên đại này sinh hoạt lâu, cũng biết rõ nhập gia tùy tục đạo lý, huống chi là nhân sinh của mình đại sự. Bất quá hắn cũng không có giống những cái kia hình cũ bên trong ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, có ít người đem tiểu áo tôn trùng sơn ăn mặc lôi tha lôi thôi, lỏng lỏng lẻo lẻo. Hắn tới lui thử mấy bộ, cuối cùng tuyển một thân nhất vừa vặn, nhất vừa người tiểu áo tôn trùng sơn. Khi hắn mặc cái này thân tỉ mỉ chọn lựa tiểu áo tôn trùng sơn đi ra phòng thử áo lúc, hiệu quả nhanh chóng. Kia thẳng bản hình dán vào lấy hắn thẳng tắp thân hình, nổi bật lên hắn dáng người càng thêm vĩ ngạ, khí chất xuất chúng. Bán tiểu áo Tôn Trung Sơn nữ người bán hàng trong lúc lơ đãng dương mắt nhìn lên, trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối cùng ngượng ngùng. Nàng vụng trộm nhìn Triệu Tiểu Ngũ một cái, liền tranh thủ thời gian xoay tục trái tóc bảng, liền bên thai đều đỏ đấu, giống như là bị ngày xuân bên trong nắng ấm bỗng nhiên trong non, có chút không biết làm sao. Cho Văn Tú chọn lựa quần áo lúc, Triệu Tiểu Ngũ càng dụng tâm hơn. Hắn tại nữ trang khu bồi hồi hồi lâu, cuối cùng tuyển mấy thân quần áo mới. Những y phục này tiểu dáng đơn giản hào phóng, sợi tổng hợp thoải mái dễ chịu, đã thực dụng lại không mất mỹ quan, tin tưởng Văn Tú mặc vào nhất định sẽ ưa thích. Lúc đầu hắn còn muốn mua một thân hồng kỳ bảo cho Văn Tú, tại trong ấn tượng của hắn, sườn xám có thể đem phương đông nữ tính dịu dàng vận vị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, là kết hôn lúc không có gì thích hợp bằng lễ phục. Có thể hắn tại toàn bộ trong thương trường đi vòng vo tầm vài vòng, sườn suốt không có tìm được. Triệu Tiểu Ngũ một bên quay trở ra, một bên tự lẩm bẩm ấy. Thế nào lớn như thế trong thương trường liền kiện sườn xám đều không có a? Thanh âm của hắn bởi vì là tự lẩm bẩm, cho nên cũng không lớn, mang theo vài phần nghi hoặc cũng thất lạc, tại ồn ào cửa hàng hoàn cảnh bên trong, như có như không. Nhưng hắn bên người Lý Hải cùng Tiểu Vương hai người lại vừa lúc nghe được. Tiểu Vương lúc ấy sắc mặt chính là biến đổi, bờ môi có chút rung động, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Trong lòng của hắn tin tưởng, tại lập tức cái này đặc thù thời kỳ, sườn xám cái này phục sức có đặc thù mẫn cảm tính hơi không cẩn thận liền có thể rước lấy phiền toái, có thể lại lo ngại mặt mũi, không biết nên như thế nào hướng Triệu Tiểu Ngũ giải thích. Lý Hải ngược không có gì lo lắng, hắn tính cách ngay thẳng, lại biết rõ lập tức xã hội tập tục, trực tiếp liền giữ chặt Triệu Tiểu Ngũ, vẻ mặt ân cần nói rằng Tiểu Ngũ, hiện tại quốc gia chúng ta đề xướng cần kiệm tiết kiệm, sườn xám loại này quần áo tại chúng ta nơi này không phải đề xướng. Nó quá hoa lệ, giảng cứu. Cùng lập tức khởi xướng một mạc sinh hoạt tác phong trái ngược, xuyên ra ngoài dễ dàng làm cho người ghé mắt, ta vẫn là đừng tìm phiền toái. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Hải lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn cũng là về sau mới dần dần xâm nhập hiểu rõ tới, lúc này xã hội thẩm mỹ cùng trang phong cách thâm thụ thời đại bối cảnh ảnh hưởng, khuynh hướng một mạc cùng cách mạng hóa, mọi người càng có khuynh hướng mặc đơn giản, thực dụng quần áo, lấy hiển lộ rõ ràng gian khổ phấn đấu tinh thần phong mạo. Tuy nói có chút tiếc nuối không thể mua được sườn xám, nhưng hắn cũng minh bạch, tại cái này đặc thù niên đại, thuận theo trào lưu, không cho mình cùng người khác mang đến bối rối mới là cử chỉ sáng suốt. Vốn còn muốn cho Văn Tú mua chút đồ trang sức, có thể hắn tại trong thương trường tới tới lui lui tìm nhiều lần, vậy mà không có phát hiện một chỗ bán đồ trang sức quầy hàng. Cuối cùng hắn thực sự nhịn không được, hướng Lý Hải nghe ngóng, Lý Hải lúc này mới vẻ mặt nghiêm túc hướng hắn giải thích. Thì ra, ở niên đại này, vàng bạc thuộc về quốc gia quản khống vật tư, là cấm tự mình mua bán, trên thị trường tự nhiên rất khó nhìn thấy. Lý Hải biết được Triệu Tiểu Ngũ mua những vật này đều là chuẩn bị kết hôn dùng, chân tâm thật ý muốn giúp một thanh, liền biểu thị chính mình có bằng hữu vừa lúc là làm đồ trang sức. Hắn vô Triệu Tiểu Ngũ bà vai, trong mắt lộ ra mấy phần hào sảng cùng trượng nghĩa, nói rằng Tiểu Ngũ, ngươi nếu là thật nghĩ thầm muốn, ta có thể giới thiệu các ngươi nhận biết, nhường hắn giúp ngươi đánh mấy món tiện tay đồ trang sức. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trong lòng tự nhiên là cầu còn không được. Trong lòng hắn, một mực nóng trông có thể cho Văn Tú gom góp truyền thống trên ý nghĩa ngũ kim nhường nàng nợ mày nợ mặt gà tiến nhà mình cửa. Tuy nói lập tức tình thế đặc thù, cho dù đến lúc đó kết hôn không thể quang minh chính đại đem những này đồ trang sức mang đi ra ngoài, nhưng chỉ cần có thể khiến cho Văn Tú vui vẻ là được đem đồ trang sức sự tình tạm thời đã định sau. Triệu Tiểu Ngũ lại ngựa không dừng vó vùi đầu vào mua sắm bên trong. Hắn lại mua một chiếc bóng lưỡng mới tinh xe đạp cùng một đài chế tác tinh lương máy may đến tận đây, tam chuyển một vang bị Triệu Tiểu Ngũ cho mua đủ. Lý Hải trực tiếp mượn dùng yên ổn cửa hàng điện thoại, rất quen bấm Vạn Thành huyện quốc doanh tiểu hán dãy số điện thoại bị bật thông sau, hắn lời ít mà ý nhiều phân phó bên kia mau chóng phái một chiếc xe tải tới chứa đồ vật, chủ yếu trang chính là xe đạp cùng máy may. Những cái kia món nhỏ vật phẩm, bọn hắn ra xe nhỏ không gian đầy đủ kéo đến hạn. An bài thỏa đáng sau, Lý Hải lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Vương, ngữ khí không cần suy nghĩ nói rằng Tiểu Vương, ngươi lưu tại cửa hàng. Chờ chúng ta nhà máy tới xe tới, cần phải đem Tiểu Ngũ huynh đệ mua những vật này cẩn thận chứa lên xe, an toàn trở về đi. Tiểu Vương nhẹ gật đầu, biểu thị mình biết rồi, đồng thời hắn cầm trong tay đựng tiền bao màu đen đưa cho Lý Hải. Mà Lý Hải thì mang theo vẻ mặt ý cười Triệu Tiểu Ngũ, xài bước hướng lấy An Định thị nổi danh nhất quốc doanh tiệm cơm, nhìn Hồ Xuân Phạn Trang đi đến. Cái này nhìn Hồ Xuân Phạn Trang thật không đơn giản, nó tiền thân là bắt đầu xây dựng vào dân quốc năm đầu toàn bộ thịnh quán cùng tiếp khách lâu hiệu ăn. Bởi vì hiệu ăn vị trí địa lý được trời ưu ái, cùng An Định thị cổ hồ sen vẹn vẹn cách một lối đi tương vọng, đứng tại hiệu ăn bên cửa sổ. Bên trong vườn bia đỉnh lầu các sen vào nhau thích thú, trong ao hoa sen dáng rất hiểu điệu, cảnh đẹp thu hết vào mắt, cho nên được mệnh danh là nhìn hồ xuân hiệu ăn. Phát triển cho tới bây giờ, nhìn hồ xuân Phạn Trang đã trở thành lúc này An Định thị lớn nhất quốc doanh hiệu ăn, quy mô hùng vĩ, công trình đầy đủ. Sắp đặt ký đồ ăn phòng ăn, cung đình đồ ăn phòng ăn, trong sạch đồ ăn phòng ăn, long phượng phòng ăn, thiên phủ quán rượu, món ăn lạnh bộ cùng thực phẩm phụ cửa hàng chờ nhiều cái đặc sắc khu vực. Chương 294. Tiền tài không để ra ngoài, lộ. Chương 294. Tiền tài không để ra ngoài, lộ. Tới bạn hồ xuân Phạn Trang, vừa mới nhấc chân vượt qua kia phiến cổ pháp nặng nề lại môn, một cô náo nhiệt ồn ào cùng đồ ăn hương khí liền đập vào mặt. Hiệu ăn nội nhân đầu nhốn náo, các thực khách hoan thanh tiếu ngữ đan vào một chỗ, các phục vụ viên thì bước chân vội vàng, bưng từng bàn mỹ vị món ngon qua lại cái bàn ở giữa. Mới vừa vào cửa, liền có một vị khuôn mặt hiền lành nhân viên phục vụ, bước nhanh tiến lên đón, trên mặt mang nhiệt tình mà khách khí nụ cười, khẽ không người hỏi xin hỏi đồng chí, chúng ta mấy vị nha. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, tại ồn ào hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng. Lý Hải hiển nhiên là tới qua nơi này, ứng đối lên cực kỳ thuần thục, thần sắc hắn phong dong, mang theo vài phần quen có tự tin nói rằng liền hai vị, đúng rồi, phòng riêng của các ngươi nhi hôm nay còn có hay không? Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn vô ý thức nhìn lướt qua hành lang chỗ sâu kia mấy gian đóng chặt lại cửa phòng. Hắn dường như càng ưa thích tại phòng ăn cơm, dù sao trong phòng hoàn cảnh yên tĩnh, càng thích hợp đàm luận nhi. Chỉ nghe tên này phục vụ viên mặt lộ vẻ khó xử, ngượng ngùng cười nói ai u, vị đồng chí này, thật không trùng hợp, hôm nay ta nơi này phòng tất cả đều có người, nếu không chúng ta ở đại sảnh trước thích hợp một chút. Trong ánh mắt của nàng lộ ra một chút áy náy, hai tay trùng điệp trước người, có chút xoa động lên, dường như rất là không thể hài lòng khách nhân nhu cầu mà cảm thấy tiếc nuối. Lý Hải bất đắc dĩ cười cười, cũng là không thế nào so đo, rộng rãi nói cũng tốt, vậy thì tại ký đồ ăn phòng ăn a. Nói, hắn liền dẫn đầu nện bước nhanh chân đi đến vừa đi đi, quen thuộc dáng vẻ, xem xét liền đối hiệu ăn cách cục như tin tưởng. Triệu Tiểu Ngũ đi theo tha thân hậu, vừa đi vừa tò mò quan sát đến cơm này trong trang tình cảnh. Trong lòng không nhịn được nghĩ nói, tốt như vậy một cái hiệu ăn, vì cái gì ở đời sau ta chưa nghe nói qua đâu. Cái này nhìn Hồ Xuân Phạn Trang xem như ký tỉnh bát đại hiệu ăn một trong, quả nhiên nội tình thâm hậu, quả thật có chút đồ vật, bất luận là trang trí phong cách vẫn là náo nhiệt không khí, đều để Triệu Tiểu Ngũ âm thầm lấy làm kỳ. Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn tại ký đồ ăn phòng ăn tìm trương sạch sẽ gọn gàng cái bàn ngồi xuống, vừa hạ xuống tòa, lúc này một vị tuổi trẻ phục vụ viên nhẹ nhàng đi tới. Trong tay nàng cầm thực đơn cùng giấy bút, mang trên mặt chức nghiệp tính mỉm cười, lễ phép hỏi hai vị đồng chí, xin hỏi các ngươi muốn chút món gì? Triệu Tiểu Ngũ ở kiếp trước cũng là ký tỉnh yên ổn người, đối với quê quán An Định thị cơm canh phong vị tự nhiên là tương đối quen thuộc, ngày bình thường tuy nói không kịp ăn cái gì sơn chân hải vị, nhưng đầu đường cuối ngõ việc nhà mỹ vị cũng làm đến không ít. Thật là, làm Lý Hải không chút nghĩ ngợi nói ra liên tiếp tên món ăn lúc, Triệu Tiểu Ngũ lại phát hiện chính mình liền nếm qua trong đó một cái. Chỉ nghe Lý Hải giống như là báo tên món ăn đồng dạng, trôi chạy nói liền lên các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn à, bát xào cá chép, qua dầu thịt, bạch ngọc gà mức, bạo cá mực quyển, thủy tinh giò, vái bụng phiến, chân trượt xương sườn, bún thịt, lá sen thịt, sông mỹ nệ tử. Lý Hải nhất nói liên tục 10 đạo đồ ăn, nói đến mặt mày hớn hở, hiển nhiên đối với mấy cái này món ăn rất tin tưởng, cũng tràn đầy chờ mong. Kia nữ phục vụ viên cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, mỗi ngày nên đón mang đến, dạng gì khách nhân chưa thấy qua. Nhưng nhìn thấy Lý Hải bộ này tư thế, vẫn là ra ngoài chức nghiệp tố dưỡng thiện ý nhắc nhở hai vị đồng chí, nếu như liền các ngài hai vị, thức ăn này sợ là ăn không hết, không bằng trước thiếu điểm hai cái. Nàng hơi khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng điểm menu, dường như tại giúp khách nhân tính toán sức ăn. Triệu Tiểu Ngũ cũng cảm thấy hai người bọn họ ăn không hết nhiều món ăn như vậy, trong lòng đang định khuyên nhủ Lý Hải, đừng quá phô trương lãng phí. Kết quả không đợi hắn há mồm nói chuyện, Lý Hải tựa như là nhìn thấu tâm tư của hắn đồng dạng, khoát tay áo, nói rằng không có việc gì, ăn không hết chúng ta sẽ mang về, tuyệt sẽ không lãng phí lương thực. Nói, hắn liền động tác thành thạo mở ra trong tay mình cái kia một mực không rời người bao màu đen, từ đó móc ra một sấp tiền đến ý kia chính là tại đối phục vụ viên nói, không cần lo lắng tiền cơm, cứ việc bên trên. Nữ phục vụ viên thấy thế, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ nói là nói món chính đâu, hai vị đồng chí còn cần món chính sao? Lý Hải nghe xong nữ phục vụ viên lời nói, nhìn một chút Triệu Tiểu Ngũ, ý kia là nói ngươi có ăn hay không món chính. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, nói đùa, nhiều món ăn như vậy muốn món chính bọn hắn càng ăn không hết. Lý Hải nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, liền đối nữ phục vụ viên nói rằng trước từ bỏ, chờ một hồi rồi nói a. Nữ phục vụ viên thấy thế liền bắt đầu cho bọn họ báo ăn bữa cơm này cần lương thực phiếu cùng con tin, Lý Hải có chút xấu hổ, hắn quên cái này gốc dạng. Cuối cùng vẫn là cùng tại trong thương trường như thế, Triệu Tiểu Ngũ ra phiếu, Lý Hải xuất tiền. Lý Hải không có chú ý tới chính là, tại hắn bỏ tiền trong nháy mắt, trong bọc kia mấy chồng chất tiền, vừa lúc bị một bàn khác hai người nhìn vừa vặn. Hai người kia dáng dấp mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hung thần ác sát bộ dáng để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Một người trong đó trên mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo, như là một đầu con rết đang trườn, theo khóe mắt một mực kéo dài đến khóe miệng, tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ dữ tợn. Bọn hắn xem xét Lý Hải trong bọc tiền, hai người trong mắt trong nháy mắt hiện lên một đạo tham lam quang, tựa như đói khát dã sói để mắt tới màu mỡ con mồi. Liếc mắt nhìn nhau sau, lập tức liền lặng lẽ đứng dậy, vội vàng trả tiền rời đi chỗ ngồi, bước chân kia lộ ra mấy phần vội vàng cùng lén lút. Nhìn Hồ Xuân Phạn Trang mang thức ăn lên tốc độ vẫn là tương đối nhanh, cơ hồ cùng hậu thế những cái kia hiệu suất cao vận chuyển tiệm cơm mang thức ăn lên tốc độ không sai biệt lắm. Cái này có lẽ cũng phải nhờ vào Lý Hải điểm đây đều là chiêu bài đồ ăn, hiệu ăn thường ngày đều có chuẩn bị. Cho nên khi những này đồ ăn tất cả đều dâng đủ thời điểm, toàn bộ mặt bàn đều là nóng hôi hổi. Lý Hải nhiệt tình chào hỏi Triệu Tiểu Ngũ, trên mặt tràn đầy nụ cười, thanh âm to nói Tiểu Ngũ, nếm thử những này đồ ăn a, rất không tệ. Nói, hắn liền cầm lên đũa, đưa về phía Triệu Tiểu Ngũ, bộ dáng kia hiển thị rõ hào sảng cùng hiếu khách. Triệu Tiểu Ngũ đã sớm thấy thèm, trong bụng thèm trùng đều liền bị câu lên. Hắn tiếp nhận Lý Hải đưa tới đũa, lên tiếng, liền không kịp chờ đợi chạy. Những này trong thức ăn bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ chỉ ăn qua bún thịt, vậy vẫn là đợi trước thời điểm. Mà cái khác món ăn với hắn mà nói, còn là lần đầu tiên nhấm nháp, trong lòng tràn đầy mới lạ cùng chờ mong, không biết rõ cái này lao kỳ đồ ăn cùng hậu thế đồ ăn có cái gì khác biệt. Ngay tại hai người ăn đến thật quá mức, đắm chìm trong mỹ thực bên trong thời điểm. Đồng nhiên, theo nhìn Hồ Xuân Phạn Trang đi vào cửa năm sáu mặt mũi tràn đầy giữ tận người. Một người cầm đầu người, vóc dáng không cao, lại lộ ra một cấu ngang ngược sức lực, giữ lại bóng lưỡng đầu trọc, đại khái 30 tuổi dáng vẻ, kia trên đầu trọc tựa hồ cũng hiện ra một tầng bóng loáng. Trên người hắn mặc món kia quần áo còn mở lấy mở vào áo, lộ ra màu đồng cổ lồng ngực, ngực còn hoa văn một cái dương nhanh múa vướt lá hổ, một bộ không sợ trời không sợ đất, hồn không tiếc bộ dáng. Theo bọn hắn tiến cửa chính, Triệu Tiểu Ngũ liền bén nhạy chú ý tới mấy người bọn hắn. Dù sao mấy người này nhận ra độ thật sự là quá cao, luôn hành cử chỉ ở giữa tản ra một cô vô lại, thấy thế nào đều không giống người tốt. Nhìn xem năm người này thẳng đến hai người bọn họ mà đến, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng âm thầm tăng thêm cẩn thận, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, bất động thanh sắc quan sát đến nhất cử nhất động của bọn họ. Chương 295, Tiến ổn 46. Chương 295, Tiến ổn 46. Cái kia đại quang đầu đi đến bọn hắn bàn trước mặt, không nói hai lời, liền phối hợp kéo qua một cái ghế ngồi xuống, chân ghế cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng vang chói tai. Bốn người khác thì tại tha thân hậu, hiện lên hình quạt lần lượt đứng vững, bày ra một bộ tay chân bộ dáng, phản phất là tại cho đầu chọc tăng thanh thế, toàn bộ hiệu ăn bầu không khí trong nháy mắt biến khẩn trương đè nén. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy bộ này cảnh tượng, kém một chút bật cười. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến, cái này đều niên đại gì, còn có người dám dạng này trắng trợn gây hấn gây chuyện. Tại bây giờ xã hội này, pháp chế dần dần kiện toàn, đại đa số người đều bản phận thủ mình, dựa vào lao động ăn cơm, bọn hắn như vậy hành vi thật sự là có chút không hợp nhau. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ cũng tin tưởng, không thể phớt lờ, muốn để phòng vạn nhất. Lý Hải Nguyên bản đang chìm ngâm ở mỹ thực bên trong, thình lình nhìn thấy bất thình lình chiến trận, lập tức vẻ mặt ngộp bức. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Thẳng vào nhìn xem ngồi bên cạnh bọn họ tên đầu trọc này, chân mày hơi nhíu lại, giống như là trong đầu lục soát chính mình có biết hay không người này. Cuối cùng vẫn là không nhớ nổi, Lý Hải do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi vị đồng chí này, xin hỏi ngài làm cái gì vậy? Ngữ khí của hắn tận lực bảo trì bình thản, nhưng vẫn là khó nén trong đó cảnh giác chi ý tên trọc đầu này dường như không nghe thấy, cũng không đáp lại Lý Hải tra hỏi, cũng không có chút muốn giải thích gì tứ. Chỉ là không coi ai ra gì tiện tay cơ lấy trên mặt bàn dư thừa đũa, động tác kia mang theo vài phần ngang ngược cùng tùy ý hắn bệ vệ rối đũa, tinh chuẩn kẹp lên một đũa thủy tinh giò ra, kia giò màu da chạch trong suốt, run run rẩy rẩy, vừa nhìn liền biết hầm đến hỏa hầu mười phần. Chỉ thấy hắn đem giò ra đưa vào trong miệng, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt, quai hàm một trống, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, cuối cùng mới lau miệng, lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng ta họ Bá, bọn hắn đều quản ta gọi Luca. Giọng nói kia lộ ra một cố không hiểu ngạ mạn, dường như danh hào này có thể chấn nhiếp toàn trường đồng dạng. Triệu Tiểu Ngũ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng tự lẩm bẩm bà bốn. 6. Hắn âm thầm thì thầm vài câu, trong đầu phi tốc vận chuyển, giống như là có vô số ký ức mảnh vỡ tại bước lên va chạm. Đương nhiên, hắn giống như là nghĩ tới cái gì dường như, ánh mắt trong nháy mắt biến ngưng trọc lên, đối với người này cũng không giống vừa mới bắt đầu khinh thị như vậy. Nếu như Triệu Tiểu Ngũ nhớ không lầm, cái này Bạch Sáu ngay tại chỗ xem như cái tên âm thanh người không tốt lắm vật, xem như An Định Thị một cái lớn lưu manh, cùng bẩn 6, hàm 6, quái 6, Tịnh Dương Yên ổn 46. Tại Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước có điện thoại di động thời điểm, không ít tại trên mạng nhìn những cái kia giảng thuật bản địa giang hồ chuyện địa video. Bên trong liền thường thường đề cập mấy người kia sự tích. Nghe trên mạng người tại trong video giới thiệu, cái này Bá Sáu cùng Quái Sáu còn giống như là cái gì dân tộc tiệm cơm lão bản. Nghĩ được như vậy, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được âm thầm suy nghĩ. Hắn hôm nay tới tìm hắn nhóm, đến tột cùng là có chủ ý gì? Tuy nói không rõ ràng cụ thể nguyên do, nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong lòng sáng như gương, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bất động thanh sắc có chút nắm tay, âm thầm làm tốt trở mặt chuẩn bị, đồng thời cũng nghĩ nhìn xem cái này Bá Sáu đến cùng có thể đuổi nghịch ra hoa dạng gì. Lý Hải ngày bình thường vào Nam ra Bắc, tự nhiên cũng từng nghe nói Bá Sáu tên tuổi, biết được người này không phải loại lương thiện. Cho nên nghe Ba Sáu tự báo danh hào về sau, hắn con ngươi đảo một vòng, trên mặt lập tức lại chất lên nụ cười, khách khí nói rằng u. Hóa ra là Luca à, thật không biết ngươi muốn tới nhà, nếu không ta cho ngươi thêm gọi hai cái đồ ăn. Nói, hắn đưa tay liền phải chào hỏi phục vụ viên, động tác kia nhìn như ân cần, kỳ thực là đang thử thăm dò Ba Sáu ý đồ, mong muốn trước ổn định cục diện. Cái này Bá Luca lại tay mắt lênh lẹ, một tay lấy Lý Hải đưa tay động tác cho chặt đứng. Cái kia quạt hương bổ giống như đại thủ nặng nề mà đặt tại Lý Hải trên tay, đem Lý Hải tay đặt ở trên mặt bàn, lực đạo có chút lớn, nhường Lý Hải cũng hơi nhíu mày. Chỉ nghe Ba Sáu ngoài cười nhưng trong không cười nói hại, không cần nhiều muốn thức ăn, Luca ăn chút các ngươi còn lại là được. Lời này nghe nhẹ nhàng, có thể rơi vào Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ trong tai, lại đều nghe rõ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc hiểu thâm ý Ba Sáu lời này một câu hai ý nghĩa, bên ngoài nói là dùng nữa, kỳ thực là trần trụi loại tiền. Lý Hải là ai nha, tại chuyện làm ăn trên trận sờ soạn lần mò, dạng gì sóng gió chưa thấy qua, một chút liền nghe minh bạch, Ba Sáu đây là tới làm tiền nha. Trong lòng của hắn âm thầm tức giận, có thể trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy nụ cười, không muốn tùy tiện cùng địa đầu xà này vạch mặt. Bất quá hắn Lý Hải cũng không phải mềm yếu vô năng người, nếu không cũng không quản được lớn như vậy quốc doanh tử Hán. Tuy nói hắn tại An Định thị phía dưới Vạn Thành huyện bên trong kinh doanh chuyện làm ăn, có thể bàn về lực lượng, hắn Ba Sáu cũng bất quá là một tên lưu manh mà thôi, cũng không như thế nào nhường Lý Hải sợ hãi. Lý Hải trong lòng cấp tốc tính toán lên cách đối phó, nghĩ đến đã muốn bảo trụ chính mình mặt mũi, lại không thể nhường cái này Ba Sáu đạt được, trong lúc nhất thời, trên bàn cơm bầu không khí càng thêm dương cung bạt kiếm lên. Chỉ thấy Lý Hải khóe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vệt nụ cười thản nhiên. Hắn không nhanh không chậm đem tay của mình theo Ba Sáu tay kia bên trong rút ra, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ngay sau đó, hắn có chút giơ tay lên, lấy một loại nhìn như hứng hở, kỳ thực tràn ngập khiêu khích dáng vẻ, nhẹ nhàng tại Ba Sáu trên quần áo xoa xoa. Lau xong tay sau, Lý Hải mới khoan thai mở miệng, thanh âm bình thản trầm ổn, nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ cường ngạnh. Luca, ngươi muốn ăn, ta liền giúp ngươi nhiều gọi vài món thức ăn, không có quan hệ, lại nếu không mấy đồng tiền. Hắn hơi hơi dừng một chút, ánh mắt vô tình hay cố ý đảo qua Ba Sáu, bất quá hôm nay ta mời ta huynh đệ ăn cơm, Luca cho chút thể diện, về trước đi, chờ ta ngày nào có rảnh cho ta chuyên môn mời Luca ăn một bữa. Cái này nhìn như lời lẽ khách khí, theo Lý Hải trong miệng nói ra, lại mang theo một loại khác khí thế, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, hắn một cử động kia căn bản liền không có đem Bá Sáu để ở trong lòng. Cái này Bá Sáu ngày bình thường tại An Định thị đầu đường cuối ngõ Diêu Võ Dương ai đã quen, ỷ vào dưới tay mình có mấy cái lưu manh tiểu đệ, đi đến chỗ nào đều cảm thấy người người đều phải đối với hắn kính sợ ba phần. Hắn hiển nhiên là không có bỏ công sức điều tra qua Lý Hải bối cảnh, nhìn Lý Hải cái này người mặc cách ăn mặc, chỉ coi hắn là bình thường kẻ có tiền, là có thể tùy ý nắm quả hờ mềm. Giờ phút này, thấy Lý Hải nghe qua danh hào của hắn, vẫn còn như thế không đem hắn để vào mắt, trên mặt ngạo mạn trong nháy mắt bị lửa giận nhóm lửa, ánh mắt kia phảng phất muốn ăn người đồng dạng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, mang theo đầy ngập tức giận, hướng về Lý Hải tấm kia bình tĩnh mặt mạnh mẽ đánh tới. Triệu Tiểu Ngũ bên này, sớm tại 36 bước vào hiệu ăn một khắc kia trở đi, liền hết sức chăm chú lưu ý lấy nhất cử nhất động của hắn, ánh mắt của hắn như là một thanh sắc bén dao, tinh chuẩn phân tích lấy 36 mỗi một cái ý đồ. Thấy 36 động thủ, Triệu Tiểu Ngũ thân hình lóe lên, dường như một tia chớp màu đen giống như cấp tốc. Tay trái của hắn nhanh chóng giơ ra, tinh chuẩn không sai lầm bắt lấy Bạch Sáu giơ lên cái tay kia. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đem 36 tay hướng trên mặt bàn dùng sức nhấn một cái, chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái bàn đều đi theo lung lay mấy cái. 36 tay bị gắt gao đặt ở trên mặt bàn, đau đến hắn ôi một tiếng hét thảm. Chương 296. Triệu Tiểu Ngũ thân thủ. Chương 296. Triệu Tiểu Ngũ thân thủ. Cơ hồ cùng một trong nháy mắt, Triệu Tiểu Ngũ tay phải từ bên hông móc ra mang theo người đồng dao dao găm. Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt run lên, không chút do dự, một dao găm liền đâm vào 36 trên mu bàn tay, dao găm thật sâu không có vào mặt bàn, đỏ thắm máu tươi trong nháy mắt theo vết thương tuôn ra, thẳng tắp đem hắn cái này bàn tay phải cho đính tại cái bàn gỗ bên trên. Cái này 36 tay phải đột nhiên bị đính tại trên mặt bàn, đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức nhường hắn kinh hãi và phần, đại não trong nháy mắt trống rỗng, vừa định há mồm kêu to, phát tiết sợ hãi trong lòng cùng phẫn nộ. Lý Hải lại tay mắt lênh lẹ, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiện tay đem trên bàn thủy tinh giỏ lớn xương cho lôi ra ngoài, không lưu tình chút nào, một thanh nhét vào 36 miệng bên trong. Ngăn chặn hắn sắp thốt ra kêu thảm, động tác một mạch mà thành, không có chút nào do dự. 36 mang tới 4 cái tiểu đệ bên trong, liền có kia 2 cái trước đó tại hiệu ăn bên trong nhìn thấy Lý Hải trong bọc tiền, sau đó chạy tới báo tin nhi. Giờ phút này, thấy lao đại thủ thường, bọn hắn đâu còn có thể ngồi được vững, mặt lộ vẻ hung quang, vừa định vào tay hỗ trợ. Triệu Tiểu Ngũ lại không cho bọn hắn mảy may cơ hội, thân hình nhất chuyển, như dao long xuất hải giống như tấn mãnh. Hắn bay lên một cước, đá hướng một người trong đó phần bụng, người kia chỉ cảm thấy phần bụng như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, giống như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng ngã sau lưng mấy trường cái bản. Ngay sau đó, Triệu Tiểu Ngũ một cái xinh đẹp hồi toàn cước, một cái khác tiểu đệ còn chưa kịp phản ứng, cái cầm liền rắn rắn chắc chắc chịu một cước, cả người té ngã trên đất, nửa ngày không đứng dậy được, miệng bên trong phun ra mấy ngụm máu nước, hỗn hợp có răng mảnh vỡ. Mặt khác hai cái cũng là 2 lần liền bị Triệu Tiểu Ngũ cho đánh bại. Trước sau bất quá thời gian mấy mắt, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp một cước một cái đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Sau khi đánh xong, Triệu Tiểu Ngũ phủi tay, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn cúi đầu nhìn một chút nằm trên đất mấy người, trên mặt lộ ra một tia mang theo trêu tức đủ cười, nhịn không được tự lẩm bẩm không bằng hùng bi kháng đánh A4. Giọng nói kia trong mang theo mấy phần trêu tức cùng kinh hường, dường như trong mắt hắn, những này ngày bình thường tại đầu đường làm mưa làm gió lưu manh, so sơn lâm ly dã thú hung manh kém xa. Trên đất 4 cái tay chân cũng biết chính mình không phải Triệu Tiểu Ngũ đối thủ, giờ phút này được nghe lại Triệu Tiểu Ngũ tự lẩm bẩm lời nói, doa đến mặt mũi trắng bệch. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ, cái này nếu là tái khởi đến, chưa chừng lại muốn chịu một trận đánh đập. Thế là, trực tiếp liền nằm trên mặt đất, giả bộ thụ thương thảm trọng, không còn dám lên, thân thể còn không tự giác run nhẹ nhẹ, sợ cùng đi lại bị Triệu Tiểu Ngũ đánh. Thực khách chung quanh sớm bị bất thình lình động tĩnh dọa cho đến tản ra, các nữ nhân thét chói tai vang lên, các nam nhân thì bối rối nắm kéo người nhà, nhao nhao hướng bên cạnh tránh đi. Trong lúc nhất thời, cái bàn tiếng va chạm, mọi người tiếng kinh hô đan vào một chỗ, hiệu ăn bên trong loạn thành hỗn loạn. Thật là cũng kỳ quái, cái này an định thị người cũng đều thích xem náo nhiệt, mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn là có không ít người nhịn không được vây quanh ở cách đó không xa, xa xa quan sát lấy. Có người nhận ra bị đánh là Bạch Sáu đám người kia, nhịn không được ở bên cạnh xì xào bàn tán lên, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng hả giận, dường như ngày bình thường không ít chịu đám này lưu manh khí, giờ phút này gặp bọn họ kinh ngạc, trong lòng đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Lý Hải mắt thấy Triệu Tiểu Ngũ vừa rồi gọn gàng mà linh hoạt, một mạch mà thành chế địch thủ đoạn, trên mặt trong nháy mắt toát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thần sắc ánh mắt kia tựa như là nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nữ đồng dạng, tựa ra tiểu tâm tâm. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, sau đó nhịn không được vỗ xuống đùi, cất cao giọng nói rằng: "Tiểu Ngũ, thân ngươi tay tốt như vậy à? Xem ra đoán đúng." Trong ngôn ngữ tràn đầy may mắn cùng đắc ý, phản phất tại vì chính mình trước đó phán đoán âm thầm lớn tiếng khen hay. Triệu Tiểu Ngũ bị Lý Hải nhìn toàn thân cũng không được tự nhiên, hiện tại nghe Lý Hải lời này, không khỏi tức sạm mặt lại, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối Lý Hải nói rằng: "Hợp lấy ngươi vừa rồi cứng như vậy khí, là cảm thấy ta có thể ứng phó được đến nha." Hắn hơi khẽ cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nghĩ thầm cái này Lý Hải là gan cũng lắp bắp, vạn nhất chính mình nếu là không có cái này bản lĩnh, hôm nay không phải đến thiệt tỏi lớn. Lý Hải cười hắc hắc, nụ cười kia bên trong lộ ra mấy phần giảo hoạt, gãi đầu một cái giải thích nói: "Ngươi thật là có thể đánh hùng bi người, ở đằng kia Thâm Sơn lão lâm tử lý đi vòng vo thời gian dài như vậy, còn chưa từng gặp ngươi nhận qua tổn thương, muốn nói ngươi không có 2 lần, ta là không tin." Vừa nhắc tới Thâm Sơn đi săn, Lý Hải trong đầu liền hiện ra Triệu Tiểu Ngũ đánh tới hùng bi cùng báo dáng vẻ, càng phát ra chắc chắn hắn bản lĩnh bất phàm. Lý Hải càng nói càng khởi kinh nghi, trên mặt đắc ý sức lực đều nhanh tràn ra tới: "Cái này không, ta liền định nhìn xem thân thủ của ngươi, không nghĩ tới cái này 36 bọn hắn cũng quá không khỏi đánh." Trong mắt hắn, những này ngày bình thường tại đầu đường hoành hành bá đạo lưu manh, đụng tới Triệu Tiểu Ngũ dạng này nhân vật hung ác căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Lý Hải bộ kia nhẹ nhõm tự tại, chẳng hề để ý bộ dáng, trong lòng liền minh bạch hắn khẳng định là không có đem 36 đám người này trả thù để ở trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ hơi suy tư, ánh mắt đảo qua trên mặt đất lẩm bẩm đám kia tay chân, cùng trên mặt bàn bị cắm bàn tay, đau đến sắc mặt trắng bệch Bạch Sáu, lắc lắc đầu, mở miệng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Là báo động vẫn là chúng ta hiện tại liền đi?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà tỉnh táo, ý đồ nhường Lý Hải làm ra quyết định. Lý Hải lại dường như người không việc gì đồng dạng, chậm ung dung lại ngồi ở bên cạnh bàn, thuận tay cầm lên đũa, còn kẹp lên một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt một phen sau mới lên tiếng: "Chúng ta tiếp tục ăn, chờ một lúc tự nhiên sẽ có người đến xử lý." Ngữ khí của hắn chắc chắn mà thong dong, trong ánh mắt lộ ra một loại đã tính trước tự tin, dường như tất cả đều nắm trong tay bên trong. Hắn tiếng nói này vừa dứt, liền có một cái mập mạp thân ảnh vội vàng theo đám người sau chen chúc tới. Cái này nhân thân tài tròn vo, bụng có chút hở ra, đem trên người áo sơ mi trống bó chặt. Hắn nhìn thấy nằm trên đất mấy cái tay chân cùng tay bị đính tại trên mặt bàn, sói bái không chịu nổi bà sáu, trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hối náy đối với Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải nói rằng hai vị thật không tiện, để các ngươi bị sợ hãi, ta là nhìn Hồ Xuân Phạn trang trải qua lý, các ngươi gọi ta lão Vương là được. Thanh âm của hắn to mà ôn hòa, mang theo vài phần trấn an lòng người lực lượng, vừa nói, một bên khẽ không người, hướng Triệu Tiểu Ngũ hai người bọn họ biểu đạt chân thành ấy nấy. Lý Hải thấy nhìn Hồ Xuân Phạn trang trải qua lý đến đây, vội vàng đứng người lên, đưa tay nhiệt tình cùng hắn nắm tay, trên mặt chất đầy nụ cười, sau đó nói Vương giám đốc à, thật không tiện à, cho các ngươi thêm phiền toái, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới hoàn thủ. Nói, hắn còn chỉ ba sáu, trong ánh mắt giả bộ như bị khuất cùng thần sắc bất đắc dĩ người này không biết rõ làm gì, tiến đến liền phải cướp chúng ta đồ ăn ăn, không cho hắn ăn đi, hắn còn muốn đánh người. Nôn từ ở giữa, Lý Hải liền đem chuyện đã xảy ra đơn giản mà rõ ràng miêu tả một lần, nhường nhìn Hồ Xuân Vương giám đốc hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Vương giám đốc có thể ở cái này An Định thị lớn nhất quốc doanh hiệu ăn bên trong làm quản lý, cả ngày nên đón mang đến, còn nhau tại muôn hình muôn vẻ khách hàng ở giữa, tự nhiên cũng là khéo léo người. Chương 297, đóng gói. Chương 297, đóng gói. Hắn vừa mới đổi tới hiện trường, ánh mắt chỉ là nhẹ nhàng quét qua, liền một cái nhận ra tay bị đính tại trên bàn người là dân tộc tiệm cơm 36. Tuy nói cái này 36 tại An Định thị lưu manh vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, ngày bình thường ỷ vào chính mình ngang ngược sức lực, không ít gây chuyện thị phi. Nhưng Vương giám đốc tại cái này quốc doanh hiệu ăn kinh doanh nhiều năm, phía sau lại có kiên cố hậu thuẫn, tự nhiên không có đem bá sáu coi là chuyện đáng kể. Hắn đầu tiên là cười rạng rỡ, đối với Lý Hải nói rằng bất kể nói thế nào, đều là chúng ta để ngươi bị sợ hãi, cơm này phí ta liền cho ngài hai vị miễn đi, lại cho hai vị nói lời xin lỗi. Thanh âm của hắn to mà thành khẩn, trong ánh mắt lộ ra thật sâu áy náy, dường như thật đối trận này đột nhiên xuất hiện xung đột cảm thấy vạn phần áy náy. Lý Hải vốn cũng không phải là tính toán chi ly người, huống hồ trong lòng của hắn tin tưởng, hôm nay chuyện này nói cho cùng, cũng không thể trách hiệu ăn. Thế là, hắn khoát tay áo, vô tình nói rằng không có việc gì, ta cũng không kém mấy người này tiền. Có rảnh Vương giám đốc đi Vạn Thành huyện quốc doanh tử hán, đến lúc đó ta chiêu đãi ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn còn cố ý có chút hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh dây quang. Lý Hải vô tình hay cố ý lộ một chút miệng của mình gió, ám chỉ chính mình tại nhà máy rượu địa vị bất phàm. Quả nhiên, cái này Vương giám đốc tại cái này An Định thị bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm, cũng là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện hạng người. Nghe được Lý Hải lời nói, thần sắc hắn càng thêm chân thành một chút, trong lòng âm thầm suy nghĩ, người trước mắt này lai lịch không nhỏ, nếu là có thể kết giao một phen, ngày sau nói không chừng đối hiệu ăn chuyện làm ăn cũng có trợ giúp. Thế là hắn vội vàng cười đối Lý Hải nói rằng ngươi cũng đừng lo lắng, việc này chúng ta đến lúc đó sẽ giúp ngài giải quyết. Giọng nói kia rõ ràng là tại hướng Lý Hải đánh cược, có hắn tại liền không có giải quyết không được sự tình. Lý Hải thấy mục đích đã tới, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc này Vương giám đốc lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bàn sói bái không chịu nổi bà sáu, hơi nhíu cao mày, tựa hồ đối với bà sáu bộ này đảo loạn hiệu ăn trật tự bộ dáng có chút bất mãn, nhịn không được nói rằng nếu không hai vị trước thả hắn, dạng này các ngươi cũng không biện pháp ăn cơm, có phải hay không? Lý Hải trong lòng minh bạch, hôm nay chuyện này thả hay là không thả cái này bá sáu còn phải nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Thế là hắn nhìn Tiểu Ngũ một cái, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm, nhịn không được nói rằng Tiểu Ngũ, ngươi thấy thế nào? Triệu Tiểu Ngũ nhún vai, vẻ mặt lạnh nhạt, vô tình nói rằng ta không sao, vậy thì thả hắn a. Nói hắn thân thể nhất chuyển đi vào Bạch Sáu bên cạnh, chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ một tay nhấn lấy Bạch Sáu cánh tay phòng ngừa hắn loạn động, một tay nắm chặt đồng thao dao găm nắm chui, đột nhiên dùng sức đem đồng thao dao găm rút ra. Theo Triệu Tiểu Ngũ động tác, bị đinh trụ bàn tay Bạch Sáu nhịn không được lại là kêu thảm một tiếng, thanh âm kia tan nát cõi lòng, quanh quẩn tại hiệu ăn trên không, nhường thực khách chung quanh cũng không khỏi dùng mình một cái. Lúc này hắn đã sớm đem miệng bên trong xương cốt phun ra, sắc mặt trắng bệch, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Nhìn xem Lý Hải cùng Triệu Tiểu Ngũ, ba sáu cắn răng nghiến lợi nói dọa hai người các ngươi tiểu tử rất có loại a. Có bản lĩnh chờ đó cho ta. Kia hung tợn ngữ khí, phản phất muốn đem hai người ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Hắn lời này mới vừa nói xong, liền thấy nhìn Hồ Xuân Phạn Trang Vương giám đốc sắc mặt một chút thay đổi. Vương giám đốc ngày bình thường không nhìn được nhất có người tại cơm của hắn trong trang dương oai, huống chi đây là quốc doanh tiệm cơm, đại biểu cho chính phủ mặt mũi, cái nào cho phép hắn như thế lô mãng. Trước kia ba sáu cũng đã tới nơi này mấy lần, ỷ vào danh hào của mình, người khác nghe được danh hào của hắn đều ngoan ngoãn bỏ tiền xong việc, cũng sẽ không náo ra tình cảnh lớn như vậy. Lần này gặp phải hai cái kẻ khó chơi, cũng coi là hắn không may, trực tiếp đưa tới nhìn Xuân Hồ hiệu ăn chú ý ba sáu vừa định mang theo thủ hạ xám xịt đi, mập mạp Vương giám đốc không làm, hắn mấy bước liền vượt đến ba sáu trước mặt, đưa tay ngăn cản hắn. Mặt béo bên trên nụ cười đã biến mất không thấy, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng bá Luca, ngài cái này cũng không thể đi, ta cơm này điển trang bên trong bàn ghế có thể bị hư hao không ít, ngài đến bồi à? Không bồi thường, ngài có thể đi không được. Vương giám đốc lời nói, mặc dù nói khách khí, nhưng này ý tứ ai cũng hiểu. Bá sáu nếu là không ra điểm huyết, đoán chừng là không ra được cái này nhìn Hồ Xuân Phạm Trang. Bá sáu cũng không dám đem Vương giám đốc cho thế nào, dù sao nơi này là chính phủ quốc doanh tiệm cơm. Nếu thật là chọc giận nhìn Hồ Xuân Phạm Trang, hắn về sau tại cái này An Định thị coi như đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Chỉ thấy Bá sáu một tay che lấy một cái tay khác mu bàn tay, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra, đầu sai vật bên trên tràn đầy đau đến lăn xuống mồ hôi đối với mình thủ hạ hung tợn hạ lệnh, để cho thủ hạ nhóm kiếm tiền bồi nhìn Hồ Xuân Phạn Trang tổn thất. Mấy cái tiểu đệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù không có căm lòng, nhưng cũng không dám chống lại bá sáu mệnh lệnh, đành phải luống cuống tay chân tại trong túi lục lọi bỏ tiền. Chờ bá lục đẳng người xám xịt đi sau, hiệu ăn bên trong nguyên bản không khí khẩn trương mới giống như là bị một trận gió thổi tan, lần này náo kịch cuối cùng là hoàn toàn kết thúc. Thực khách chung quanh nhóm thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng dần dần khôi phục dùng cơm trật tự, chỉ là ngẫu nhiên còn sẽ có người trâu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận vừa rồi kia kinh tâm động phách một màn. Lý Hải thở ra một hơi, lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ một lần nữa tại bên cạnh bàn ngồi xuống, trên mặt hắn mang theo vài phần áy náy, ngượng ngùng đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tiểu Ngũ huynh đệ à, thật sự là xin lỗi, vốn nghĩ thật tốt mời ngươi ăn cơm, để ngươi nếm thử cái này nhìn Hồ Xuân chiêu bài đồ ăn, không nghĩ tới còn náo ra tới này vừa ra." Lý Hải nhất mặt ảo não nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để ý, may may không có đem vừa rồi việc này để ở trong lòng. Hắn cười hắc hắc, lộ ra một ngụm hàm răng trắng loãng, nói rằng: "Hại, chẳng ai ngờ rằng sẽ có như thế mấy cái không có mắt người đến a, trên đời này cái gì kỳ hoa sự tình không có, ta không đáng là chút chuyện này hỏng tâm tình. Ta cơm nước xong xuôi liền trở về a, vừa vặn ta về nhà cũng có việc." Hắn vừa nói, một bên cầm lấy đũa kẹp lên một đũa còn bốc hơi nóng đồ ăn bỏ vào trong miệng, say sưa ngon lành ngay. Lý Hải nghe Triệu Tiểu Ngũ lời này, giật mình, còn tưởng rằng Triệu Tiểu Ngũ về nhà là muốn đi lên núi đánh lao hổ đâu. Vừa nghĩ tới kia rừng sâu núi thẳm bên trong hung hiểm, hắn vẫn là không nhịn được lo lắng. Thế là, thân xác hắn lo lắng mà nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, thầm thì nói rằng: "Tiểu Ngũ huynh đệ, cái này đánh hổ cũng không phải trò đùa, trên núi dã thú hung mãnh, sơ ý một chút liền có thể mất mạng, ta nói tới nói lui, ngươi đến lúc đó cũng phải cẩn thận một chút." Triệu Tiểu Ngũ một bên ăn như gió cuốn ăn trên bàn đồ ăn, một bên cười cười, chỉ là khẽ gật đầu một cái, cũng không làm nhiều giải thích. Dù sao lão hổ ngay tại không gian của hắn bên trong, chỉ cần tìm thời cơ thích hợp, chính mình dành thời gian nhường Lý Hải phái xe kéo đi nhà máy rượu chính là, căn bản không cần lại mạo hiểm lên núi đánh hổ. Hai người ăn một hồi, tuy nói mới vừa rồi bị bá sáu một đám quấy hào hứng, nhưng cái này nhìn Hồ Xuân đồ ăn mỹ vị vẫn như cũ để cho người ta khó mà ngăn cản. Bất quá, dù sao điểm đồ ăn quá nhiều, cho dù hai người sức ăn không nhỏ, cũng vẫn là còn lại hơn phân nửa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút đầy bàn đồ ăn thừa, cảm thấy lãng phí đáng tiếc, liền trực tiếp đem phục vụ viên kêu đến đóng gói. Phục vụ viên, đem những này đồ ăn cho chúng ta đóng gói một chút. Triệu Tiểu Ngũ hướng phía cách đó không xa đang bề bộn lục phục vụ viên vẫy vẫy tay, thanh âm to nói: "Chương 298, Tiểu Ngũ tử phát đạt rồi. Chương 298, Tiểu Ngũ tử phát đạt rồi." Cô gái này phục vụ viên vừa rồi toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện đã xảy ra, biết được hai vị này khách nhân cũng không phải bình thường người, nhất là thấy Triệu Tiểu Ngũ hai ba lần liền chế phục bạch sáu đám kia lưu manh, trong lòng càng là khâm phục không thôi. Giờ phút này nghe được Triệu Tiểu Ngũ yêu cầu, nàng vội vàng thả ra trong tay việc, thái độ biến so trước đó còn muốn nhiệt tình, trên mặt cười thành một đóa hoa, bước nhanh đi tới, nói rằng: "Tốt, đồng chí, chúng ta cái này cho các ngươi đóng gói. Chúng ta quản lý đã sớm dặn dò chúng ta, nói ngài hai vị là quý khách, nếu là có cần, nhất định phục vụ chu đáo, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong." Nói, liền lại cấp tốc đưa tới mấy cái nữ phục vụ viên, mọi người cùng nhau tay chân lanh lẹ hỗ trợ đóng gói. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem các nàng đem trên bàn đồ ăn, từng đạo cất vào nhôm trong hộp cơm. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản bày đầy thức ăn mặt bàn liền biến trống rỗng, mà trên ghế nhiều một cái lớn túi vải tử. Triệu Tiểu Ngũ lưu loát cầm lên đặt ở trên ghế cái kia lớn túi vải tử, chiếu nặng túi vải tử bên trong đầy theo nhìn Hồ Xuân Phạn Trang đóng gói tốt đồ ăn, tản ra trận trận mùi thơm mê người. Hắn cùng Lý Hải nhìn nhau cười một tiếng, liền nhấc chân đi ra ngoài, vừa mới quay người, liền thấy nhìn Hồ Xuân Phạn Trang Vương giám đốc mang theo mấy cái xinh đẹp nữ phục vụ viên cười nhẹ nhàng cùng tại sau lưng đưa tiễn. Kia Vương giám đốc trên mặt từ đầu đến cuối treo nhiệt tình mà vừa vặn nụ cười, miệng bên trong còn không ngừng nói một chút lời khách khí, như là hoan nghênh hai vị lần sau lại đến hôm nay chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ loại hình lời nói. Mấy cái nữ phục vụ viên cũng là vẻ mặt đu thuận, đứng ở một bên khẽ không lời, trong ánh mắt lộ ra lễ phép cùng cung kính. Triệu Tiểu Ngũ lòng tựa như gương sáng, hắn biết cơm này Trang Vương giám đốc là khéo léo người, như vậy ân cần đưa tiễn, nói cho cùng cũng là xem ở Lý Hải trên mặt mũi. Dù sao Lý Hải vừa mới vô tình hay cố ý tiết lộ chính mình tại Vạn Thành huyện quốc doanh tiểu hán thân phận, mà cái này Vương giám đốc tại cái này An Định thị sở soạn lần mò nhiều năm, tự nhiên hiểu được kết giao các lộ nhân vật tầm quan trọng, cho nên mới sẽ dụng tâm như vậy làm đủ cái này tiễn biệt cảnh tượng. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ cũng là không quan tâm cái này, hắn vốn cũng không phải là loại kia coi trọng những này người. Cùng Lý Hải vừa đi ra nhìn Hồ Xuân Phạm Trang, không đợi hai người tại cửa ra vào đứng vững, một chiếc màu đen xe con liền vững vàng lái tới. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem chiếc xe kia, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, trêu ghẹo đối Lý Hải nói rằng: "Hải ca, cái này tiểu vương thật đúng là lợi hại, ta vừa cơm nước xong xuôi đi ra ngoài, hắn đã đến. Này thời gian bóp đến thật là chuẩn nha, liền cùng coi là tốt như vậy." Lý Hải cũng cười cười, trong mắt tràn đầy khen ngợi, lẩm bẩm: "Tiểu tử này sát thực cơ linh, làm việc để cho người ta bất lo, ta lời nhắn nhủ sự tình a, từ trước đến nay đều có thể thỏa đáng." Đang khi nói chuyện, xe con đã chậm rãi dừng ở hai người trước mặt. Tiểu Vương theo trên ghế lái xuống tới, cung kính mở ra chỗ ngồi phía sau cửa xe, làm mời thủ thế, động tác thành thạo lại tự nhiên. Hai người lên Lý Hải xe chậm rãi khởi động, hướng phía Vạn Thành huyện phương hướng chạy tới. Tại lộ thượng, Lý Hải nhớ tới trước đó bàn giao Tiểu Vương làm sự tình, liền quay đầu hỏi thăm Tiểu Vương nói: "Tiểu Vương, tiểu ngũ huynh đệ đồ vật đều kéo trở về sao?" Thanh âm của hắn trong mang theo một tia lo lắng, dù sao những vật kia đều là Triệu Tiểu Ngũ tỉ mỉ chọn lựa, chuẩn bị kết hôn dùng, cũng không thể ra cái gì sai lầm. Chỉ nghe Tiểu Vương một bên chuyên chú lái xe, một bên cũng không quay đầu lại nói rằng: "Quản lý, ngươi cứ yên tâm đi, đồ vật đều đem thả tốt, ta nhìn chằm chằm công nhân từng cái cẩn thận xếp lên xe, gắn xong xe ta liền tranh thủ thời gian tới đón các ngươi, hiện tại xe kia hẳn là tại chúng ta đằng trước đâu." Trong giọng nói của hắn lộ ra tự tin, để cho người ta nghe xong đã cảm thấy an tâm đáng tin. Lý Hải nghe xong Tiểu Vương trả lời, thỏa mãn nhẹ gật đầu, trong lòng đối Tiểu Vương năng lực làm việc vẫn tương đối công nhận. Cái này tiểu vương đi theo chính mình cũng có đoạn thời gian, ngày bình thường mặc kệ là chân chạy làm việc, vẫn là hỗ trợ xử lý nhà máy rượu các loại tạp vụ, đều cũng chưa hề đi ra đường rẽ, đúng là đắc lực trợ thủ. Trên xe, Triệu Tiểu Ngũ liền nghĩ tới trước đó một mực lo nghĩ sự tình, quay đầu đối Lý Hải nói rằng: "Hải ca, ta còn muốn nói cho ngươi một chút, ta muốn mua hoàng kim đồ trang sức tâm tư. Ngươi cũng biết, cái này kết hôn đi, muốn cho Văn Tú chuẩn bị đến chu toàn chút, nếu có thể có mấy món ra dáng đồ trang sức, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn." Trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mong đợi, dù sao mặc kệ tại cái nào niên đại, đồ trang sức đối với một trận hôn lễ mà nói, có đặc thù ý nghĩa. Lý Hải nghe xong, hơi suy tư sau nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tiểu Ngũ, chuyện này ta nhớ kỹ đâu, chờ ta trở về liền cho ngươi liên hệ, ngươi cũng đừng sốt ruột, dù sao hiện tại cái này vàng bạc trang sức không được mua bán, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta đến theo quy củ đến, cũng không thể lỗ mãng làm việc, nếu là xảy ra điều gì đừng rẽ, vậy coi như phiền toái." Hắn vẻ mặt nghiêm túc dặn dò Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Lý Hải thần sắc cũng minh bạch tại cái này đặc thù thời kỳ, liên quan đến vàng bạc chuyện giao dịch đến cực kỳ thận trọng. Hắn nhẹ gật đầu, trong lòng minh bạch Lý Hải lo lắng, cũng liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là yên lặng nhìn xe ngoài cửa sổ xe, trong đầu bắt đầu tưởng tượng thấy Văn Tú đeo lên những cái kia đồ trang sức bộ dáng, trên mặt không tự giác hiện ra một vẻ ôn nhu ý cười. Một đường thuận lợi về tới Vạn Thành huyện, xe trước hướng phía Quốc Doanh Tiểu Hán phương hướng chạy tới. Không bao lâu, liền đến nhà máy rượu cổng, Tiểu Vương trước tiên đem Lý Hải đưa đến địa phương. Lý Hải trước khi xuống xe, vẫn không quên đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tiểu Ngũ huynh đệ, hôm nay chuyện này tuy nói náo loạn điểm không thoải mái, nhưng tổng thể coi như thuận lợi, ngươi trở về thật tốt nghỉ ngơi, chờ ta bên này liên hệ tốt đồ trang sức sự tình, ta lại tìm ngươi." Triệu Tiểu Ngũ cười đáp ứng, cùng Lý Hải phất tay tạm biệt. Sau đó, Tiểu Vương lại lái xe chở Triệu Tiểu Ngũ tiếp tục hướng Lan Hoa Câu tiến đến. Xe nhỏ này đến cùng là so kia giải phóng xe tải muốn thuận tiện một chút, không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa tại cái này bốn lượn sơn lộ thượng hành xử cũng càng thêm nhanh nhẹn. Bọn hắn tại nhanh đến Lan Hoa Câu lộ thượng, xa xa liền thấy tại sơn lộ thượng chậm chạp tiến lên chiếc kia giải phóng xe tải. Giải phóng xe tải hơi có vẻ khổng lồ, thân xe tải núi này ở giữa trên đường nhỏ có vẻ hơi vụ vẻ, sau xe giơ lên một hồi bụi đất, nhưng cũng vững vàng hướng phía Lan Hoa Câu phương hướng thúc đẩy lấy. Cứ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cùng hắn mua những vật kia cơ hồ là đồng thời về tới Lan Hoa Câu. Làm xe chậm rãi dừng lại tại Triệu Tiểu Ngũ cửa nhà lúc, trong nháy mắt phá vỡ thôn buổi chiều yên tĩnh. Trong thôn không ít tại bên ngoài tụ tại cùng một chỗ làm nhảm việc nhà người, nhao nhao theo tiếng xoay đầu lại, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bên này. Nhìn lên là hai chiếc lạ lẫm vừa tức phái xe, lòng hiếu kỳ nhất thời, lập tức lục tục tụ tới, đều nghĩ đến xích lại gần ngóng nó, nhìn có thể hay không nhìn ra cái gì chuyện mới mẹ nhi, tham gia náo nhiệt. Triệu Tiểu Ngũ vừa xuống xe thời điểm, cao ngất kia dáng người cùng trước kia ở trên sơn lúc bộ dáng hoàn toàn khác biệt, lộ ra phá lệ hăng hái. Trong đám người mắt sắc lập tức liền có người trách trách hô hô reo lên: "Lại là cái này Tiểu Ngũ tử, tiểu tử này thật là phát đạt." Thanh âm kia bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hâm mộ, dường như Triệu Tiểu Ngũ trên thân mang theo một vầng sáng thần bí, lập tức liền thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Chương 299, chấn kinh nửa thôn. Chương 299, chấn kinh nửa thôn. Làm Triệu Tiểu Ngũ vén tay áo lên, động thủ đem mình mua đồ vật từng kiện cẩn thận từng ly từng tí chuyển xuống xe thời điểm, toàn bộ Lan Hoa Câu hoàn toàn sôi trào, trong nháy mắt sôi trào lên. Một cái cùng Triệu Tiểu Ngũ mẹ hắn không sai biệt lắm số tuổi đại thập tử, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn chằm chằm vừa chuyển xuống tới tên đại gia hỏa kia, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Ai u, đó là cái gì? Có phải hay không máy may?" Thanh âm của nàng bởi vì kích động mà biến bén nhọn chói tai, vạch phá bầu trời ông trời của ta nha, ta chỉ ở công xã bên trong gặp qua thứ này, có lần đi công xã làm việc, nhìn thấy kia máy may, trong lòng liền trực dương, ta trong thôn còn không có nghe nói qua nhà ai có máy may đâu. Nàng vừa nói, một bên khoa tay múa chân khoa tay lấy đúng thế. Một cái tuổi trẻ tiểu tức phụ cũng đầy mặt kích động, gương mặt từng đỏ, giống như là bị cái này nhiệt liệt không khí lây nhiễm, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem bộ kia máy may, đi theo phụ họa nói: "Nghe nói cái này một đài máy may liền phải hơn 100 khối đâu, còn muốn máy may phiếu, kia phiếu so tiền còn khó làm." Nàng hơi khẽ to mày, dường như đang tưởng tượng lấy chính mình nếu là nắm giữ một đài máy may, có thể cho trong nhà thêm nhiều ít quần áo mới, cái này tựa như là hồ điệp bài máy may, các ngươi nhìn thấy nó phía trên cái kia kim sắc hồ điệp không có. Một cái giống như là hiểu chút làm được nữ nhân, nện bước tiểu toái bộ góp tới gần chút, cẩn thận nhìn máy may vài lần, sau đó giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, dương dương đắc ý nói rằng: "Ta nghe nói một đài hồ điệp bài máy may muốn 150 khối tiền đâu." Nàng lời kia vừa thốt ra, trong đám người lập tức lại chuyển tới trận tiếng kinh hô đại gia châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, trong mắt vẻ hâm mộ càng thêm nồng đậm. Trời ạ, xe đạp, nhìn thấy chưa, kia là xe đạp. Không biết là ai lại gần cổ lên hô một tiếng nói, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt lại bị hấp dẫn tới giải phóng trên xe tải bên cạnh. Chỉ thấy một chiếc bóng lưỡng mới tinh xe đạp bị Triệu Tiểu Ngũ vững vàng nắm xuống dưới, tại dương quang chiếu dọi xuống, khung xe tử chiếu lấp lánh hại, xe đạp có cái gì tốt ly kỳ, đại đội bộ không thì có một chiếc sao? Có người nhếch miệng, dường như mong muốn biểu hiện ra chính mình kiến thức rộng rãi, nghe nói Lao Trương đầu nhà nhi tử cũng có một chiếc, nhưng tựa như là cũ. Một người khác nhỏ giọng nói bổ sung: "Tiểu Ngũ tử mua về xe đạp là mới, ngươi nhìn xe kia trên kệ còn có phượng hoàng tiêu chí đâu." Một cái tiểu hỏa tử ánh mắt tỏa ánh sáng, chỉ vào xe đạp bên trên tiêu chí, hưng phấn kêu la u: "Đây là phượng hoàng bài." Đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, đối cái này tượng trưng cho thân phận phương tiện giao thông tràn đầy hướng tới. "Đúng vậy a, đúng vậy a, cũng không biết cái này bao nhiêu tiền vậy." Đại gia ngươi một lời ta một câu suy đoán giá cả. Theo Triệu Tiểu Ngũ lây xuống đồ vật càng ngày càng nhiều, đám người cũng càng ngày càng giật mình, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Cuối cùng cơ hội là kinh động đến nửa cái thôn, nam nữ già trẻ, mang nhà mang người, liền ngày bình thường rất ít đi ra ngoài Lao Trương đầu một nhà đều bị chiến trận này hấp dẫn ra đến xem náo nhiệt. Lao Trương đầu nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ theo trên xe tháo xuống cái này tràn đầy đồ vật, thỏa mãn nhẹ gật đầu, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt vui mừng ý cười. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, tiểu tử này còn tính là hiểu chút sự tình, không tính thua lỗ ta nha đầu. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại giống một trận gió thổi vào Văn Tú trong lỗ tai. Văn Tú ngay tại lão Trương đầu một bên đã sớm đỏ bừng mặt, giống quả táo chín. Kia đỏ ửng theo gương mặt một mực lan tràn tới bên tai, túi đầu, ngón tay bất an rảo lấy góc áo. Lại nghe xong lão Trương đầu lời này, càng là cảm thấy thẹn thùng, cảm giác người chung quanh ánh mắt cũng giống như đèn chiếu như thế đánh vào trên người mình, càng thấy không mặt mũi tại cái này đợi, nhẹ nhàng đập mạnh một cước, quay đầu liền trở về nhà, tấm lưng kia lộ ra mấy phần xinh xắn cùng ngượng ngùng. Lão Trương đầu nhìn xem nữ nhi của mình bộ này tiểu nữ nhi làm dáng, nhịn không được cười ha ha một tiếng. Tiếng cười kia bên trong bao hàm lấy đối nữ nhi sủng ái, cũng có đối tương lai con rể tán thành. Văn Tú mụ cũng tại lão Trương đầu bên cạnh, trong tay còn cầm ngay tại may vá quần áo, giờ phút này cũng không nói hoài tới, không ngừng cười gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ, dường như đã thấy nữ nhi cưới sau hạnh phúc sinh hoạt. Triệu Tiểu Ngũ nhà người tự nhiên đã sớm nghe phía bên ngoài kia huyên náo động tĩnh, nhao nhao thả ra trong tay việc, từ trong nhà bước nhanh đi ra. Nhìn lên Triệu Tiểu Ngũ mua những vật này, lớn kiện món nhỏ rực rỡ muôn màu bày đầy cửa nhà, bọn hắn cũng cả kinh mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, nửa ngày không khép lại được. Triệu Đào đứng ở một bên, ánh mắt trừng đến căng tròn, giống như là bị những vật này làm định thân chú, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được tự lẩm bẩm, nhiều như vậy đồ tốt, xài hết bao nhiêu tiền nhà. Nàng lời này vừa mới nói ra miệng, liền bị Tôn Nguyệt Cầm từ phía sau đưa tay đánh một bàn tay. Chỉ thấy Tôn Nguyệt Cầm hổ lấy mặt, trong mày, trong mắt lộ ra mấy phần giận dữ, nói rằng: "Sú nha đầu, ngươi nói cái gì đó? Đây là ngươi đệ cho Tú Nhi chuẩn bị đồ vật, sao có thể ngại dùng tiền đâu? Hắn đây là vì lập gia đình, vì cuộc sống sau này suy nghĩ, ngươi cũng đừng ở chỗ này hồ rồi rồi." Huấn xong Triệu Đào, Tôn Nguyệt Cầm quay người, trên mặt trong nháy mắt đổi bộ thần sắc, cười nhẹ nhàng mau tới trước, đưa tay xách lấy Triệu Tiểu Ngũ mới vừa từ trên xe lấy xuống radio. Cái này radio ngăn nắp, còn mang theo căn thật dài dây antenna, ở trong tay nàng chịu nặng. Tôn Nguyệt Cầm cẩn thận từng ly từng tí, tựa như bưng lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng hướng trong nhà cầm, miệng bên trong còn lẩm bẩm: "Cái đồ chơi này có thể quý giá, đừng cho va chạm hỏng." Triệu Đức Trụ, Triệu Đào cùng Triệu Cải ba người thấy Tôn Nguyệt Cầm hành động, cũng nao nao lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên hỗ trợ hướng trong nhà cầm đồ vật. Triệu Đức Trụ lớn kiện món nhỏ hướng trong ngực ôm, trên cánh tay cơ bắp căng thẳng, một chuyến lội qua lại vận chuyển, cái trán toát ra mồ hôi mịn. Triệu Đào cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, khéo léo cầm lấy những cái kia nhẹ nhàng quần áo cùng tiểu vật kiện, đi theo phụ thân sau lưng. Triệu Cải thì phụ trách ở một bên kiểm kê, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sợ rơi xuống cái gì vật." Triệu Tiểu Ngũ bên này, tiễn biệt Tiểu Vương cùng một cái khác lái xe tải, lại cùng chung quanh những cái kia mặt mũi tràn đầy hâm mộ các thôn dân cười đùa vài câu, lúc này mới quay người trở về trong nhà mình. Mới vừa vào ra môn, không đợi Tôn Nguyệt Cầm mở miệng nói cái gì đó, Triệu Tiểu Ngũ liền rất quen mà lấy tay bên trong mang theo lớn túi vải tử đặt ở trong phòng trên mặt bàn, mang trên mặt thần bí nụ cười, nói rằng: "Trong này là ăn ngon, ban đêm chúng ta liền chịu được ăn cái này a." Nghe xong là ăn ngon, đại tỷ hai cái nữ nhi đại nhi, nhị nhi trong nháy mắt thành trong phòng hưng phấn nhất người. Hai cái tiểu gia hỏa ánh mắt tỏa ánh sáng, tay nhỏ không an phận đã đưa ra ngoài, chuẩn bị vụng trộm để lộ túi vải tử, nhìn xem bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Tiểu Cứu Cứu nói rất ngon. Triệu Cải nhìn thấy hai người bộ này mèo thèm ăn dạng, cảm thấy có chút mất mặt, đưa tay một bàn tay đập vào hai người tay nhỏ bên trên, ra vẻ nghiêm túc nói rằng: "Không được lộn xộn, không có quý củ." Đại Nhi, Nhị Nhi móc nhóm miệng, tay nhỏ rụt trở về, có thể ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm túi vải tử. Chương 300. Lão Nhị đến. Chương 300. Lão Nhị đến. Tôn Nguyệt Cầm cũng bị Triệu Tiểu Ngũ lời nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, nàng tiến đến trước bàn, nhẹ nhàng giải khai túi vải tử một sợi dây, đi đến nhìn lên, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy bên trong vậy mà tất cả đều là nguyên một đám hoàn toàn mới nôn hộp cơm, tầng tầng lớp lớp chồng chất cùng một chỗ. Nàng nhịn không được hỏi Tiểu Ngũ: "Đây là ngươi mua hộp cơm sao?" Một bên hỏi, một bên thuận tay mở ra một cái nôn hộp cơm cái nắp. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi thơm đập vào mặt. Hóa ra là bên trong chứa chính là giò thịt, màu sắc đỏ sáng, run run rẩy rẩy, phảng phất tại hướng đám người lộ ra được nó mỹ vị. Tôn Nguyệt Cầm nhìn thấy bên trong là thơm như vậy giò, mau đem hộp cơm đắp lên. Hiếu Kỳ vừa chuẩn bị mở ra kế tiếp nôn hộp cơm, Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, nghĩ đến tính toán của mình, vội vàng hướng lấy mẫu thân Tôn Nguyệt Cầm nói rằng: "Mẹ, trước đừng nhìn cái kia, ta nói với ngươi điểm chính sự, ta định tìm người cho ta lập nhà. Ngay tại ta chọn chỗ kia đóng, ta nơi này không có gạch trận, ta phải đi tìm gạch trận muốn cục gạch đi." Triệu Tiểu Ngũ vẻ mặt thành thật nhìn xem Tôn Nguyệt Cầm nói rằng: "Bọn hắn Lan Hoa Câu nơi này phòng ốc rộng bộ phận tất cả đều là từ đá tảng xây thành, cho nên vừa nghe nói Triệu Tiểu Ngũ muốn tìm lò gạch, đóng phòng gạch, Tôn Nguyệt Cầm liền không nhịn được nói rằng: "Ngươi đây là muốn đóng toàn gạch ngói phòng ở ba? Phải xài bao nhiêu tiền nha?" Tôn Nguyệt Cầm keo kiệt bệnh cũ lại phàm bảo, nàng tiếp tục nói: "Quang gạch nói ít liền phải mấy vạn cục gạch, lại nói cái này ngói đang nói khởi kình." Triệu Tiểu Ngũ liền cắt ngang nàng lời nói, chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Mẹ, ta hiện tại trong tay có tiền, cho nên muốn đắp hai tầng lầu. Chính là ta có thể muốn lên núi đi săn, đến lúc đó ngươi cùng ta cha phải giúp ta nhìn chằm chằm một chút lập nhà tình huống." Triệu Tiểu Ngũ lời này vừa ngồi xuống đất, toàn bộ phòng đều biến an tĩnh. Cuối cùng vẫn là Triệu Đức Trụ dẫn đầu kịp phản ứng, hắn có chút mất tự nhiên hướng về phía Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Tiểu Ngũ a, ngươi biết đóng tầng hai nhà lầu, toàn dùng gạch ngói xài hết bao nhiêu tiền không? Chúng ta cái này 10 dặm 8 hương, liền không có một nhà nhi có thể đắp lên tầng hai lầu nhỏ phòng." Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, nói rằng: 2000 khối tiền hẳn là đủ đi." "Không đủ, ta còn có." Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, Triệu Đức Trụ ánh mắt lập tức trừng thật to, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói rằng: "Ngươi phải tốn 2000 khối tiền đóng phòng ở ba?" Triệu Tiểu Ngũ bình tĩnh gật gật đầu, thấy người trong nhà ngoại trừ Đại Nhi, Nhị Nhi hai đứa bé, những người khác bị chính mình cả kinh nói không ra lời. Hắn cũng không thúc giục, dứt khoát liền vén tay áo lên, bắt đầu thu thập mình lần này mang về các loại đồ vật. Triệu Cải cùng Triệu Đào là trước hết nhất kịp phản ứng, hai nàng cũng biết Triệu Tiểu Ngũ có tiền. Dù sao thu một lần dược liệu, Triệu Tiểu Ngũ liền có thể từ đó tranh 2000 khối tiền. Hai người bọn họ cũng tại Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh phụ một tay giúp đỡ hắn thu thập, tam chuyển một vang bên trong máy may, xe đạp, radio ba cái này lớn kiện nhi, Triệu Tiểu Ngũ đều dọn đi gian phòng của mình. Kia hai khối tỉ mỉ chọn lựa đồng hồ, hắn thừa dịp người bên ngoài không chú ý, lặng yên không một tiếng động thu tại không gian của mình bên trong, đây chính là hắn chuẩn bị kết hôn lúc cho Văn Tú cùng mình đặc biệt lễ vật, ý nghĩa phi phàm. Bên kia, chậm quá mức nhi tới Triệu Đức Trụ một cái nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ mang về kia một đôi lốp xe, lập tức hai mắt tỏa sáng, trên mặt trong bụng nở hoa, vui vẻ dọn đi rồi. Hắn làm chiếc kia xe ba gác còn kém hai cái này mấu chốt bánh xe, liền nguyên bộ bộ cô hắn đều đã sớm làm xong, liền đợi đến lốp xe đúng chỗ. Chờ Triệu Tiểu Ngũ đem đồ vật đều thuộc về đưa đến không sai bị lắm, thu thập xong thời điểm, Tôn Nguyệt Cầm lặng lẽ tìm tới hắn. Chỉ thấy Tôn Nguyệt Cầm hơi khẽ cau mày, giống như là suy tư hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm, nàng mở miệng nói ra: "Tiểu Ngũ, mẹ nghĩ nghĩ, ngươi lập nhà việc này, tuy nói tiêu xài không nhỏ, mà dù sao là ngươi làm quyết định, mẹ duy trì. Trong khoảng thời gian này bán ong rừng mật, mẹ cũng cất chút tiền, tuy nói không nhiều, nhưng cũng là mẹ nó một phần tâm ý, mẹ mua cho ngươi gạch." Triệu Tiểu Ngũ dương mắt nhìn hướng Tôn Nguyệt Cầm, ánh mắt đảo qua trên đầu nàng ngày ấy dần dần tăng nhiều tóc trắng, trong lúc nhất thời, cảm giác ánh mắt có chút mỏi nhừ. Trong lòng của hắn tin tưởng vừa rồi chính mình nói đóng tầng hai lầu nhỏ thời điểm, Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ không phải không nguyện ý, là lo lắng cho mình tích lũy điểm này tiền giúp hắn đóng không được tầng 2. Tôn Nguyệt Cầm ngày bình thường xác thực tương đối keo kiệt, mua kim chỉ đều phải tính toán tỉ mỉ, nhưng tại cái này vật chất thiếu thốn, mọi thứ đều cần nhờ hai tay kiếm ăn gian nan như lại, cái nào nông dân không keo kiệt đâu. Lan Hoa Câu chỗ xa xôi vùng núi, thổ địa cằn cỗi, chỉ dựa vào trồng trọt, có thể miễn cưỡng sống tạm cũng không tệ rồi, thường xuyên còn phải là bữa tiếp theo cơm dầu gì. Bằng không Triệu Tiểu Ngũ cũng sẽ không một hồn xuyên tới liền gặp phải trong nhà nghèo rất mỏng tơi như vậy quẫn bách cảnh tượng. Nhưng dù vậy, Tôn Nguyệt Cầm đối với hắn đứa con trai này nhưng thủy chung không thể chê, ngày bình thường có một miếng ăn, đều sẽ trước tăng cường hắn, dù là chính mình đói bụng ý niệm tới đây, Triệu Tiểu Ngũ hốc mắt càng thêm ướt át, hắn vội vàng ổn ổn cảm xúc, mở miệng nói ra: "Mẹ, không cần, chính ta có tiền, ngươi bán mật tiền kia ngươi liền an tâm cầm. Ngươi cùng ta cha giúp ta tìm xem lập nhà người, là được." Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên đông đông đông. Triệu Tiểu Ngũ vừa cùng Tôn Nguyệt Cầm nói dứt lời, nghe tiếng quay đầu hướng phía cửa sân phương hướng hô: "Ai nha? Tiểu Ngũ, là ta, ngươi mở cửa nhanh, ta có việc nói cho ngươi." Ngoài cửa truyền đến đúng là Phùng lão nhị âm thanh quen thuộc kia. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Phùng lão nhị lời này, trong lòng liền đoán được 8-9 phần, xem chừng Phùng lão nhị muốn nói với mình chuẩn là mẹ nhà hắn bệnh tình. Hắn không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian quay người bước nhanh hướng cửa sân đi đến mở cửa, Tôn Nguyệt Cầm thì không nói tiếng nào đi chủ phòng lý, nhìn xem hai cái nữ nhi làm cơm thế nào. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay kéo ra cửa sân, chỉ thấy Phùng lão nhị một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng đứng ở cổng. Tóc của hắn có chút lộn xộn, trên quần áo dính đầy cho bụi, trên mặt viết đầy mỏi mệt, xem xét chính là đi đường đuổi gốc. Phùng lão nhị vừa thấy được Triệu Tiểu Ngũ, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, hai chân khẽ cong, liền phải hướng xuống quỳ. Triệu Tiểu Ngũ tay mắt lanh lẹ, một thanh liền kéo lại cánh tay của hắn, trên tay sử hết sức lực, chết sống không cho hắn quỳ xuống, miệng bên trong còn lẩm bẩm: "Lão nhị, ngươi cái này làm gì đến? Luôn luôn quỳ đến quỳ đi làm gì? Nam nhi dưới đầu gối là vàng, ngươi cũng không thể tùy tiện liền quỳ." Vừa nói vừa đem Phùng lão nhị hướng trong nội viện kéo ngươi trước tiến đến, chúng ta vào nói. Lôi kéo Phùng lão nhị đi vào nhà mình trong phòng về sau, Triệu Tiểu Ngũ nhẹ nhàng đè lên bờ vai của hắn, ra hiệu hắn ngồi trên ghế, lại thuận tay rót chén nước đưa tới, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Lão nhị, đừng có gấp, từ từ nói, đến cùng chuyện ra sao?" Chỉ thấy Phùng lão nhị hai tay chăm chú bưng ly nước, chậm chậm cảm xúc, mở miệng nói ra: "Tiểu Ngũ, cảm ơn ngươi cho ta mượn tiền, ta cùng cha ta lúc này mới có thể mang theo ngã mụ đi kiểm tra tinh tưởng ngã mụ bệnh. Trước đó ngã mụ thân thể kia càng ngày càng tệ, nhưng làm chúng ta lo lắng." Nói đến chỗ này, thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy cảm kích bệnh viện huyện bên trong bác sĩ nói, ngã mụ bệnh là cường độ thấp giãn phế quản. Còn nói may mắn chúng ta đi đến sớm, không có kéo lấy, không phải, khẳng định sẽ kéo thành trọng độ, đến lúc đó coi như càng khó trị. Phùng lão nhị dừng một chút, lông mày lại hơi nhíu lên, mặt lộ vẻ khó xử: "Chính là thuốc kia phí có chút quý, còn có kiểm tra phí tổn cũng rất đắt, ngươi cho ta mượn kia 50 khối tiền, bị tiêu đến không có thừa bao nhiêu?" Hắn ngẩng đầu, ngu ngơ mà nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nói rằng: "Bất quá Tiểu Ngũ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cố gắng kiếm tiền trả lại ngươi. Cho dù là đi trên núi đào thảo dược, đốn củi lửa, ta cũng nhất định đem tiền này gom góp trả lại cho ngươi." Chương 301. Lớn Thanh Diều Hâu Thành. Chương 301. Lớn Thanh Diều Hâu Thành. Nghe được Phùng lão nhị mẹ hắn là cường độ thấp gian phế quản, Triệu Tiểu Ngũ căng cứng tiếng lòng lúc này mới nuối lòng chút, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến trước đó tự mình làm quyết định cùng Phùng lão nhị tâm tâm niệm niệm muốn cùng chính mình đi săn, hắn liền đối với Phùng lão nhị nói rằng: "Ngươi không phải muốn cùng ta đi săn sao? Ngày mai ngươi có rảnh không, ta dẫn ngươi lên núi." Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói dẫn hắn lên núi đi săn, Phùng lão nhị ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, lập tức kích động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Môi hắn run rẩy, nửa ngày mới biện xuất mấy chữ: ta có rảnh, quá, quá tốt rồi." Nói, hắn lại muốn đứng dậy quỳ xuống. Nhìn hắn động tác kia, Triệu Tiểu Ngũ lập tức liền sớm nói rằng: "Không cho phép quỷ à, về sau ngoại trừ nhị đa mẹ, ai cũng không cho phép quỷ, cái gì ma bệnh." Triệu Tiểu Ngũ giả bộ sinh khí, cười mắng nói. Phùng lão nhị hắc hắc ngu ngơ cười một tiếng, gãi đầu một cái, ngây ngô nói: "Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, ta chỉ định thật tốt đi theo ngươi đi săn, liền xem như gặp phải thằng ngu này, ta cũng chết tại ngươi phía trước." Giọng nói kia chém đinh chặt sắt, lộ ra một cỗ chân chất sức lực. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong hắn lời này, trong lòng một hồi cảm động. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là vô vô Phùng lão nhị bà vai, nhường hắn trở về chuẩn bị một chút, ngày mai cùng chính mình lên núi. Phùng lão nhị sau khi đi, Triệu Đào cùng Triệu Cải cũng tay chân lanh lẹ đem cơm tối cho chuẩn bị xong. Hai tỷ muội đem Triệu Tiểu Ngũ mang về nhìn Xuân Hồ Hiệu ăn đồ ăn từng cái nóng tốt, bưng lên bàn. Trong nháy mắt, trong phòng hương khí bốn phía. Một cái bàn này đồ ăn nhưng làm người trong nhà cho hương mơ hồ, đại gia ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm những cái kia sắc hương vị đều tốt thức ăn, nguyên một đám kinh thán không thôi ai nha, đời ta cũng còn chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn đâu. Triệu Đức Trụ nhịn không được kẹp lên một đũa đồ ăn, bỏ vào trong miệng, bên cạnh ngay bên cạnh mơ hồ không rõ nói. Những người khác cũng tại Triệu Tiểu Ngũ chào hỏi hạ nhau nhau đập đũa, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có bát đũa va chạm thanh âm cùng đại gia hài lòng tiếng than thở. Ban đêm, Triệu Tiểu Ngũ một thân một mình, bước chân nhẹ nhàng hướng lấy Lao Trương đầu nhà đi đến. Tiến nhà hắn cửa sân, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy chính mình sư phụ Lao Trương đầu bên ngoài cửa phòng miệng lại trên kệ cái kia lớn thanh diều hâu. Cái này lớn thanh diều hâu dáng người mạnh mẽ, vững vàng đứng tại Lao Trương đầu mang theo ra hiệu bao tay trên tay phải. Dưới chân của nó còn giẫm lên một cái quê quán tức nhi, kia quê quán tức nhi hiển nhiên đã không có sức phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp. Lớn thanh diều hâu một bên túi đầu lẩm bẩm lấy quê quán tức nhi cọp lông, một bên dùng cặp kia sắc bén ánh mắt nhìn xem mới vừa vào cửa Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bẩm sinh cao ngạo. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy cảnh tượng này, nhịn không được mở miệng hỏi sư phụ, ngươi cái này lớn thanh diều hâu thành? Thanh âm của hắn trong mang theo mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ, ánh mắt chăm chú nhìn Lao Trương đầu trên tay phải lớn thanh diều hâu. Nghe được đồ đệ mình lời này, Lao Trương đầu cười hắc hắc, nếp nhăn trên mặt sâu hơn, lại khó nén trong mắt vẻ đắc ý, hắn ho nhẹ hai tiếng nói rằng khụ khụ, xem như thành a, hai ngày này đã bắt đầu từ nhỏ vây quanh, bắt đều là một chút hơi nhỏ đồ vật. Nói, hắn nhẹ nhàng nuốt ve lớn thanh diều hâu lông vũ, động tác nhu hòa ta dự định hai ngày nữa mang theo nó đi đầu thôn tây kia phiến thảo sạp hàng nơi, gãi gãi cắt nửa gà nhìn xem. Lao Trương đầu nói đến cắt nửa gà, Triệu Tiểu Ngũ trong đầu lập tức nghĩ đến loại kia vật nhỏ. Cái này cắt nửa gà, tên khoa học gọi ban cánh sơn chim cút, cũng gọi cần sơn chim cút, ban cánh. Tại Triệu Tiểu Ngũ bọn hắn nơi này, tất cả mọi người gọi thứ này gọi cắt nửa gà hoặc là ngốc nửa cân. Nó dáng dấp rất như là phóng đại chim cút, hình thể so gà rừng nhỏ một vòng, cái này thời tiết chính là hạt cỏ nhiều thời điểm, bọn chúng nguyên một đám ăn tròn vo, bộ dáng cũng là không xấu. Người trong thôn có đôi khi bắt không được linh hoạt gà rừng, liền sẽ đem chủ ý đánh tới cắt nửa gà trên thân, chụp tới đỡ thèm. Bởi vì thứ này năng lực phi hành thực sự là có hạn, cùng gà rừng so sánh kém một mảng lớn. Không chỉ có phi hành khoảng cách ngắn, thường thường bay mấy chục mét liền rơi xuống, liền phi hành độ cao đều là gián. Hơn nữa thứ này bị kinh sợ lúc, thường thường đứng yên bất động, cho nên mới có ngốc nửa cân như thế tiếp địa khí ngoại hiệu. Triệu Tiểu Ngũ một bên trong đầu cắt tỉa liên quan tới cắt nửa gà đủ loại tin tức, vừa nói sư phụ, ta có cái sự tình cho ngài thương lượng một chút. Ngữ khí của hắn hơi có chút do dự, trong ánh mắt lộ ra một tia thấp vọng, không biết mình sư phụ biết mình muốn mang lấy người khác lên núi là cái gì phản ứng. Lao Trương đầu cũng không nói chuyện, chỉ là rất quen mà lấy tay bên trên lớn thanh diều hâu hướng chuyên môn làm ưng trên kệ vừa để xuống, kia ưng giá là Lao Trương đầu tự tay chế tạo, dán chắc lại dùng bền. Hắn cẩn thận cột chắc hai mở dây thừng, bảo đảm lớn thanh diều hâu sẽ không tránh thoát, lúc này mới quay người vào phòng. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại đã hiểu rất rõ Lao Trương đầu tính khí, biết hắn không thích rông dài, làm việc đi thẳng về thẳng. Gặp hắn vào phòng, lập tức tựa như cái đuôi nhỏ dường như đi theo vào. Hai người tới trong phòng bày biện đơn giản lại sạch sẽ, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt khói cao vị. Tất cả ngồi xuống về sau, Lão Trương đầu mới không nhanh không chậm ngậm lên một quả đại tiền môn, chậm rãi mở miệng nói chuyện gì. Nói đi. Hắn theo trong túi móc ra diêm, xoát một tiếng nhóm lửa, ngọn lửa tại mở tối chập chờn, chiếu sáng cái kia Trương Thế Sự xoay vào mặt. Triệu Tiểu Ngũ do dự dự, bờ môi có chút đóng mở mấy lần, mới rốt cục đem chính mình muốn mang Phùng lão nhị lên núi chuyện săn thú toàn bộ nói ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lão Trương đầu, ý đồ từ sư phụ vẻ mặt nhìn thấy lão nhân gia ông ta thái độ. Lão Trương đầu nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, hít một hơi thật sâu khói, chậm rãi phun ra một vòng khói trên không trung chậm rãi quyết tán, mơ hồ mặt mũi của hắn. Hồi lâu, hắn mới mở miệng nói rằng Tiểu Ngũ, dẫn người này lên núi, cũng không phải nói mang vào là được rồi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần trưởng bối uy nghiêm, ngươi muốn dẫn hắn lên núi, liền phải đối với hắn phụ trách, cũng phải đem hắn an toàn mang ra. Ngươi so ta muốn tin tưởng Phùng lão nhị là hạng người gì à, hắn ngoại hiệu thật là gọi Phùng nhị lang tử. Nói đến chỗ này, Lão Trương đầu hơi nhíu cao mày, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, hắn tiến vào sơn về sau, nếu như cái kia lăng sức lực đi lên, ngươi thế nào cam đoan hắn còn có thể nghe ngươi? Lại nói, hắn tin được sao? Lão Trương đầu dừng một chút, lại hút mạnh một điếu thuốc, tàn thuốc lóe ra ánh sáng màu đỏ, ngươi có biết hay không, chúng ta thợ săn tìm bạn lên núi, cũng không phải ai cũng làm được, nhất định phải là người tín nhiệm nhất mới được, nếu không Thâm Sơn lão lâm tử Lý bị người hạ hắc thủ coi như nguy rồi. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, giống như là muốn đem những này lời nói thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Triệu Tiểu Ngũ đối với mình sư phụ nói lời tự nhiên là biết đến, hắn cũng không che giấu, đem Phùng lão nhị mẹ hắn sinh bệnh gì, cùng mình cho vay Phùng lão nhị sự tình đều nói đi ra. Chỉ nghe Triệu Tiểu Ngũ nói rằng sư phụ, cái này Phùng lão nhị mặc dù trước kia không học tốt, còn có chút lăng, nhưng là hắn vì mẹ hắn có thể cho ta quỳ xuống, ta đã cảm thấy hắn là hắn tử, lại trên lệch cũng không kém nơi nào, lại thêm trước đó đều ở cùng nhau chơi đùa, ta có lòng tin có thể khiến cho hắn nghe ta. Chương 302. Cái này chó ghê gớm thật. Chương 302. Cái này chó ghê gớm thật. Lão Trương đầu vừa hút trong tay đại tiền môn, một bên lặng lặng nghe Triệu Tiểu Ngũ giảng thuật Phùng lão nhị ra sự. Hắn vốn là tràn đầy nếp nhăn lông mày dần dần nhăn thành một cái xuyên chữ, trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Cái này có câu nói rất hay, dây gai chuyên chọn mảnh sử xong, vận rủi chuyên tìm người cơ khổ, Phùng lão nhị cái kia mẹ, trong thôn thật là nổi danh hiền lành nữ nhân. Ngày bình thường thấy ai cũng là khuôn mặt tươi cười đó lấy, nhà ai có cái khó xử, nàng có thể giúp đỡ tuyệt không từ chối, làm người thiện lương vừa nóng tâm. Chỉ có như vậy một cái hiền lành nữ nhân, đầu tiên là có Phùng lão nhị cái này từ nhỏ có chút sững sờ nhi tử, hiện tại lại hại như thế một cái ác bệnh. Lại nói, tất cả mọi người là một cái thôn nhi, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, lẫn nhau vốn liếng đều tin tưởng. Phùng Lao Nhị tha đa Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi, trước kia cũng đi theo hắn tiến lên núi, thời điểm đó Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi, tuy nói tuổi tác không nhỏ, có thể học lên săn thú tay nghề đến, sức mạnh mười phần, một lòng suy nghĩ nhiều tranh chút tiền, nhường trong nhà được sống cuộc sống tốt. Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi săn thú chút bản lĩnh ấy, cũng đều là theo chân Lão Trương Đầu tay nắm tay học đây này, Lão Trương Đầu cũng coi là người dẫn đường của hắn. Bất quá cái này Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi thật sự là không có cái gì săn thú thiên phú, tuy nói thái độ chăm chú, có thể mỗi lần lên núi, thu hoạch luôn luôn lác đác không có mấy. Hắn cũng chỉ có thể ở chung quanh dốc núi, câu lý, đánh một chút gà rừng, sơn nhảy từ loại này nhỏ con ngồi, miễn cưỡng phụ cấp gia dụng. Một khi liên quan đến vào núi sâu lão lâm tử lý đầu đánh lớn gia súc, giống lợn rừng, gấu đen những này hùng mánh ra hỏa, vậy hắn là vạn vạn không được. Khỏi cần phải nói, riêng là kia thâm sơn lý phức tạp nhiều biến địa hình, hắn đều không rõ rõ, càng đừng đề cập ứng đối các loại đột phát tình trạng. Lao Trương Đầu lúc trước cũng là thấy rõ ràng Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi điểm này, về sau mới không mang lấy hắn tiếp tục vào núi sâu lão lâm tử lý. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như lúc ấy không quan tâm liền đem Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi mang vào loại kia nguy hiểm trùng điệp địa phương đi săn, không chừng sơ ý một chút, liền hại hắn. Dù sao kia rừng sâu núi thẳm, cũng không phải bình thường người có thể tùy tiện đặt chân, hơi không cẩn thận, mệnh đều phải ném bên trong. Nhưng hôm nay, đồ đệ mình Tiểu Ngũ Tử nói Phùng Lao Hiệu Sỉu Nhi hắn tức phụ nhi vậy mà đến chính là cái gì phổi cái gì xương cái bệnh này. Còn nói cái bệnh này, trọng độ trị không hết, qua không được mấy năm liền sẽ chết. Cường độ thấp có thể tiếp lấy sống, nhưng là chính là muốn trường kỳ uống thuốc, những lời này nghe được Lao Trương Đầu trong lòng nắm chặt thành một đoàn, rất không đành. Nghe Triệu Tiểu Ngũ đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nhẹ gật đầu, vẻ mặt lo lắng nói Tiểu Ngũ Tử, vậy ngươi tiến vào sơn cần phải nhiều chiếu khán một chút Phùng Nhị Lang Tử, bọn hắn Phùng gia coi như hắn một cây độc miêu miêu. Đứa nhỏ này mặc dù có đôi khi làm việc lỗ mãng rồi chút, nhưng tâm địa không xấu, ngươi nhưng phải ngàn vạn cẩn thận, đừng để hắn ra cái gì đừng rẽ. Triệu Tiểu Ngũ sắc mặt chỉnh trọng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Theo chính mình sư phụ nhà trở về sau, bóng đêm càng thâm, toàn bộ thôn đắm chìm trong một mảnh trong yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa. Triệu Tiểu Ngũ lại không có mảy may buồn ngủ. Hắn rón rén đi vào gian phòng của mình, mượn yếu ớt ánh trăng, bắt đầu chuẩn bị ngày thứ hai lên núi đi săn phải dùng đồ vật. Hắn đầu tiên là đi phòng bếp, đem trong nhà làm tốt lương khô cầm lên một chút đặt ở không gian bên trong. Về sau lại từ dưa muối trong vạc mò hai cái mẹ hắn Tôn Nguyệt cầm ướp dưa muối ú cục đầu, xem như lên núi thức ăn. Về phần muối, dầu loại hình gia vị, lúc trước hắn đã sớm trong không gian có chuẩn bị. Trước đó lột hiệu bảo ra cùng con hoáng ra, cũng sớm đã bị Triệu Đức Chủ thuộc ra tốt, khoan hay nói, Triệu Đức Chủ cùng Triệu Tiểu Ngũ học tay nghề xem như xuất sư. Lại tại không gian bên trong nhét mấy trương hiệu bảo ra để phòng vạn nhất, vạn nhất đi xa tại Lâm Tử Lý cũng có cái đệm lên. Tiếp lấy, hắn lại từ dưới giường lôi ra một cái cũ nát hòm gỗ, mở ra cái giường, bên trong trưng bày hắn yêu dấu súng săn. Cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ mới trở về gian phòng của mình, bắt đầu bảo dưỡng 5-6 thước súng máy bán tự động cùng sừng châu đại cung. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy súng trường, cẩn thận kiểm tra nòng súng, có súng chờ bộ kiện. Lại dùng một khối sạch sẽ khăn lau thấm một chút theo đại đội bộ dân binh nơi đó thuận tới dầu lau súng, nhẹ nhàng lau sạch lấy, bảo đảm mỗi một cái linh kiện đều sạch sẽ thuận hoạt, sẽ không ở thời khắc mấu chốt như xe bị tổ xích. Bảo dưỡng xong súng trường, lại cầm lấy sừng châu đại cung, cây cung này thật là sư phụ hắn bảo bối. Hắn cẩn thận kiểm tra dây cung phải chăng có mài mòn, nếu có nhỏ xíu tổn hại, liền kịp thời tu bổ, lại đem khom lưng lau đến bóng loáng tỏa sáng. Làm xong đây hết thảy, hắn mới yên lòng đưa chúng nó buông xuống, sau đó lẳng lặng nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Ngũ tại gà trống gáy minh âm thanh bên trong ung dung tỉnh lại, vừa mới mở mắt, liền nghe tới một hồi tiếng gõ cửa dồn dập đông đông đông. Tiểu Ngũ, ta là lão nhị à, mở cửa nhanh. Phùng lão nhị kia hàm thanh âm xuyên thấu cánh cửa, rõ ràng truyền vào trong phòng. Triệu Tiểu Ngũ một cái giật mình, cấp tốc xoay người xuống giường, lưu loát chạy ra gian phòng, mở ra nhà mình cửa sân. Chỉ thấy Phùng lão nhị đứng tại cổng, trong tay nắm thật chặt nhà bọn họ kia cán thổ thương cùng hồng anh thương, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kìm nén không được hưng phấn cùng chờ mong. Triệu Tiểu Ngũ nhìn thấy hắn cầm vũ khí, liền nhớ lại chính mình lần thứ nhất lên núi đi săn chính là mượn Phùng gia hai thứ này ra hòa thập. Hắn hướng về phía Phùng lão nhị khẽ gật đầu, nhiệt tình nói rằng lão nhị, ngươi trước tiến đến, chờ ta một chút. Tiếp lấy quay người bước nhanh trở lại trong phòng, tay chân lanh lẹ thu thập lên đồ vật, đầu tiên là lần nữa kiểm tra một lần tối hôm qua chuẩn bị xong vũ khí, xác nhận không sai sau, đem đồng thao dao găm đeo ở hông, lại đem ấm nước vững vàng đeo trên đầu vai. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, hắn mới bước dài ra khỏi cửa phòng, mang theo Phùng lão nhị hướng phía nhà mình phía sau núi phương hướng đi đến. Vừa đến phía sau núi, không đợi hai người đứng vững gót chân, Triệu Tiểu Ngũ đầu chó đại lăng tựa như là cảm giác được chủ nhân đến, dẫn đầu nhanh như điện chớp chạy tới Triệu Tiểu Ngũ bên người. Nó kia cái đuôi to lắc giống trống lúc lắc như thế, miệng bên trong phát ra ô ô tiếng rên nhẹ, một đôi đen bóng mắt to tràn đầy thân mật, một bộ định nọt cầu sờ sờ bộ dáng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem đại lăng bộ dạng này, nhếch miệng lên, thân thể không xuống, nhẹ nhàng sờ lên đại lăng đầu. Sau đó, hắn đứng dậy, đối bên cạnh Phùng lão nhị nói rằng lão nhị, đây là ta nuôi chó, ta còn nuôi chó rút, chờ một lúc dẫn ngươi gặp hiểu biết biết. Nói, liền nện bước vững vàng bộ pháp, tiếp tục mang theo Phùng lão nhị tiếp lấy đi lên đi. Phùng lão nhị theo ở phía sau, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Hắn cũng là lần đầu tiên tới Triệu Tiểu Ngũ nhà hắn phía sau núi, một lộ thượng ánh mắt đều nhìn thẳng, chỗ này ngó ngó, nơi nhìn xem. Chủ yếu là Triệu Tiểu Ngũ nhà phía sau núi vị trí địa lý tương đối đặc thù, có thể lên sơn đường ngay tại Triệu Tiểu Ngũ nhà bọn hắn sau phòng, hơn nữa còn bị Triệu Tiểu Ngũ gia dụng phòng ở ngăn chặn, theo địa phương khác trên căn bản không đến bọn hắn phía sau núi nơi này. Hai người vừa tới đầu hổ ong sơn động bên cạnh trên đất trống, liền lục tục ngao ngoe chạy qua thật nhiều con chó. Trong chốc lát, tiếng chó sủa liên tục không ngừng, phá vỡ sơn lâm yên tĩnh. Những này chó hình thái khác nhau, có cao lớn uy mãnh, có mạnh mẽ nhanh nhẹn, có thì lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Phùng lão nhị nhìn trước mắt một màn này, cả người đều có chút sợ ngây người, miệng há thật lớn, nửa ngày không khép lại được. Hắn gãi đầu, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng tán thưởng, ngu ngơ nói tiểu ngũ, ngươi cái này chó thật to lớn. Chương 303, Phùng ngốc tử. Chương 303, Phùng ngốc tử. Ánh mắt của hắn tại bảy chó bên trong qua lại liếc nhìn, cuối cùng dừng lại ở đằng kia bốn cái uy phong lẫm lẫm mông cổ ngao trên thân, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ theo Phùng lão nhị ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy hắn nói là kia bốn cái mông cổ ngao, không khỏi cười cười, nói rằng đây chính là ta đắc lực chiến tướng, chờ tiến vào sơn, ngươi liền biết sự lợi hại của bọn nó. Tại bọn hắn nơi này, thái hành chó cùng mảnh chó đều là các thôn dân đi săn lúc tốt giúp đỡ, ngày bình thường ở trong thôn xuyên thẳng qua qua lại, đại gia sớm đã tư không nhìn quen. Duy chỉ có cái này mông cổ ngao, thân hình cao lớn uy mãnh, hung hãn dị thường, tại cái này xa xôi tiểu sơn thôn bên trong là thật không phổ biến. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Phùng lão nhị bộ kia ngơ ngác bộ dáng, cười hắc hắc, mang theo vài phần đắc ý nói rằng lão nhị, ngươi không cần nhắc gan, đi theo bên cạnh ta, bọn chúng sẽ không cắn ngươi. Hắn vừa nói chuyện, một bên quay người nhìn về phía Phùng lão nhị nguyên bản chỗ đứng. Cái này xem xét nhưng rất khó lường, sau lưng vậy mà dốc tuyết, Phùng lão nhị bóng người cũng không biết đi đâu. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lộ bột một chút, thầm kêu không tốt, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn vội vàng lại quay người lại, liền nhìn thấy Phùng lão nhị cái này lăng bước, vậy mà đã giống tựa như phát điên hướng về bốn cái mông cổ ngao chạy như bay. Triệu Tiểu Ngũ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn còn lo lắng Phùng lão nhị sợ chó đâu, lại không nghĩ rằng chính mình liền một cái không có chú ý, tiểu tử này cũng đã bắt đầu muốn chết. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng không ngừng run rẩy, ở trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Phùng nhị lăng tử, ngươi là thật mẹ nhà hắn sững sờ a. Cái này lớn mông cổ ngao là có thể để ngươi tùy tiện sờ sao? Đây chính là tại Lão Sơn Lâm Tử Lý có thể cùng lợn rừng, thằng ngu này, lão hổ rằng co ra hỏa, khởi sướng điên đến cũng không phải đùa giỡn. Quả nhiên, không ra Triệu Tiểu Ngũ sở liệu, Phùng lão nhị cái này lăng sức lực vừa lên đến, cái gì cũng không để ý hắn còn không có chạy mấy bước, chỉ thấy kia bốn cái mông cổ ngao giống như là cảm nhận được khiêu khích trong nháy mắt cảnh giác lên, thân hình khẽ động, như gió lốc hướng phía Phùng lão nhị nhào tới, lập tức liền đem hắn ngã nhào xuống đất. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, tim đều nhảy đến cổ rồi, co càng liền muốn tiến lên cứu người. Còn không chờ hắn phóng ra mấy bước, liền phát hiện tình huống hơi khác thường. Chỉ thấy kia bốn cái mông cổ ngao mặc dù đem Phùng lão nhị bổ nhào, cũng không có ngoạm ăn cắn xé, thì ra bọn chúng đi theo Triệu Tiểu Ngũ về sau, bị khế ước, trí thông minh tăng lên không ít, biết được không thể tùy ý đả thương người. Bất quá, không cắn về không cắn, bọn chúng cái kia khổng lồ thân thể đặt ở Phùng lão nhị trên thân, qua lại giày vò, bốn cái móng vuốt trên mặt đất đào đến bụi đất tung bay, cùng cha đạp cũng không cái gì hai loại. Chỉ thấy Phùng lão nhị tại bốn cái mông cổ ngao dưới thân thể bên cạnh, hai tay luồn vùng, hai chân liều mạng đạp, càng không ngừng dãy rủa lấy, bộ dáng kia tựa như là nhanh muốn ngâm nước người, tại làm sao cùng cầu sinh dãy rủa, miệng bên trong còn phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Khiến Triệu Tiểu Ngũ không tưởng tượng được là, chẳng được bao lâu, Phùng lão nhị chẳng những không có bị cái này mấy cái mông cổ ngao dọa cho bể mặt tử, ngược lại giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, vui vẻ đại hống đại khiếu lên. Triệu Tiểu Ngũ chỉ nghe hắn tại mông cổ ngao vây quanh chồng bên trong, một bên ra sức giày vò, một bên lớn tiếng hô Tiểu Ngũ, ngươi có biết hay không ta trước kia thích nhất chó, ta nằm mộng cũng nhớ có một cái lớn như thế chó. Thanh âm kia bên trong tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng, dường như bị mấy cái mông cổ ngao đặt ở dưới thân, là trên đời này chuyện hạnh phúc nhất nhi. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, trơ mắt nhìn cùng chó trên mặt đất chơi đùa thật quá mức Phùng lão nhị, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được lẩm bẩm một câu thật mẹ hắn là nhị lang tử, ta thật sự là phụ. Giọng nói kia bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, nghĩ thầm cái này Phùng lão nhị làm việc thật đúng là không có phân tức, toàn bằng một mạch xúc động, cũng không nghĩ một chút cái này mông cổ ngao lợi hại. Lập tức, Triệu Tiểu Ngũ túm lên bờ môi, thổi ra một tiếng bén nhọn vang dội huýt sáo. Cái này tiếng huýt sáo dường như mang theo một loại nào đó ma lực thần kỳ, kia bốn cái còn tại vây quanh Phùng lão nhị giày vò, coi hắn là thành cỡ lớn đồ chơi đồng dạng mông cổ ngao, lập tức giống nghe được khẩn cấp tập kết hào đồng dạng đột nhiên thu lại vui lùa ầm ĩ động tác, cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng về Triệu Tiểu Ngũ bên này chạy như bay đến. Bọn chúng dáng người mạnh mẽ, bốn chảo sinh phong, trong chớp mắt liền chạy tới Triệu Tiểu Ngũ bên cạnh thân. Lẹ lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi, vừa rồi hung mãnh sức lực đã biến mất không thấy gì nữa, nhu thuận đến như là đại hào con rối. Phùng lão nhị lúc này mới có thể từ dưới đất sói bái ngồi lên, hắn từng ngụm thở hổn hển, tóc loạn như cái tổ chim, trên quần áo dính đầy bụi đất cùng cỏ dại, trên mặt vẫn còn tràn đầy hưng phấn chưa tiêu đỏ ửng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn dáng vẻ đó, chân mày hơi nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng ta trước tiên nói rõ, tới trên núi, ngươi phải nghe lời ta, nếu không về sau ta liền không mang theo ngươi lên núi. Hắn biết rõ trên núi nguy cơ từ phía, sơ ý một chút liền có thể ủ thành đại họa, Phùng lão nhị cái này lỗ mãng tính tình nếu là không đổi, sớm muộn đạt được sự tỉnh. Phùng lão nhị mặc dù ngày bình thường có chút lăng đầu lăng não, nhưng hắn cũng không đốc, trong lòng minh bạch Triệu Tiểu Ngũ đây là vì muốn tốt cho hắn, cũng là chân tâm muốn mang hắn lên núi học săn thú bản sự. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ nói nghiêm túc như vậy, hắn lập tức thu liễm lại trên mặt đơn thuần nụ cười, ngồi thẳng người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói rằng Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm đi, chỉ cần tiến vào sơn, ta khẳng định cái gì tất cả nghe theo ngươi. Tiêu chỉnh trọng việc bộ dáng, phản phất tại lập xuống một cái vô cùng trang trọng lợi thể. Triệu Tiểu Võ gặp hắn bộ này bộ dáng nghiêm túc, căng cứng vẻ mặt lúc này mới hòa hoãn chút, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn hơi suy tư, lập tức túi người, đem cầm trong tay của mình cái kia thanh sừng châu đại cung đưa cho Phùng lão nhị. Cây cung này tại dương quang chiếu dọi xuống, hiện ra ôn nhuận quang trạch, ngươi cầm cái này. Còn tại trên mặt đất ngồi Phùng lão nhị, vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đưa tới đại cung, ánh mắt trong nháy mắt sáng giống tinh tinh, lập tức đứng dậy, hấp tấp chạy tới, hai tay mang theo vài phần kính sợ cùng cẩn thận từng ly từng tí, nhận lấy Triệu Tiểu Ngũ cho hắn thanh này sừng châu đại cung. Hai tay của hắn cầm thật chặt không lưng, giống như là sợ buông lỏng tay nó liền sẽ bay đi dường như, mặt mũi tràn đầy hái ngại vớt ve sừng châu đại cung, miệng bên trong còn thỉnh thoảng phát ra chật chật tiếng than thở. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Phùng lão nhị bộ dáng này, khẽ lắc đầu, trên mặt lại mang theo vài phần ý cười, đối với hắn nói rằng lão nhị à, cái này đại cung cũng không phải ta, là sư phụ ta bảo bối, trước cho ngươi dùng, ngươi cũng không thể đem nó làm hỏng rồi. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia lo lắng, dù sao Dương cung là chính mình sư phụ lão Trương đầu bảo bối, nếu là có sơ suất, hắn nhưng không cách nào bằng giao. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa đem trên người mình túi đựng tên hái xuống, động tác nhu hòa mà thuần thục, sau đó đưa cho Phùng lão nhị. Phùng lão nhị thấy thế, học theo, học Triệu Tiểu Ngũ dáng vẻ, tay chân vụng về đem túi đựng tên cột vào trên người mình, điều chỉnh nhiều lần vị trí, mới cuối cùng buộc đến vững vững vàng vàng. Tiếp lấy, hắn tay trái xách theo sừng châu đại cung, tay phải cầm thổ thương, chỉ là hồng anh thương giờ phút này lại có vẻ có chút dư thừa, bây giờ không có địa phương thả. Hắn gãi đầu một cái, vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, bộ dáng kia rất giống không biết làm sao hài tử cái này thổ thương ngươi vẫn là đừng mang theo, trước thả nơi này đi, cũng không mất được nơi này, bình thường cũng không người khác tới chỗ này. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Phùng lão nhị, hơi nhíu lên lông mày, vẻ mặt lo lắng lại dẫn mấy phần không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng: "Chương 304, đầu chó mở gọi, phát hiện độc công." Chương 304, đầu chó mở gọi, phát hiện độc công. Trong lòng của hắn tin tưởng, trong rừng sâu núi thẳm này, mỗi mang nhiều một vật, hành động liền nhiều một phần vướng nhíu, huống chi Phùng lão nhị nhà cái kia thanh lao thổ thương, tính năng thực sự không được, mang ở trên người không chừng sẽ còn hỏng việc. Phùng lão nhị nghe xong lời này, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ mặt không thôi thần sắc, hắn nắm thật chặt thổ thương, miệng bên trong lẩm bẩm: "Cái này lên núi không mang theo khẩu súng, có thể đánh tới con mồi sao?" Tại trong sự nhận thức của hắn, thương thật là săn thú mấu chốt ra hỏa sự tình, không có thương, tựa như chiến sĩ trên chiến trường không có vũ khí, trong lòng tóc thẳng hoàng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Phùng lão nhị bộ kia khẩn trương bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, kiên nhẫn đối với hắn giải thích nói: "Nhà người thanh này lao thổ thương, ta dùng qua, vượt qua 20m, đều đánh không chết đồ vật. Uy lực nhỏ không nói, còn dễ dàng tạt nỏng, đến lúc đó làm bị thương chính mình coi như phiền toái." Nói, hắn chỉ Phùng lão nhị trong tay thổ thương, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng mang lên nó, còn không bằng mang lên thanh này đâm thương đâu. "Ngươi nhìn cái này đâm thương, cận chiến thời điểm nhiều thực dụng, vạn nhất đụng tới manh thú, còn có thể phòng thân." Triệu Tiểu Ngũ vừa nói vừa cầm lấy đâm thương lung lay, lấy cường điệu tầm quan trọng của nó lại thêm: "Ngươi trước luyện một chút, ta đưa cho ngươi cung tiễn, cái này cung tiễn có lúc so thương còn tốt làm đâu. Chỉ cần ngươi rèn luyện, thiện xạ không đáng kể." Phùng lão nhị nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng vẫn là cắn răng, lưu luyến không rời đem nhà mình cái kia thanh lao thổ thương treo ở một bên trên đại thụ, động tác kia chậm chạp lại kéo dài, phảng phất tại cùng một vị thân mật chiến hữu cáo biệt. Sau đó, hắn lại dựa theo Triệu Tiểu Ngũ chỉ đạo, thử kéo mấy lần cung tiễn. Mới đầu, động tác của hắn lạnh nhạt vừa nát vụng, không phải kéo bất mãn cung, chính là tiễn bắn đi ra con mèo. Nhưng ở Triệu Tiểu Ngũ kiên nhận luôn nắn mấy lần về sau, hắn liền nắm giữ chút bí quyết, một tiễn bắn ra, siêu một tiếng, vững vàng đâm vào cách đó không xa trên cành cây. Phùng lão nhị lập tức liền thích cung tiễn thứ này, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, trên mặt tràn đầy hàm hàm nụ cười, miệng bên trong còn không ngừng lẩm bẩm: "Cái đồ chơi này có ý tứ, có ý tứ." Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem Phùng lão nhị bắn tên, trong lòng cũng có chút kinh dị. Hắn vốn chỉ là nghĩ đến nhường Phùng lão nhị trước quen thuộc hạ cung tiễn, không có trông cậy vào hắn có thể nhanh như vậy vào tay, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là thiên phú dị bẩm, lúc này mới bắn mấy lần, cung tiễn liền bắn ra hữu mô hữu dạng, xem ra hắn liền thích hợp thứ này. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng, cuối cùng Triệu Tiểu Ngũ mang theo uy phong lẫm lâm cho giúp cùng kích động Phùng lão nhị hướng về lão lâm tử lý đi đến. Lần này hắn chỉ là nghĩ mang Phùng lão nhị làm quen một chút phụ cận sơn lâm, cũng không muốn đánh cái gì đại gia hỏa. Thật là mới từ phía sau núi tiến vào lão lâm tử lý không lâu, đầu chó đại lăng liền trong nháy mắt cảnh giác lên, nó kia nhạy cảm lỗ tai dựng đứng lên, cái mũi càng không ngừng ngửi ngửi trong không khí hương vị. Đông nhiên, giống như là phát hiện gì rồi dường như, nó dẫn đầu hướng về xa xa lâm tử lý chạy tới, dáng người mạnh mẽ, bốn vó sinh phong, mang theo một đường lá rụng. Hai cái tao chó thái hành chó cũng giống là tiếp thu được đầu chó tín hiệu, lập tức đi theo hướng bên kia chạy tới, cái đuôi của bọn nó nhổng lên thật cao, trong ánh mắt lộ ra đi săn hưng phấn. Cái khác vây chó cùng kéo chó thấy thế, cũng cấp tốc kịp phản ứng, lập tức biến thành chiến đấu đội hình, hiện lên hình quạt tản ra, đều đâu vào đấy hướng bên kia chạy, động tác của bọn nó đều nhịp, phối hợp ăn ý, xem xét chính là phối hợp ăn ý. Triệu Tiểu Ngũ xem xét tình huống này, trong lòng dâng lên một cỗ hưng phấn cùng chờ mong, hắn biết, có con mồi xuất hiện. Hắn lập tức liền lôi kéo Phùng lão nhị hướng bên kia chạy, một bên gấp rút nói rằng: "Đầu chó hẳn là phát hiện con mồi, chúng ta đuổi theo sát." Thanh âm của hắn bởi vì kích động cùng chạy mà run nhẹ nhẹ, đi qua nhìn một chút là tình huống như thế nào. Bước chân không ngừng chút nào, nhanh chóng hướng về con mồi khả năng xuất hiện phương hướng chạy đi. Phùng lão nhị theo thật sát ở phía sau, một tay nắm thật chặt cung tiễn, một tay cầm đâm thương, phía sau còn đeo túi lượng tên, trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương cùng hiếu kỳ. Phùng lão nhị từ nhỏ ở núi này câu câu lý sờ soạn lần mò lớn lên, trên núi gặp khó khăn liền như là nhà hắn hậu viện đồng dạng quen thuộc. Ngày bình thường giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông, lên núi lớn tuổi, luyện thành một bộ tốt thân thể, thể lực rất không tệ. Giờ phút này, hắn đi theo Triệu Tiểu Ngũ sau lưng, có thể miễn cưỡng theo kịp Triệu Tiểu Ngũ như gió bước chân. Tuy nói Triệu Tiểu Ngũ có hệ thống mang tới cường hóa, tố chất thân thể viễn siêu thường nhân, nhưng Phùng lão nhị nương tựa theo cỗ này khở sức lực, quả thực là cắn răng, một bước không rơi. Bất quá, đoạn đường này phi nước đại xuống tới, Phùng lão nhị cũng thực có chút không chịu được nổi, bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, tóe lên mặt đất bụi đất. Mặc dù như thế, trong mắt của hắn vẫn như cũ lóe ra hưng phấn cùng kiên định quan mang, trong tay nắm thật chặt Triệu Tiểu Ngũ cho hắn cung tiễn, dưới chân bộ pháp chưa từng ngừng nửa phần. Ngay tại Phùng lão nhị cảm giác hai chân sắp bước bất động bước thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ đông nhiên nghe được phía trước truyền đến đại lăng kia cao vút sục sôi tiếng chó sủa. Tinh thần hắn chấn động, một bên chạy, một bên nhịn không được đối với sau lưng giống nhau thở hổng hộc Phùng lão nhị hô một tiếng đầu chó mở kêu, xem ra là đuổi kịp con mồi. Thanh âm bởi vì kích động cùng chạy mà có chút khàn khàn, lại khó nén trong đó hưng phấn. Phùng lão nhị nghe nói lời ấy, miễn cưỡng lên tinh thần, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước người chạy trước kia mấy đầu dáng người mạnh mẽ mảnh chó, đã như mũi tên rời cùng, nhanh chóng hướng về đầu chó phát ra tiếng kêu địa phương vây lại, động tác của bọn nó nhẹ nhàng nhanh nhẹn, hiển nhiên là đối đi săn một bộ này quá trình rất quen tại tâm. Triệu Tiểu Ngũ một bên hướng phía bên kia chạy vội, một bên tận dụng mọi thứ cho Phùng lão nhị giải thích, lão nhị, ta cái này chó giúp thật là phân công rõ ràng. Ngươi nhìn, giống đại lăng, nó chính là đầu chó, nhất cơ linh, dũng mãnh nhất, khứu giác thính giác gọi là một cái nhạy cảm, có thể phát hiện trước nhất tung tích con mồi, dẫn đầu chúng ta tìm tới phương hướng. Kia hai cái lớn đàn chó, chính là tao chó, nhiệm vụ của bọn nó là cùng đầu chó không sai biệt lắm, cũng là phụ trách tìm con mồi. Triệu Tiểu Ngũ lại chỉ hướng kia bốn đầu chạy mau ra tầm mắt lớn mảnh chó, nói rằng kia bốn đầu mảnh chó chính là vây chó, cũng gọi nhanh rút, tốc độ nhanh, chuyên môn phụ trách tại con mồi chạy trốn lúc, theo khía cạnh hoặc là đằng sau bọc đánh, cắt đứt con mồi đường lui cùng bầy rối, vây khốn. Kéo chó đâu, thì là ở phía sau theo sát, bọn chúng chạy chậm, nhưng là bọn chúng thật hung ác, phụ trách xông đi lên muốn con mồi. Phùng lão nhị ngày bình thường đối cái khác sự tình có thể có chút phạm lăng, nhưng một dính đến cái này liên quan tại chó môn đạo, lại giống như là bị đột nhiên điểm thông hai mạch nhâm đốc, một chút liền thông. Hắn một bên nghe, một bên không chỗ ở gật đầu, con mắt chăm chú đi theo những cái kia chạy chó săn, trong lòng đối sắp đến bãi săn cảnh càng thêm chờ mong. Chờ bọn hắn một đường chạy gấp, rốt cục chạy đến tiếng chó sủa địa phương, cảnh tượng trước mắt để cho hai người cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy cho giúp đã hiện lên một cái nghiêm mật vòng vây, đem một đầu hình thể to lớn đại pháo trứng vây vào giữa. Triệu Tiểu Ngũ nhìn một chút xung quanh, không có gặp khác lợn rừng bóng dáng, trong lòng của hắn lập tức nghiêm túc, cảm thấy không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là một cái lớn độc công. Chương 305. Chó giúp thêm đao săn. Chương 305. Chó giúp thêm đao săn. Cái này đại pháo trứng tại bọn hắn nơi đó phương luôn bên trong, đồng dạng phiếm chỉ công lớn lợn rừng. Sở dĩ gọi như thế kỳ lạ danh tự, là bởi vì loại này công lớn lợn rừng dưới thân thể bên cạnh treo hai cái đặc biệt lớn heo trứng, đi trên đường lay động nhoáng một cái, vô cùng dễ thấy, cho nên người sống trên núi liền quản bọn chúng gọi pháo trứng. Mà độc công xưng hô thế này, cũng là rất có giảng cứu. Loại này đại pháo trứng phần lớn tính cách quái gở, ưa thích tại sơn lâm tử lý độc lai độc vãng, chỉ có tại hàng năm phát tình giao phối thời điểm, mới có thể cùng heo nhóm ngắn ngủi tụ tập cùng một chỗ, còn lại phần lớn thời gian đều là tại cái này sơn lâm lý làm độc hành heo. Cái này lớn độc công vô cùng cơ cảnh xảo trá, nương tựa theo nhiều năm tại sơn lâm lý sờ soạng lần mò kinh nghiệm, luyện thành một thân tránh né nguy hiểm bản lĩnh. Nó lên núi, xuống núi, xưa nay không bay về lối, mỗi lần hành động lộ tuyến đều để người nhìn không thấu. Hơn nữa gia hỏa này sống sót thời gian dài, tích lũy kinh nghiệm thực chiến nhiều, sức chiến đấu cực mạnh, tại núi này lâm tử lý, đồng dạng dã gia súc gặp nó, đều phải né tránh ba phần. Không người nào nguyện ý trêu chọc loại này lớn độc công. Lần này cần không phải có Triệu Tiểu Ngũ cho giúp bao vây chặn đánh, lợi dụng giữa bọn chúng ăn ý phối hợp, từng bước ép sát, thật đúng là vòng không được cái này tên giàu hoạt. Nếu là đặt tại thường ngày, nếu như không phải Triệu Tiểu Ngũ cố ý muốn cho Phùng lão nhị thấy rõ chó giúp đi săn hoàn chỉnh phương thức, cái này bốn cái mông cẩu ngao vừa phát hiện cái này lớn độc công thời điểm, đã sớm như mánh hổ chụp mồi giống như sông đi lên. Cũng may mắn Triệu Tiểu Ngũ sớm có chỗ suy tính, không có nhường kéo chó tùy tiện sông đi lên, nếu không lấy cái này lớn độc công hung hãn, hôm nay không phải tổn thương mấy con chó không thể. Giờ phút này, chó giúp chỉ là đem nó vây quanh ở một gốc tráng kiện dưới đại thụ, bốn cái mông cẩu ngao hiện lên hình quạt tản ra, tại lớn độc công ngay phía trước sủa inh lên. Màu vàng nâu ngao mắt chăm chú nhìn con mồi, trong cổ họng tất cả đều là rít gào trầm trầm âm thanh, dường như một giây sau liền phải khởi xướng chí mạng công kích, kia vận sức chờ phát động bộ dáng, hung ác dị thường. Triệu Tiểu Ngũ cẩn thận từng ly từng tí tới gần, tới phụ cận tập trung nhìn vào, không khỏi chấn động trong lòng, đầu này lớn độc công hình thể vượt quá tưởng tượng, thô sơ giản lược đoán chừng, phải có 500 cân ba. Cái kia khổng lồ thân thể tựa như một tòa nhỏ gò núi, mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, hiện lộ rõ ràng lực lượng vô tận. Lại cẩn thận nhìn lên, trên người nó quả nhiên còn mang theo giáp. Cái gọi là treo giáp cũng chính là lợn rừng ngày bình thường tại sơn lâm lý cọ sát trên cây tùng dầu trơn, sau đó lại tại che kín cục đá trên mặt đất lăn lộn, trên thân dính đầy rất nhiều cục đá nhựa thông. Dần ra, những vật này liền ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một tầng như là khôi giáp dường như vỏ cứng. Hơn nữa cái này lợn rừng được sống được càng lâu, trên người giáp liền càng dày. Giống đầu này lớn lợn rừng trên người giáp dày, cứng rắn vô cùng, chính là nhường Phùng lão nhị dùng nhà hắn kia cán lao thổ thương đè vào bên trên đánh, đạn đều đánh không thấu, chỉ có thể ở phía trên lưu lại một cái nhàn nhạt bạch ấn, căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Triệu Tiểu Ngũ thấy một lần đây là một cái lớn độc công, trong lòng lập tức siết chặt, nhiều năm đi săn kinh nghiệm nhường hắn lập tức liền kịp phản ứng, đây chính là người cực kỳ nguy hiểm lại khó giải quyết con mồi. Hắn không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng giơ lên trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, thuần thục kéo ra thương xuyên, đem họng súng đen ngòm nhắm ngay cái này đã bị chó giúp vây quanh lợn rừng. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia ngưng trọng cùng cẩn thận, ngón tay chăm chú chụp tại trên cò súng, tùy thời chuẩn bị bóc cò, cho cái này lớn độc công một kích chí mạng. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị thời điểm nổ súng, Phùng lão nhị bỗng nhiên cao giọng gọi hắn lại, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng khát vọng, Tiểu Ngũ, nếu không trước hết để cho ta thử một chút. Triệu Tiểu Ngũ hơi sững sờ, trong lòng không khỏi do dự. Hắn biết rõ cái này lớn độc công lợi hại, hơi không cẩn thận, chẳng những săn bắt không thành, còn có thể để cho hai người lâm vào trong nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến trong tay mình cầm 5-6 nửa tại phía sau áp trận, coi như Phùng lão nhị thất thủ, chính mình cũng có đầy đủ thời gian cùng nắm chắc ứng đối. Triệu Tiểu Ngũ cảm thấy hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn hơn gì, thế là liền chậm rãi nhẹ gật đầu, nói rằng ngươi đừng bắn trên người nó, gia hỏa này trên thân giống như là treo một tầng khôi giáp, thổ súng bắn tại trên người nó đều là không đánh nổi, chiếu vào ánh mắt nó bắn. Triệu Tiểu Ngũ một bên nói, một bên nhìn chằm chằm lớn độc công, trong ánh mắt để lộ ra một tia lo lắng, dù sao bọn hắn khoảng cách cái này lớn lợn rừng còn có 30 mét khoảng cách, muốn bắn trúng con mắt của nó tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Phùng lão nhị thấy Triệu Tiểu Ngũ đồng ý, vui mừng trong bụng, lập tức trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Hắn nhanh chóng dương cung lắp tên, đem đôi tên chăm chú đặt lên trên dây cung, cánh tay dùng sức kéo về phía sau, dây cung bị kéo nửa đấy. Hắn có chút nheo mắt lại, hết sức chăm chú nhắm ngay cái này lớn độc công ánh mắt, không có chút nào do dự, dị thường dứt khoát đem mũi tên bắn ra ngoài. Chỉ thấy cái mũi tên này trong chớp mắt liền vạch phá không khí, hướng về lớn độc công mắt trái mau chóng đuổi theo. Vượt quá Triệu Tiểu Ngũ dự kiến chính là, Phùng lão nhị lần này bắn tên chuẩn đến lạ thường, vậy mà thẳng tắp cắm vào cái kia lớn độc công mắt trái bên trên. Mũi tên thật sâu không có vào trong đó, máu tươi trong nháy mắt theo trong hốc mắt phun ra ngoài. Lập tức, mới vừa rồi còn ổn định trận cước, cùng chó giúp căng thẳng đại pháo trứng, lập tức liền thảm thiết kêu lên. Tiếng kêu kia tan nát cõi lòng, tại yên tĩnh sơn lâm trùng quanh quần, phản phất muốn đem toàn bộ sơn lâm đều chấn vỡ đồng dạng. Thảm thiết trình độ có thể so với lúc sau tiết, Lan Hoa Câu thôn bên trong sát sinh sinh đội heo lúc, năm đầu heo đồng thời phát ra tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại cái này đại pháo trứng trong ánh mắt tiến một mấy mắt, đã sớm chờ đợi đã lâu bốn cái mông cổ ngao, giống như là đạt được tiến công chỉ lệnh đồng dạng, lập tức giống như mãnh hổ chụp mồi giống như nhào tới động tác của bọn nó tấn mãnh mà cân đối, dường như trải qua vô số lần diễn luyện. Hai cái mông cổ ngao lấy cực nhanh tốc độ phân biệt cắn cái này đại công tức lợn rừng hai cái trái phải lỗ thai, sắc bén răng chăm chú khảm vào trong đó, làm lợn rừng không cách nào tùy tiện tránh thoát. Mặt khác hai cái thì chết từ địa ngậm lấy lợn rừng cái mũi, cường đại lực cắn nhường lợn rừng đau đớn không thôi, chỉ có thể phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết. Ngay tại bốn cái mông cổ ngao nhào lên trong nháy mắt, còn lại vây chó cùng tao chó cũng đều nhận lấy cổ vũ, bọn chúng giống như là một đám anh dũng không sợ chiến sĩ, như ong vỡ tổ xông tới. Vây quanh lớn độc công liền một hồi cắn loạn, dù là cái này lớn độc công hữu nặng 500 cân, cũng trong nháy mắt bị cái này mười cái nghiêm chỉnh huấn luyện chó cho kéo lấy thân thể đại pháo chứng ý thức được chính mình lâm vào tuyệt cảnh, bắt đầu điên cuồng phản kháng. Nó cái kia khổng lồ thân thể tả hữu kịch liệt đong đưa, ý đồ tránh thoát bảy chó chói buộc. Thật là mỗi cái chó đều tại cố gắng hết sức gáp chế nó đại động không được. Chỉ có thể tả hữu bảy biện đầu của mình, dùng rỗi ra bờ môi bén nhọn lớn răng nanh đung đưa, ý đồ chọn tổn thương trước mặt mình mông cổ ngao. Thật là nó dài mồm heo bên thai đóa sớm đã bị bốn cái cường tráng lớn mông cổ ngao gắt gao xé rách ở, chỉ cần nó hơi hơi vẫy một cái đầu, liền sẽ truyền đến toàn tâm đau đớn. Cái này bốn cái mông cổ ngao cắn chặt đại pháo trứng không thả, trong cổ họng phát ra rít gào chậm chậm, phảng phất tại cảnh cáo lớn độc công không nên khinh cử vận động. Tại lớn lợn rừng hai bên, còn có bốn cái lớn mảnh chó cùng hai cái thái hành chó, bọn chúng từ khác nhau góc độ điên cuồng cắn xé lớn độc công thân thể. Có cắn phần chân của nó, có cắn nó bên bụng, mỗi một chiếc đều dùng hết toàn lực, ý đồ nhường đầu này lớn lợn rừng mất đi năng lực phản kháng. Chương 306. Lớn lăng chém gió. Chương 306. Lớn lăng chém gió đại lăng xem như đầu chó không chỉ có thông minh, còn mười phần âm hiểm. Nó giống như đặc biệt có kinh nghiệm, chính mình minh xác biết lớn độc công nhược điểm, chuyên chọn cái này lớn độc công phía sau dùng sức. Chỗ kia ra thịt đối lập mềm mại, nó chờ đúng thời cơ, bay nào một cái đi lên, một ngụm liền ngậm lấy đại pháo trứng trứng bảo tử. Sau đó, đại lăng sử xuất sức lực toàn thân dùng sức kéo một cái kia bị chó giúp cắn lớn độc công lập ngựa phát ra so trong ánh mắt tiễn lúc còn thê thảm hơn tiếng kêu. Tiếng kêu này tại sơn lâm gian quanh quẩn, phản phất là nó thống khổ cùng phẫn nộ phát tiết độc công thân thể bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt, sau đó đột nhiên giằng co, ý đồ thoát khỏi những này chó dây dưa. Nó điên cuồng giãy giụa thân thể, dùng hết toàn lực vung đẩy đầu, muốn đem cắn chính mình chó hất ra, kia tráng kiện tứ chi trên mặt đất không ngừng mà đảo động, giơ lên từng mảnh bụi đất cùng lá rụng. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, trong lòng căng thẳng, sợ cái này lớn lợn rừng cho tránh thoát. Không chút do dự, hắn lập tức rút ra chính mình cái kia thanh sắc bén đồng thau dao găm, nắm thật chặt trong tay. Trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quả quyết, liền phải xông đi lên bổ đao, dù sao hiện tại nổ súng rất dễ dàng nổ thương chính mình chó. Nhưng mà, không đợi Triệu Tiểu Ngũ hành động, Phùng lão nhị đã bưng chính mình lớn đâm thương như mũi tên rời cùng vào tới. Hắn hai mắt trợn lên, con mắt chăm chú khóa chặt lớn độc công, trên mặt tràn đầy điên cuồng tấn sắc, dường như không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Bước tiến của hắn rất lớn, mỗi một bước đều nặng nề mà đạp lên mặt đất, mang theo một hồi chấn động nhẹ nhẹ. Tới lớn độc công phụ cận, Phùng lão nhị hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân đem lớn đâm thương mạnh mẽ đâm vào lợn rừng bên cạnh. Chỉ nghe phốc một tiếng đâm thương trực tiếp đem đầu này lớn lợn rừng ghim xuyên thấu, sắc bén mũi thương theo khắc một bên lộ ra, kém một chút liền khắc một bên da hổ mảnh chó cũng cho đâm thủng. Triệu Tiểu Ngũ thấy chính mình hoa cúc siết chặt, nhịn không được mắng to một câu: Phùng lão nhị, ngươi mẹ nó chính là mã phu, không có đâm chuẩn. Hắn thật sự là bị Phùng lão nhị cái này lỗ mãng cử động sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nói, Triệu Tiểu Ngũ cũng vội vàng chạy tới lớn lợn rừng phụ cận. Hắn biết rõ Phùng lão nhị kia một đâm thương không có quấn tới lợn rừng trái tim, đầu này lớn độc công không dễ dàng như vậy chết đi, cho nên nhất định phải cho thêm nó mấy cái. Triệu Tiểu Ngũ thân thể không xuống, nhìn chuẩn lớn độc công cổ vị trí, trong tay đồng thao dao găm nhanh chóng đâm xuống dưới, một chút, hai lần, ba lần. Hắn mỗi một đao đều dùng tới toàn lực. Theo Triệu Tiểu Ngũ ra tay, đầu này lớn độc công tiếng kêu thảm thiết lập tức liền giảm bớt mấy phần, máu tươi từ cổ của nó trô phun ra ngoài. Triệu Tiểu Ngũ biết, đây là bởi vì chính mình vừa rồi bổ đao đem lợn rừng khí quản cắt đứt. Hắn đứng tại chó giúp bên người, cùng Phùng lão nhị cùng một chỗ nhìn xem lớn độc công sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, nó dây rủa cũng dần dần biến bất lực, cũng không lâu lắm, liền ngã trên mặt đất, không còn có động tĩnh. Nhìn thấy cái này lớn độc công chết, Triệu Tiểu Ngũ nhịn không được đối với Phùng lão nhị nói rằng: lão nhị, ngươi về sau cũng không thể như thế lô mắng rồi, vạn nhất cho giúp không có chế trụ đại pháo trứng, ngươi coi như nguy hiểm. Còn có một câu Triệu Tiểu Ngũ giấu ở cổ họng không nói ra, cái kia chính là muốn nhắc nhở Phùng lão nhị. nhắc nhở hắn tại về sau gặp phải loại tình huống này lúc, tiến lên đâm lợn rừng trước đó, hạ thủ thời điểm phải chú ý điểm, tuyệt đối đừng đem chúng quanh hỗ trợ chó cũng một khối cho thọc. Vừa rồi kia mạo hiểm một màn nhưng làm Triệu Tiểu Ngũ dọa cho phát sợ, Phùng lão nhị kia một đâm thương, tình thế lại manh vừa vội, kém chút liền cái kia đang gắt gao cắn lợn rừng ra hổ lớn mảnh chó đều cho đâm cho xuyên thấu. Nếu là thật ra cái này được rẽ, tổn thất một đầu đắc lực chó săn không nói, Phùng lão nhị cái này trong đầu không chừng được nhiều ấy nấy đâu. Phùng lão nhị giờ phút này cũng theo vừa rồi cố này xúc động sức lực bên trong bình tĩnh lại, nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, hắn như cái làm sai sự tình hài tử như thế, ngu ngơ gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một tia thẹn thùng vẻ mặt, nói rằng vừa rồi một kích động quên mất, Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm, về sau ta tuyệt không dạng này. Hắn trong giọng nói tràn đầy hối hận cùng kiên định, giống như là tại đối Triệu Tiểu Ngũ làm một cái trịnh trọng hứa hẹn. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, trong lòng lại âm thầm nghĩ đến, về sau nhưng phải nhiều nhìn chằm chằm hắn một chút, liền hắn cái này so với mình còn lô mãng tính cách, nếu là thả hắn một người lên núi, còn không biết cuối cùng tiểu tử này rơi cái gì kết quả đâu. Trong rừng sâu núi thẳm này, khắp nơi đều là nguy hiểm, sơ ý một chút, mệnh đều có thể ném bên trong, có thể dung không được nửa điểm qua loa. Tiếp lấy, Triệu Tiểu Ngũ quyết định thừa dịp cơ hội này, tay nắm tay giáo Phùng lão nhị như thế nào cho lợn rừng mở ngực lấy máu thanh lồng ngực, đây chính là đi săn sau cực kỳ trọng yếu một bước, xử lý thật tốt, đã có thể bảo chứng con mồi chất thịt, lại có thể tránh cho một chút phiền toái không cần thiết. Vừa mới chuẩn bị giáo Phùng lão nhị, đầu chó đại lăng liền chạy tới, hiến vật quý dường như cọ sát Triệu Tiểu Ngũ ống quần, lập tức phun ra nó ngậm đồ vật. Triệu Tiểu Ngũ túi đầu xem xét, lập tức bó tay rồi đại lăng phun ra chính là kia đại pháo trứng trứng ba. Toàn bộ trứng bị đại lăng đều cho giật xuống tới, trách không được lúc ấy kia lớn lợn rừng kêu thanh âm đều bổ. Triệu Tiểu Ngũ nhặt lên kia hai cái thật to heo viên nhi, thừa dịp Phùng lão nhị không có chú ý liền thu vào chính mình không gian bên trong. Liên liên bắt đầu vui vẻ giáo Phùng lão nhị xử lý con mồi. Phùng lão nhị học cái này cũng là một cách lạ kỳ nhanh, cũng không biết là trời sinh liền toàn cơ bắp, quyết định xong việc nhi liền tập trung tinh thần sứ, vẫn là thực chất bên trong liền mang theo cấu người sống trên núi huyết tính, đối sát sinh loại chuyện này một chút đều không sợ. Triệu Tiểu Ngũ liền cho hắn làm mẫu một lần, kỹ càng giảng giải từ nơi nào hạ đao, như thế nào tránh đi nội tạng, như thế nào khả năng nhanh chóng lại sạch sẽ lấy máu. Phùng lão nhị đã ra dáng nắm giữ đại khái, trong tay cầm Triệu Tiểu Ngũ đồng theo dao găm, tuy nói dùng đến còn có chút lạnh nhạt, nhưng cũng có thể vững vàng chiếu vào Triệu Tiểu Ngũ giáo trình tự thao tác. Nhìn xem bị Triệu Tiểu Ngũ theo lợn rừng trong bụng lôi ra ngoài một đống nội tạng cùng xuống nước, Phùng lão nhị nhãn tỉnh sáng lên, nhịn không được nói rằng Tiểu Ngũ, cái này nội tạng cùng xuống nước cũng là đồ tốt ta không mang về đi sao? Hắn nhìn cái kia còn bốc hơi nóng, tản ra tanh nồng mùi vị nội tạng cùng xuống nước, trong đầu đã hiện ra người trong nhà ngồi vây chung một chỗ ăn thịt hình tượng. Không sai, cái này nội tạng cùng xuống nước tại Phùng lão nhị trong mắt chính là thịt. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong, khẽ gật đầu, vẻ mặt biến nghiêm túc, nói rằng trên núi tìm ăn nhi thợ săn bên trong có cái quý củ, gọi là kính sân thần. Thanh âm của hắn nghiêm chỉnh không ít, phản phất tại giảng thuật một cái cổ lão mà thần bí truyền thuyết chính là đánh tới con mồi về sau, muốn đem con mồi mở ngực, sau đó đem nội tạng xuống nước lôi ra ngoài treo trên cây. Cái này tập tục truyền một đời lại một đời, thế hệ trước thợ săn đều tin tưởng không nghi ngờ. Nói đến chỗ này, Triệu Tiểu Ngũ dừng một chút, đưa tay chỉ bốn phía rậm rạp sơn lâm, tiếp tục nói kỳ thật làm như vậy có thực tế tác dụng, vì tránh né mang con mồi về nhà lúc, theo ở phía sau hoang dại lớn ra súc. Ngươi muốn à, ta đem nội tạng ở lại chỗ này, những cái này đói sói, gấu đen chờ động vật ăn thịt cái gì, nghe mùi vị liền đến, bọn chúng có nội tạng ăn, lấp đầy bụng, tự nhiên là không đuổi theo thợ săn chạy, tập kích thợ săn. Chương 307. Lợn rừng bụng là cái thứ tốt. Chương 307. Lợn rừng bụng là cái thứ tốt. Triệu Tiểu Ngũ vừa nói, một bên xoay người nhặt lên một cái nhánh cây, tùy ý khuấy động lấy trên đất nội tạng bất quá ta thường xuyên không tuân thủ, trước kia là mang về nhà ăn, hiện tại có chó rút, bọn chúng đi theo ta trong núi vào sinh ra tử, ta không nỡ bị đói bọn chúng, cho nên nội tạng cùng xuống nước đều là móc ra cho chó ăn ăn. Nói, Triệu Tiểu Ngũ liền thổi tiếng huýt sáo vang dội. Chó rút nghe được triệu hoán, lập tức vui sướng chạy tới, vây quanh ở đống kia nội tạng xuống nước bên cạnh, ngoắc ngoắc cái đuôi, ăn như gió cuốn lên. Lúc này, Triệu Tiểu Ngũ giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, tiện tay lại tại đống kia nội tạng bên trong gầy đẩy, túi người, đưa tay nhấc lên một cái run gió, giặt dẻo đồ vật. Phùng lão nhị tập trung nhìn vào, nhận ra, Triệu Tiểu Ngũ cầm chính là heo bụng. Kia heo bụng còn liên tiếp một đoạn nhỏ ruột, tại Triệu Tiểu Ngũ trong tay đung đưa, tản ra một cỗ tanh hôi tao khí. Phùng lão nhị ngốc ngu ngơ đứng ở một bên, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ trong tay heo bụng, gãi đầu một cái, mở miệng nói ra Tiểu Ngũ, ngươi muốn ăn heo bụng. Giọng nói kia trong mang theo mấy phần nghi hoặc, dường như hắn thấy, cái này heo bụng mặc dù cũng là thịt, có thể hương vị thực sự không ra thế nào, thật không hiểu rõ Triệu Tiểu Ngũ vì sao cố ý đem nó xách đi ra. Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, vẻ mặt biến nghiêm túc, hắng giọng một cái, nói rằng căn cứ người đời trước nói, cái này lợn rừng cũng không giống như nhà chúng ta nuôi heo, bọn chúng trong núi khắp nơi tán loạn, thảo dược, rễ cây, cái gì đều ăn, ngay cả rắn độc cũng không buông tha, ăn cái kia độc xà liền cùng chúng ta ăn miến tử dường như, mắt cũng không chớp cái nào. Nói, hắn lông mày dương lên giống như là nhớ ra cái gì đó chuyện thú vị, sinh động như thật miêu tả độc này rắn bị lợn rừng ăn về sau, răng nọc của nó liền sẽ cắn lợn rừng dạ dày, ngươi muốn à, độc kia răng nhiều sắc bén, lập tức liền bảo đi. Mà cái này trường kỳ tại dã ngoại sinh tồn lợn rừng, cũng không thiếu được ăn các loại thảo dược, có đôi khi vì nhét đầy cái bao tử, thậm chí liền một ít khổ sở chát chát, không biết tên thảo dược đều hướng miệng bên trong nhét. Cho nên bị rắn độc răng độc cắn về sau, bọn chúng cũng sẽ không lập tức chết đi, ngược lại giống như là cùng độc này tính so sánh lên đỉnh. Triệu Tiểu Ngũ dừng một chút, rồi ra ngón tay chỉ heo bụng, tiếp tục nói mà là tại răng độc cắn trên vết thương dài lên mầm thịt, nghe nói cái này lợn rừng trong bụng mầm thịt vết tích càng nhiều, giải thích rõ cái này lợn rừng bụng dược dụng hiệu quả càng tốt. Những này heo bụng đối dạ dày tốt, có trợ tiêu hóa lại xúc tiến thay cũ đổi mới, nghe nói còn có thể trị liệu loét dạ dày cùng viêm dạ dày đâu. Thế hệ trước kinh nghiệm, có đôi khi thật không thể coi thường. Triệu Tiểu Ngũ nói đến mặt mày hớn hở, Phùng lão nhị lại nghe được không hiểu ra sao, khắp khuôn mặt là mê mang thần sắc. Nghe khẳng định là nghe không hiểu nhiều ít, những cái kia phức tạp dược lý tri thức, với hắn mà nói tựa như nghe thiên thư như thế. Nhưng là hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ đem cái này xú khí hơn thiên, tao rầm rầm đông heo bụng cầm lên về sau, lật qua run lên. Theo Triệu Tiểu Ngũ động tác, một chút chưa tiêu hóa xong cặn bã hào hào rớt xuống đất, heo trong bụng bích có thể loáng thoáng xem tới phía trên cùng loại với mầm thịt thức đường vân. Những cái kia mầm thịt lớn nhỏ không đều, phân bố tại heo bụng các nơi, nhìn xem có chút khiếp người, nhưng lại lộ ra mấy phần thần bí. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng vui mừng, mắt sáng rực lên, nghĩ thầm, người thế hệ trước, thật đúng là không có gạt người, cái này heo trong bụng thật là có thứ này. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra sư phụ Lao Trương đầu thân ảnh, nghĩ tới sư phụ trước kia vì nuôi sống người một nhà, đều ở trên núi đi săn, rơi xuống đau dạ dày bệnh cũ. Cái này heo bụng nếu là mang về, cho mình sư phụ Lao Trương đầu điều trị thân thể, không chừng thật có thể chữa khỏi hắn bệnh cũ. Nghĩ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ liền cười ha hả đem cái này thối hoắc heo bụng cẩn thận từng ly từng tí thu vào, dường như thu lại không phải heo bụng, mà là sư phụ hắn thuốc. Lúc này, Phùng lão nhị giống như là bỗng nhiên khai khiếu dường như, ánh mắt chớp chớp, hỏi một câu Tiểu Ngũ, ta nhìn cái này lợn rừng cũng không nhẹ, hai ta sao có thể đem nó xách về đi? Hắn vừa nói, vừa đi tới lợn rừng bên cạnh, dùng chân đá đá, kia lợn rừng nằm trên mặt đất, giống một tòa núi nhỏ dường như, không nhúc nhích, đúng là quái vật khổng lồ. Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, dừng lại trong tay động tác, nhìn trước mắt lợn rừng, nghĩ thầm Phùng lão nhị nói cái này thật đúng là cái vấn đề. Trong rừng sâu núi thẳm này, con đường gập ghềnh, bình thường đi đường đều phải cẩn thận từng ly từng tí, càng đừng đề cập mang theo như thế nặng 500 cân đại gia hỏa trở về. Huống hồ bọn hắn lúc đi ra, cũng không ngờ tới có thể săn được lớn như thế lợn rừng, căn bản không chuẩn bị thích hợp công nhân bốc vác gỗ. Trong lúc nhất thời, hai người đều rơi vào trầm tư, cau mày, suy tư biện pháp giải quyết. Nếu như liền Triệu Tiểu Ngũ chính mình ở chỗ này, chuyện kia ngược đơn giản nhiều, bằng vào cái kia không gian năng lực thần kỳ, trực tiếp đem đầu này lớn lợn rừng thu vào không gian bên trong là được rồi, thần không biết quỷ không hay, nhẹ nhõm lại nhanh gọn. Nhưng bây giờ nan đề là, Phùng lão nhị ngay tại bên cạnh, Triệu Tiểu Ngũ là vô luận như thế nào cũng không thể đem không gian bí mật ở trước mặt hắn biểu diễn ra. Dù sao không gian này quá mức ly kỳ, một khi bại lộ, nói không chừng sẽ chọc cho đến cái gì phiền toái không cần thiết, có một số việc nhi vẫn là che giấu cho thỏa đáng. Vậy còn dư lại phương pháp cũng chỉ có hai người trở về kéo, có thể coi là đem đầu này đại công tức lợn rừng nội tạng xuống nước đều rút sạch sẽ, lấy Triệu Tiểu Ngũ kinh nghiệm thô sơ giản lược tính ra, cái kia còn có cái hơn 400 cân đâu. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, chỉ dựa vào hai người bọn họ khí lực, muốn kéo lấy nặng như vậy ra hỏa tại cái này gập ghềnh sơn lộ thượng tiến lên, quả thực khó như lên trời. Trong lúc nhất thời, Triệu Tiểu Ngũ cũng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cau mày, càng không ngừng ở ngoài chính phủ heo chung quanh dạo bước, ý đồ nghĩ ra một cái thích đáng phương pháp xử lý. Đương nhiên, sững sờ Phùng lão nhị giống như là linh quang lóe lên, mắt sáng rực lên, nói rằng Tiểu Ngũ, như vậy đi, nếu không ta trở về để cho người, hai ta không nhất định có thể nhấc động đầu này lợn rừng. Hắn gãi đầu một cái, vẻ mặt lại sững sờ lại khờ bộ dáng, trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần kiên định, hiển nhiên là cảm thấy chủ ý này đáng tin cậy. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Phùng lão nhị lời nói, có chút suy tư một chút, cảm thấy mình có thể thừa cơ đẩy ra Phùng lão nhị, liền gật đầu đáp cũng được. Dạng này lão nhị ngươi đi trước nhà ta, tìm ta tứ tỷ, liền nói ta đánh tới heo rừng, để bọn hắn từ sau sơn bên này đi lên, ta ở chỗ này chờ ngươi. Triệu Tiểu Ngũ cứ như vậy nói chuyện, hắn đã sớm hạ quyết tâm, chờ Phùng lão nhị vừa đi, chính mình liền đem trên mặt đất đầu này lớn lợn rừng thu vào không gian của mình bên trong. Phùng lão nhị nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, lập tức tựa như đạt được trọng đại sứ mệnh đồng dạng, kia hấp tấp sức mạnh, dường như chạy như bay, hận không thể một bước liền vượt đến nhà. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Phùng lão nhị kia dáng vẻ vội vàng, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Trong rừng sâu núi thẳm này, khắp nơi đều giấu giếm nguy cơ. Tuy nói ban ngày dã thu phần lớn ẩn nấp đi, nhưng vạn nhất đụng tới điểm cái gì ngoài ý muốn, Phùng lão nhị một người cũng không đối phó nổi. Thế là Triệu Tiểu Ngũ còn chuyên môn điểm mấy cái chó, nhường hắn mang theo trở về, xem như đã bảo hộ Phùng lão nhị, lại cho hắn dẫn đường. Dù sao tại cái này lão lâm tử lý, chó so với người muốn biết đường được nhiều, khiếu giác bén nhạy bọn chúng có thể sớm phát giác nguy hiểm, thời khắc mấu chốt còn có thể hộ chủ. Chương 308, ta tại nơi này. Chương 308, ta tại nơi này. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp phái một đầu thái hành chó, hai cái lớn mảnh chó cùng hai cái mông cầu ngao đầu, ra hiệu bọn chúng đuổi theo Phùng lão nhị. Cái này năm đầu chó săn đều có phân công, cũng coi là một cái chó con rút. Có bọn chúng đi theo Phùng lão nhị, trừ phi gặp phải hùng bi cùng lão hổ loại này sơn lâm lý bá chủ cấp đại gia hỏa, gặp phải vật gì khác, Phùng lão nhị bằng vào cái này nằm con chó săn hiệp trợ, tự vệ chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề. Phùng lão nhị rất vui vẻ mang theo chó đi, miệng bên trong còn thỉnh thoảng gào to vài tiếng, giống như là tại cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Chờ Phùng lão nhị thân ảnh hoàn toàn biến mất tại nơi núi rừng sâu xa, Triệu Tiểu Ngũ nhìn quanh hai bên một chút, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức vươn tay đặt ở lợn rừng trên thân, tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đem cái này trên đất lớn lợn rừng thu vào chính mình không gian bên trong. Làm xong đây hết thảy, hắn thở dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm may mắn không gian này tiện lợi. Tiếp lấy Triệu Tiểu Ngũ liền chậm ung dung hướng lấy lúc đến phương hướng đi đến, hắn cũng không nóng nảy, ngược lại lợn rừng đã ổn thỏa thu lại, hiện tại chỉ chờ Phùng lão nhị dẫn người đến đây hội hợp. Một lộ thượng, đầu chó đại lang dẫn lấy còn lại năm đầu chó cũng không nhàn rỗi, nương tựa theo xuất sắc đi săn năng lực, tại về nhà lộ thượng thỉnh thoảng sẽ chộp tới một cái con thỏ hoặc là gà rừng. Mỗi có nhỏ con mồi thu hoạch, Triệu Tiểu Ngũ liền sẽ đi ra phía trước, thuần thục đem những này nhỏ con mồi thu được không gian của mình bên trong, cũng không chậm trễ hành trình, lại có thể ngoài định mức có chút thu hoạch, cũng là hài lòng. Cứ như vậy, Triệu Tiểu Ngũ nhàn nhã một đường đi vào nhà mình phía sau núi biên giới chỗ. Hắn đứng ở nơi đó, thấy xa xa Phùng lão nhị vội vã tiến vào nhà mình, thẳng đến Phùng lão nhị thân ảnh biến mất ở trong viện, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới không nhanh không chậm đem đầu kia lớn lợn rừng theo không gian bên trong phóng ra. Lợn rừng thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ chính mình cũng ngồi dưới đất nghỉ ngơi, lặng lặng chờ lấy người tới nhấc lợn rừng. Cũng không lâu lắm, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy theo phương hướng của nhà mình đi tới không ít người, đi ở phía trước là Phùng lão nhị, đằng sau đi theo Triệu Đức Trụ, Triệu Cường, còn có mấy cái nữ nhân, nhìn kỹ, hóa ra là Triệu Đạo, Triệu Cải cùng Văn Tú. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay trong nhà sẽ có nhiều người như vậy. Hắn vội vàng dùng tay tại trên mặt đất bắt chút cho bụi, hướng trên người mình cùng trên mặt lau lau, đơn giản ngụy trang một chút, để cho mình thoạt nhìn như là kinh nghiệm một phen gian nan buôn ba mới trở về. Thuận tiện, hắn còn tại trong lòng thông qua hệ thống kêu gọi một chút liền tại phụ cận cách đó không xa bắt giới. Sau đó Triệu Tiểu Ngũ theo không gian bên trong xuất ra một tiết rắn chắc dây thừng, trước đem dây thừng một mặt chăm chú cột vào lợn rừng kia tráng kiện chân sau bên trên, sau đó đi đến bắt giới bên người, đem dây thừng một chỗ khác cũng vững vàng cột vào bắt giới trên thân. Bọn người nhóm dần dần đi vào phụ cận thời điểm, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới lớn tiếng lên tiếng gọi bọn hắn lại, ai, ta ở chỗ này. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong núi quanh quẩn. Phùng lão nhị nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức ngộp. Hắn lửa này lửa cháy vừa mới tốt, liền nước bọt đều không có lo lắng uống, thế nào mới vừa lên sơn liền đụng phải Tiểu Ngũ. Lại vừa nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ bên người nằm đầu kia lớn lợn rừng, ánh mắt của hắn trừng đến lớn hơn, miệng có chút mở ra, một bộ hoàn toàn phản ứng không kịp dáng vẻ. Triệu Tiểu Ngũ cũng sẽ không cho hắn thời gian phản ứng, thừa dịp tất cả mọi người đang sững sờ, hắn mau đem tất cả lời nói đều một mạch nói ra. Lão nhị vừa đi, trong nhà đầu này lớn lợn rừng cũng không biết từ nơi nào xuống tới, đoán chừng hắn vừa vặn kia phụ cận ăn cái gì. Vừa vặn trên người của ta mang theo dây thừng, liền nghĩ thử xem có thể hay không cùng đầu này lớn lợn rừng cùng một chỗ đem trên đất độc công lôi trở về. Ai nha, có thể mệnh chết ta. Cái này một lộ thượng cũng không dễ dàng à, ta phí hết lớn kình mới đem nó kéo tới chỗ này. Một bên nói, Triệu Tiểu Ngũ một bên giả bộ như mệt mỏi gặp cả người dáng vẻ, dùng tay càng không ngừng đánh lấy eo lưng của mình, còn lớn hơn miệng miệng lớn thở hổn hển. Ánh mắt của mọi người theo Triệu Tiểu Ngũ chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy bắt giới trên thân phủ lấy dây thừng, mà dây thừng bên kia vừa vặn liền cột vào trên mặt đất đầu kia lớn lợn rừng trên thân. Trong lòng cũng không nghĩ nhiều, thế là nhao nhao vào tay hỗ trợ nhấc lợn rừng. Triệu Đức Chủ cùng Triệu Cường tìm tới hai cái vừa to vừa dài đại một cây gậy, đưa chúng nó vững vàng cột vào lợn rừng trên thân, sau đó cùng mặt khác Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị cùng một chỗ, riêng phần mình nâng lên gậy gỗ một mặt. Còn tốt, nơi này khoảng cách Triệu Tiểu Ngũ nhà cũng không tính xa, hơn nữa đường tương đối mà nói cũng muốn tạm biệt một chút. Bốn nam nhân giơ lên lợn rừng, từng bước hướng phía nhà phương hướng đi đến, mặc dù lợn rừng rất nặng, nhưng đại gia đồng tâm hiệp lực, cũng là đi được coi như thuận lợi. Mấy cái nữ nhân thì theo ở phía sau, vừa đi vừa kỳ kỳ cha cha thảo luận đầu này lợn rừng lớn nhỏ. Triệu Đào kinh ngạc nói đầu này lợn rừng thật là lớn a, ta rất lâu gặp qua lớn như thế heo rừng đâu. Trước đó Tiểu Ngũ cũng đánh một đầu không nhỏ, nhưng giống như không có đầu này lớn. Triệu Cải cũng phụ họa nói đúng vậy a, đoán chừng phải có hơn mấy trăm cân a. Văn Tú thì cười nói, xem bọn hắn bốn cái giơ lên dáng vẻ, xem chừng phải có hơn 400 cân. Đám người một đường cười cười nói nói, vô cùng náo nhiệt trở về Triệu Tiểu Ngũ nhà. Kia vui sướng không khí, dường như có thể xua tan một lộ thượng mọi mệt. Triệu Tiểu Ngũ tâm tư cẩn thận, đã sớm cân nhắc tới chó giúp, cho nên không để cho chó giúp đi theo đám bọn hắn về nhà, mà là đem chó giúp lưu tại đầu hổ ong sơn động nơi đó. Kia đầu hổ ong sơn động bên cạnh, trải qua chính mình cùng người nhà nhóm nhiều lần chỉnh lý, ẩn nấp lại rộng rãi. Xem như chó giúp ngày bình thường nghỉ ngơi nơi đến tốt đẹp, hơn nữa xung quanh các loại nhỏ con mồi cũng không ít, đầy đủ bọn chúng tự hành kiếm ăn chơi đùa. Lại nói, có đầu chó đại lăng mang theo chó giúp, Triệu Tiểu Ngũ cũng rất yên tâm. Tiến vào Triệu gia gia môn về sau, Triệu Tiểu Ngũ cũng không nhàn rỗi, hắn trực tiếp đi hướng phòng bếp, theo vừa săn đuổi lớn lợn rừng trên thân, lưu loát cắt đi hai khối thịt heo rừng. Cái này hai khối thịt heo rừng, mỗi khối đều đại khái nặng 5, 6 cân. Một khối là chuẩn bị cho hỗ trợ nhấc lợn rừng đường ca Triệu Cường, dùng để biểu thị hỗ trợ nhấc heo lòng biết ơn. Một cái khác khối thịt heo rừng thì là Triệu Tiểu Ngũ cố ý giữ lại, dự định đợi chút nữa cầm đi cho chính mình sư phụ, thuận tiện đem chính mình chuyên môn giữ lại cái kia lợn rừng bụng cũng đưa qua. Triệu Cường nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ đưa tới thịt heo rừng, vội vàng khoát tay, thế nào cũng không chịu thu. Hắn đen nhánh khắp khuôn mặt là nụ cười thật thà, gãi đầu một cái nói rằng Tiểu Ngũ a, cái này nhưng không được, ngươi ngày bình thường mang theo ta thu dược tài kiếm tiền, Văn Tú lại dạy ta nhiều như vậy phân biệt dược liệu môn đạo, liền đã rất đủ ý tứ. Hôm nay ta bất quá chỉ là phụ một tay, hỗ trợ khiêng xuống đồ vật mà thôi, thế nào còn có thể bắt ngươi thì đâu, ngươi cái này quá khách khí. Triệu Cường ánh mắt chân thành tha thiết mà thành khẩn, chân tâm cảm thấy mình chỉ là làm không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn cũng không muốn đem chính mình cùng Triệu Tiểu Ngũ cái này có bản lĩnh đường đệ làm xa lạ. Triệu Tiểu Ngũ lại vẻ mặt kiên trì, đi lên trước một bước, đem thịt heo rừng hướng Triệu Cường trong tay nhét, nói rằng ca, cái này một chuyện quy nhất mã sự tình, ngươi thu dược tài kiếm tiền, ta cũng kiếm tiền đâu, tất cả mọi người là đôi bên cùng có lợi. Lại nói, hôm nay nếu là không có ngươi hỗ trợ, ta còn thực sự không biết nên thế nào đem đầu này lớn lợn rừng nhấc về nhà đâu, cũng không thể để ngươi giúp không bận điệu. Nữ khí của hắn kiên định, không thể nghi ngờ, trong ánh mắt lộ ra đối đường ca cảm kích. Chương 309, lợn rừng kéo xe. Chương 309, lợn rừng kéo xe. Một phen nhún nhường về sau, cuối cùng Triệu Cường vẫn là bị Triệu Tiểu Ngũ thuyết phục. Hắn đem thịt heo rừng nhận lấy, liền nghĩ tới chính sự, đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng hôm nay ta cùng Văn Tú vốn là tới tìm ngươi nói thu dược tài sự tình, trong khoảng thời gian này chúng ta phụ trách thu dược tài thôn, dược liệu đã không nhiều lắm, chúng ta muốn cùng ngươi thương lượng một chút, có phải hay không mở rộng thu dược tài phạm vi. Hắn cau mày, trong ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ. Thu dược tài công việc này bây giờ thật là Triệu Cường nhà bọn hắn một hạng trọng yếu thu nhập nơi phát ra, nếu là gây mất, thời gian coi như lại sẽ giống trước đó như thế. Cái gọi là từ kiệm thành san dễ, từ sang thành kiệm khó kiếm tiền qua ngày tốt lành, ai còn bằng lòng qua về lúc đầu thời gian a. Văn Tú ngay tại một bên giúp đỡ Triệu Tiểu Ngũ mẫu thân sửa sang lấy việc nhà, thấy Triệu Cường ca cho Tiểu Ngũ ca nhắc lên chuyện này, cũng liền ngừng công việc trong tay nhi. Nàng dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt bên hai tóc, một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, lặng lặng nghe chính mình Tiểu Ngũ ca nói thế nào. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ có chút ngửa đầu, suy tư sau một lát, chậm rãi mở miệng nói cái này không có vấn đề, trong khoảng thời gian này trước tận khả năng thu, ta luôn cảm giác nhà máy rượu nơi đó năm nay dược liệu sắp thu đủ. Thanh âm của hắn trầm ổn, giống như là đã đối với thế cục có nhất định phán đoán, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chắc chắn. Triệu Cường nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, trong lòng nhất thời liền gấp. Hắn tại nguyên chỗ thong thả tới lui mấy bước, hai tay càng không ngừng xoa xoa, trong lòng của hắn rất gấp, mặt ngoài vẫn còn cố giả bộ trấn định. Bây giờ hắn đã sớm nếm đến thu dược tài phần này việc ngon ngọt, dựa vào thu dược tài, hắn tranh tới chính mình trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ tiền. Mặc dù chỉ có 300 khối, có thể cái này 1976 năm 300 khối kia là tương đối nhiều. Dù sao trong thôn xuống đất bắt đầu làm việc, một ngày 10 công điểm, tới cuối năm, cái này 10 công điểm cũng liền khả năng đổi một xu tiền mà thôi. Có môn hộ, vất vả một tết, không chừng còn thiếu trong thôn mấy chục cân lương thực. Nếu là không có thể thu dược liệu, hắn nhưng phải khó chịu chết. Cuối cùng, Triệu Cường vội vội vàng vàng cầm thịt heo rừng liền về nhà, hắn vừa đi vừa quay đầu hướng Triệu Tiểu Ngũ nói Tiểu Ngũ, ta về trước đi buông xuống thịt heo rừng, cái này đi đón lấy thu dược tài, ta nhưng không thể chậm trễ sự tình. Nói xong cũng bước chân vội vàng, trong chốc lát liền biến mất tại cổng. Văn Tú nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, thì cũng không lộ ra sốt ruột. Nàng trắng nõn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười thản nhiên, đối với kiếm tiền chuyện này bản thân không hề giống Triệu Cường như vậy mưu cầu danh lợi. Nàng sở dĩ đón lấy cái này thu dược tài việc, tất cả đều là vì giúp Tiểu Ngũ ca bận điệu, trong lòng nàng, chỉ cần là Tiểu Ngũ ca lời nhắn nhủ sự tình, nàng đều sẽ tận tâm tận lực đi làm, về phần kiếm nhiều kiếm thiếu, cũng là không quá để ý đường ca Triệu Cường sau khi đi, Triệu Tiểu Ngũ lại để cho tứ tỷ cùng đại tỷ các nàng ở ngoài chính phủ heo trên thân cắt chút thịt, giữa trưa nấu cơm ăn, để cho người một nhà đều tốt ăn bữa thịt. Tứ tỷ cùng đại tỷ lên tiếng, tay chân lanh lẹ cầm lấy dao, ở ngoài chính phủ heo trên thân chọn tươi non bộ vị cắt lấy. Sau đó, Triệu Tiểu Ngũ lại nhìn về phía Phùng lão nhị, an bài hắn đem còn lại lớn lợn rừng vỡ thành từng khối, thuận tiện đợi chút nữa hướng trên xe ba gác trang. Hắn vô vô Phùng lão nhị bả vai, thân cận nói rằng lão nhị, công việc này liền giao cho ngươi, vất vả vất vả, gỡ thời điểm chú ý một chút, đừng làm bị thương chính mình. Phùng lão nhị nét miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, sảng khoái đáp Tiểu Ngũ, ngươi yên tâm đi, ta chỉ định làm được lưu loát. Triệu Tiểu Ngũ an bài xong sau, mang theo cho mình sư phụ thịt cùng lợn rừng bụng liền cùng Văn Tú cùng một chỗ trở về lao trương đầu nhà. Tiến vào gia môn, Văn Tú liền rất quen đem thịt heo rừng cầm tới đi phòng bếp. Ngay tại nấu cơm, Văn Tú mụ nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn lại, thấy là Văn Tú cầm thịt heo rừng tiến đến, lập tức liền biết đây là Triệu Tiểu Ngũ cho. Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười, tràn đầy đối cái này tương lai cô ra hài lòng, liên tục không ngừng quay thân đi ra phòng bếp liền đi nhìn Triệu Tiểu Ngũ. Văn Tú mụ lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ tay, hỏi han ân cần một hồi lâu, trong mắt yêu thương đều nhanh tràn ra tới. Cùng chuẩn mẹ vợ hàn huyên vài câu sau, Triệu Tiểu Ngũ lúc này mới đi đến chính mình sư phụ lão Trương Đầu trước mặt, kéo cái ghế ngồi xuống, đem hôm nay mang Phùng lão nhị lên núi quá trình, không rõ chi tiết cho lão Trương Đầu thì thầm nhắc tới. Từ vừa mới bắt đầu Phùng lão nhị lỗ mãng cử động, càng về sau tại Sơn Lâm Lý phát hiện lớn độc công, cùng hai người cùng chó giúp cùng một chỗ săn bắn mạo hiểm cảnh tượng, Triệu Tiểu Ngũ nói đến sinh động như thật. Lão Trương Đầu ngồi tại Na Nhi, lặng lặng nghe, thỉnh thoảng rút một điếu thuốc túi, nghe được chỗ mấu chốt, nhịn không được gật gật đầu nói không nghĩ tới Phùng lão hiệu Sỉu Nhi nhà Lăng tiểu tử vẫn là khối săn thú liệu nhi, cái này có thể so sánh Phùng lão hiệu Sỉu Nhi mạnh hơn nhiều, nhìn hắn hôm nay biểu hiện này, vẫn có chút săn thú thiên phú. Lão Trương Đầu dừng một chút, dập đầu đập nọ điếu tử, lại cau mày nói bổ sung chính là quá lỗ mãng, cái này trong núi thật là tối kỵ. Tiểu Ngũ à, tạm thời còn không thể nhường Phùng Nhị Lăng tử đơn độc lên núi a, ngươi được nhiều nhìn chằm chằm một chút. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, biểu thị mình biết rồi. Trong lòng của hắn cũng tin tưởng, Phùng lão nhị mặc dù có tiềm lực, nhưng trong tính cách lô mãng sát thực đến chậm rãi mài. Chủ yếu là hắn quá cơ bá ngẩn ra, đâm đại pháo trứng tiên một chút, kém chút đem chó đều cho một khối thọc. Lại cùng sư phụ Hàn Huyên một hồi thiên, Triệu Tiểu Ngũ liền đứng dậy cáo từ về nhà. Về nhà xem xét, cái này hơn 400 cân đại pháo trứng đã bị Phùng lão nhị tháo hơn phân nửa. Chỉ thấy Phùng lão nhị đầu đầy mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm, áp sát vào trên thân, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, nhiệt tình mười phần. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng lại tại trong lòng thông qua hệ thống, đem bắt giới từ sau núi thở kêu xuống tới, sau đó cho nó mặc lên Triệu Đức trụ chuyên môn làm xe ba gác. Bắt giới vừa bị tròng lên kéo xe đai yên cùng túi buộc ở cổ lừa ngựa, hiển nhiên rất không thích ứng, miệng bên trong lẩm bẩm hô hoán lên, móng càng không ngừng đập đất, ý đồ tránh thoát. Bất quá tại Triệu Tiểu Ngũ nghiêm khắc mệnh lệnh dưới, nó cũng chỉ đành chịu đựng, ủy khuất rũ cụp lấy lô thai. Về phần dây cương cùng cái giảm hai thứ đồ này, nó là dùng không lên, có Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy, bắt giới chính là toàn tự động kéo xe heo, chỉ cần nghe theo Triệu Tiểu Ngũ khẩu lệnh, liền có thể ổn ổn đương đương lôi kéo chiếc xe tiến đuổi tại cơm trưa trước đó. Phùng lão nhị cuối cùng là đem đầu này lớn lợn rừng cho gỡ thành một khối lớn một khối lớn. Lần thứ nhất làm chuyện này Phùng lão nhị rất là hưng phấn, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kích động, con mắt lóe sáng tinh tinh, dường như hoàn thành một cái không tầm thường đại sự. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem hắn, trong lòng cũng cao hứng, đi lên trước đối với hắn nói lão nhị, ngươi làm rất tốt, vất vả. Nói, hắn cầm lấy dao, cắt lấy một khối 10 cân tả hưu thịt ngon, đưa cho Phùng lão nhị khối này thịt ngon ngươi đợi chút nữa cầm lại nhà đi, cho ngươi mẹ làm chút đồ ăn ngon. Nàng hiện tại chính là cần bổ thân thể thời điểm, còn có ngươi cha, nhường hắn cũng bồi bổ. Phùng lão nhị vui vẻ tiếp nhận thịt, hai tay chăm chú bưng lấy, giống như là bưng lấy bà bối, dùng sức nhẹ gật đầu, nói rằng trong nhà đều tốt thời gian dài không ăn thịt, lần này nhường ngã mụ ăn đủ. hắn một bên nói còn một bên ngu ngơ cười, trong tươi cười tràn đầy hạnh phúc. Hai người tại Triệu Tiểu Ngũ nhà sau khi ăn cơm trưa, Triệu Tiểu Ngũ liền vội vàng heo xe hướng về Dương Ba Tử nhà đi đến. Cái này heo xe mặc dù nhìn xem có chút đơn sơ, nhưng bắt giới khí lực lớn, lôi kéo xe cũng là vững vững vàng vàng. Chương 310. Giữa ban ngày, Dương Sẹo Tử. Chương 310. Giữa ban ngày, Dương Sẹo Tử 4. Nửa lộ thượng, đi ngang qua Phùng lão nhị nhà bọn hắn, Phùng lão nhị hùng hùng hổ hổ đem thịt heo rừng đưa về nhà. Cùng người nhà đơn giản bàn giao vài câu, lại ngựa không dừng vó nhanh chóng trở lại, cùng Triệu Tiểu Ngũ cùng đi bán thịt heo rừng. Bắt giới lúc này đã chậm rãi tìm tới tiết tấu, thích ứng đai yên cùng túi buộc ở cổ lừa ngựa trói buộc, kéo xe tới biến rất bình ổn. Kia xe ba gác tại nó kéo lấy hạ, vững vàng dọc theo trong núi đường nhỏ tiến lên, trên xe nặng hơn 400 cân thịt heo rừng theo thân xe lắc lư mà có chút chập trùng. Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị nhìn bắt giới kia ra sức bộ dáng, trong lòng có chút không đành lòng, sợ nó lôi kéo nặng như vậy phụ tải mệt mỏi, thế là hai người đều không có ngồi trên xe ba gác, mà là đi theo xe ba gác đằng sau một đường đi tới. Một lộ thượng, Triệu Tiểu Ngũ thấy không có việc gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền lại cho Phùng lão nhị giảng rất nhiều liên quan tới lên núi thưởng thức. Theo như thế nào phân rõ sơn lâm lý có thể ăn dùng quả dại rau dại, tới tại khác biệt mùa, khác biệt thời tiết hạn nên chú ý đi săn yếu điểm, không rõ chi tiết, từng cái căn dặn. Phùng lão nhị đâu, tựa như chăm chú nghe giảng tiểu học sinh, cũng không biết đến cùng nghe vào nhiều ít, ngược lại là Triệu Tiểu Ngũ nói một câu, hắn liền điểm một lần đầu. Trên đầu hạ lắc lư đến cùng dã tỏi dường như, bộ kia lại khở lại sững sờ bộ dáng để cho người ta buồn cười. Dương Ba Tử thôn khoảng cách Lan Hoa Câu cũng không tính quá xa, hai người dọc theo bốn lượn đường nhỏ, bước chân không ngừng, đi nửa giờ, cũng liền thuận thuận lợi lợi tới thôn bọn họ. Tiến Dương Ba Tử nhà sân nhỏ, Phùng lão nhị tựa như Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên như thế, ánh mắt đều nhìn thẳng, chỗ này nóng nó, nơi nhìn một cái, đối cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Nhất là hắn nhìn thấy Dương Ba Tử nhà viện tử lý ngừng lại trước kia vượt tử xe mô tô, càng là chuyện không ra bước. Vây quanh xe mô tô chuyển tầm vài vòng, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra chật chật tiếng thán phục, còn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bóng lưng thân xe, trong mắt tràn đầy hâm mộ. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có lo lắng quản Phùng lão nhị những này tiểu động tác, hắn quen cửa quen nẻo hướng về Dương gia trong phòng hô Dương ca, ở nhà không có. Ta là Tiểu Ngũ a. Âm thanh vang dội tại viện tử lý quanh quẩn. Dương Ba Tử trong phòng không biết rõ đang bận làm gì chứ, thình lình nghe được Triệu Tiểu Ngũ tiếng la, giống như là bị giật nảy mình, lập tức kinh hoàng đáp lại một tiếng a. Ta tới. Thanh âm kia bên trong lộ ra một vẻ bối rối, dường như bị người phá vỡ bí mật gì. Rất nhanh, Triệu Tiểu Ngũ liền thấy Dương Ba Tử một bên luống cuống tay chân buộc lên quần, một bên lảo đảo chạy ra phòng. Tóc hắn có chút lộn xộn, trên mặt còn mang theo vài phần chưa tan hết đỏ ửng, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem Dương Ba Tử cái bộ dáng này, ngay từ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi hắn là trong phòng ngủ trưa, bị chính mình đánh thức, liền thuận miệng liền nói đùa nói Dương ca, ngươi cái này hoang mang rối loạn trương hốt hoảng bộ dáng, chẳng lẽ trong phòng cất giấu đại cô nương. Nói xong, Triệu Tiểu Ngũ liền không nhịn được cười ha ha một tiếng, kia cởi mở tiếng cười tại viện tử lý truyền ra. Phùng Nhị Lăng Tử cũng đi theo Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha lấy, hắn thuần túy là bị Triệu Tiểu Ngũ tiếng cười lây nhiễm, không rõ ràng cho lắm theo sát vui. Thật là Triệu Tiểu Ngũ cười cười, liền không cười được. Bởi vì hắn bén nhạy phát hiện Dương Ba Tử cái này ngày bình thường khôn khéo vô cùng gian thương vậy mà hiếm thấy đỏ mặt, hơn nữa kia đỏ ửng càng ngày càng sâu, giống như là chín mùi quả hồng. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc là, trong phòng còn truyền ra tất tất tác tác động tĩnh, rõ ràng lấy trong phòng bên cạnh còn có người đâu. Lần này, Triệu Tiểu Ngũ thật giật mình, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà hỏi thăm Dương ca, ngươi trong phòng này sẽ không thật sự có nữ nhân a? Giọng nói kia bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, dường như không thể tin vào tai của mình cùng ánh mắt. Dương Ba Tử nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời nói, trên mặt trong nháy mắt hiện ra một vệt lúng túng nụ cười. Khoe miệng của hắn mặc dù là đang dương lên, làm thế nào nhìn đều lộ ra mất tự nhiên, nụ cười kia tựa như là bị đông lại đồng dạng, cứng ở trên mặt. Hắn há to miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải, ánh mắt bối rối tại Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị trên thân qua lại dao động, ý đồ tìm kiếm một cái có thể hóa giải giờ phút này quẫn bách cục diện lấy cớ. Liền ba người này mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, một cái màu đen nữ sĩ dày vải từ trong nhà bên cạnh chậm rãi đạp đi ra, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông xấu hổ. Triệu Tiểu Ngũ, Phùng lão nhị cùng Dương Ba Tử tam đồng lúc quay đầu nhìn lại, ánh mắt đồng loạt tập trung tại cửa ra vào. Chỉ thấy một cái 30 tuổi bộ dáng nữ nhân, đỏ bừng cả khuôn mặt từ trong nhà đi ra. Gương mặt của nàng đỏ đến nóng lên, một mực lan tràn tới bên hai. Nữ nhân này tướng mạo rất bình thường, ngũ quan đơn độc nhìn cũng không có đặc biệt xuất chúng chỗ, chỉ có thể nói là nén lòng mà nhìn. Nhưng cái này cũng nhìn cùng ai so, bộ dáng này cùng Dương Ba Tử đứng chung một chỗ, liền lộ ra dư sải. Nàng sau khi đi ra, hai tay càng không ngừng xoa nắn lấy góc áo, ngón tay bất an rào động lên, một bộ thẹn thùng lại gắng gượng lấy biểu lộ, dường như đã là cái này lúng túng cảnh tượng cảm thấy thẹn thùng, lại không muốn ở trước mặt mọi người lộ e sợ. Triệu Tiểu Ngũ thấy cảnh này, trong lòng còn có cái gì không hiểu, đây tuyệt đối là Dương Ba Tử tại cùng nữ nhân này trong phòng làm những thứ gì không thể miêu tả sự tình, kết quả bị chính mình cùng Phùng Nhị Lăng Tử hai cái này khách không mời mà đến cho mạnh mẽ quấy rầy. Triệu Tiểu Ngũ cũng đi theo cười xấu hổ, trong tươi cười tràn đầy áy náy, vội vàng nói sang chuyện khác ra cái kia bốn. Dương ca, sáng hôm nay chúng ta vừa đánh một đầu đại pháo trứng, ngươi mau nhìn xem có thu hay không a. Hắn tận lực lên giọng, ý đồ dùng bất thình lình chính sự, đem tất cả chú ý lực theo vừa rồi xấu hổ bên trong lôi ra đến. Vừa nhắc tới chính sự, Dương Ba Tử giống như là tìm tới cây cỏ cứu mạng, trên mặt đỏ ửng lập tức đi xuống không ít. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, lại khôi phục thành cái kia tinh minh gian thương bộ dáng, nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ xe ba gác. Hắn trước hết nhất kinh ngạc chính là Triệu Tiểu Ngũ vậy mà dùng một cái lớn lợn rừng lôi kéo xe ba gác. Kia lợn rừng thân hình mạnh mẽ, lôi kéo trở đầy thịt heo rừng xe ba gác vững vững vàng vàng, đậu ở chỗ đó, không có chút nào muốn đá hậu dấu hiệu. Dương Ba Tử không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mở to hai mắt nhìn, nhịn không được khích lệ Triệu Tiểu Ngũ nói: "Tiểu Ngũ huynh đệ nhà, ngươi thật đúng là có bản sự, ta còn là lần thứ nhất thấy có người có thể đem lợn rừng nuôi đến như thế nghe lời. Cái này nếu là đổi lại người bên ngoài, đoán chừng sớm đã bị lợn rừng hất tung ở mặt đất, bị thương không nhẹ." Triệu Tiểu Ngũ cười hắc hắc, thuận miệng qua loa nói: "Hại, từ nhỏ nuôi, cũng dưỡng thụ." Thấy Dương Ba Tử còn không nhìn trên xe thịt heo rừng, Triệu Tiểu Ngũ đành phải nhắc lại nói: "Dương ca, ngươi mau nhìn xem trên xe ba gác thịt heo rừng à, phân lượng cũng không nhẹ đâu." Hắn vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ xe ba gác, hy vọng có thể mau chóng thúc đẩy khoản giao dịch này. Lời này quả nhiên nhường Dương Ba Tử chăm chú, hắn dùng tay phải vuốt ve chính mình trên cằm râu ria, vây quanh xe ba gác chậm ung dung dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ lấy trên xe thịt heo rừng. Một vòng chuyển xong sau, hắn nhịn không được nói rằng: "Cái này đều bị các ngươi hủy đi thành từng khối, cũng nhìn không ra cái này lợn rừng khi còn sống có nhiều vi phong, bất quá cũng là cho ta bất việc, tránh khỏi ta lại tốn sức đi chưa cắt." Nói, hắn liền xoay người bước nhanh đi vào trong nhà. Chương 311. Nữ nhân này cái gì lai lịch? Chương 311. Nữ nhân này cái gì lai lịch? Chỉ chốc lát sau, lấy ra một cái vừa to vừa dài lớn đòn cân tử, thuần thục đem quả cân treo tốt, bắt đầu từng khối hướng đòn cân tử bên trên treo thịt heo rừng. Mỗi treo một khối, đều muốn cẩn thận nhìn xem phía, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm trọng lượng, kia chuyên chú bộ dáng, dường như vừa rồi xấu hổ chưa hề phát sinh qua. Dương Ba Tử bắt đầu ước lượng thịt heo rừng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng Nhị Lăng Tử thấy thế, đều thân thiện giúp đỡ Dương Ba Tử cân nặng. Triệu Tiểu Ngũ tay chân lanh lẹ, hắn thuần thục đem từng khối thịt heo rừng đem đến cái cân bên cạnh, thuận tiện Dương Ba Tử cân nặng, miệng bên trong còn thỉnh thoảng cùng Dương Ba Tử lảm nhảm hơn mấy câu, tâm sự cái này lợn rừng hung mãnh, đi săn lúc mạo hiểm Dương ca, ngươi là không biết rõ à, đầu này lợn rừng là lớn công. Một thương không có mở, thuần đao săn xử lý. Dương Ba Tử làm lâu như vậy thu sân hàng, tự nhiên biết đao săn nguy hiểm cỡ nào. Hắn nhịn không được lo lắng nói: "Tiểu Ngũ huynh đệ, cũng không thể mạo hiểm như vậy, cái này vạn nhất bị lợn rừng ngửi lập tức, cũng không phải trò đùa, khó mà nói, mệnh đều ném đi." Triệu Tiểu Ngũ cũng biết Dương Ba Tử là hảo tâm, liền giải thích một câu: "Dương ca, đừng lo lắng. Có chó giúp cầm xuống về sau, mới lên đi bổ đến nào." Dương Ba Tử không biết rõ hiện tại Triệu Tiểu Ngũ còn nuôi chó giúp đâu, dù sao chó giúp không phải ai đều có thể nuôi. Một cái là tốt chó săn khó tìm, thêm một cái chó săn không chỉ có muốn ăn tốt, còn ăn nhiều, cho nên bình thường thợ săn cũng nuôi không nổi chó giúp, cho ăn bể bụng nuôi một cái hai cái. Triệu Tiểu Ngũ cũng là vật khí, lần trước đánh đại vi, từ ra thôn họ Lý đám thợ săn lĩnh bọn này chó săn cũng là chắp vá lung tung tới, thật nhiều đều là đi địa phương khác mượn. Triệu Tiểu Ngũ cùng Dương Ba Tử một bên làm việc, vừa nói chuyện. Phùng lão nhị lại làm ra sức, tuy nói động tác hơi có vẻ vụ bè, nhưng làm việc đến cũng nghiêm túc. Hắn khí lực lớn, chuyên chọn những cái kia to con thịt heo rừng chuyển, mệt mỏi đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nhưng cũng không hô một tiếng mệt mỏi. Nữ nhân kia đứng ở một bên, nhìn cái này bận rộn cảnh tượng, cũng có chút băn khoăn, liền ngẫu nhiên đánh xuống ra tay để cho người ta không tưởng tượng được là, trong tay nàng lại cầm tại nông thôn tương đối ít thấy bản bút ký cùng một cây bút, xem bộ dáng là chuẩn bị ghi chép thứ gì. Chỉ thấy nàng có chút túi đầu, chuyên chú nhìn xem trên cái cân thịt heo rừng, mỗi xưng xong một khối, nghe Dương Ba Tử nhắc tới xong trọng lượng về sau, liền nhanh chóng tại cuốn vở bên trên viết xuống đối ứng số lượng. Nhìn xem quen thuộc bộ dáng, không giống như là lần thứ nhất như thế ghi chép. Chữ viết của nàng tinh tế xinh đẹp, cùng xã này thôn thu kệ không khí có vẻ hơi không hợp nhau. Rất nhanh, những này thịt heo rừng liền xương kết thúc, Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị xuống lại tới, nhìn xem Dương Ba Tử tính sổ sách. Cộng lại tính toán, những này thịt heo rừng lại còn có hơn 420 cân. Dương Ba Tử không khỏi mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là sợ hai thán phục chi sắc, hắn rôi ra ngón tay cái, đối với Triệu Tiểu Ngũ tán thưởng nói: "Tiểu Ngũ huynh đệ, cũng chính là ngươi à, người khác ai có thể đánh tới lớn như thế lợn rừng." Nhìn thấy Tiểu Ngũ trăm cân lợn rừng đoán chừng đều muốn hụt chết. Trong rừng sâu núi thẳm này, lợn rừng vốn là hung mãnh, lớn như thế cái đầu, càng là tiểu bá vương cấp bậc, ngươi có thể săn được, thật đúng là khó lường. Triệu Tiểu Ngũ cười ha ha một tiếng, mang trên mặt mấy phần khiêm tốn nụ cười, khoát tay áo, không có đem Dương Ba Tử khích lệ coi ra gì. Hắn thấy, đi săn dựa vào là bản sự cùng kinh nghiệm, còn có mấy phần vật khí, không có gì đáng giá trắng trợn khoe khoang. Lúc này, làm xong cân nặng sự tình, Dương Ba Tử mới đem ánh mắt nhìn về phía Phùng lão nhị, chỉ thấy Dương Ba Tử đối với Phùng lão nhị hỏi: "Nhị lang tử, ngươi lúc nào cũng cùng Tiểu Ngũ lên núi đi săn?" Dương Ba Tử là nhận biết Phùng lão nhị, dù sao tại bọn hắn Lan Hoa Câu, lúc ấy trong thôn liền hai cái tiểu nhị lưu tử, tên tuổi vang dội thật sự. Một cái là quỷ tinh Triệu Tiểu Ngũ, cả ngày trong núi sờ soạn lần mò, đầu óc xoay chuyển nhanh. Một cái khác chính là ngu ngơ sững sờ Phùng lão nhị, một mực lấy Triệu Tiểu Ngũ như thiên lôi sai đầu đánh đó, làm gì đều đi theo Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ. Về sau Triệu Tiểu Ngũ học tốt được, đi theo lão Trương đầu học đi săn, chậm rãi xông ra thành tựu. Cái này Phùng lão nhị nghe nói cũng thụ ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi đi đến đường ngay, không còn cả ngày không có việc gì. Không nghĩ tới bây giờ lại cũng đi theo Triệu Tiểu Ngũ lên núi đi săn. Triệu Tiểu Ngũ thấy Dương Ba Tử hỏi chuyện này, cũng không nhiều lời, chỉ là đơn giản đem mang Phùng lão nhị lên núi quen thuộc hoàn cảnh, học hỏi kinh nghiệm một chút sự tình nói một lần. Còn cố ý nâng lên, về sau nếu như chính mình có việc không đến, khả năng nhường lão nhị tới, nhường Dương Ba Tử nhiều chiếu khán. Dương Ba Tử tự nhiên là cái gì tốt nghe nói cái gì, hắn con ngươi đảo một vòng, lập tức đảm nhiệm nhiều việc nói: "Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi cứ yên tâm đi, sau này mặc kệ hai người các ngươi ai đến, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng ta đều là một cái công xã, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, chiều ứng lẫn nhau là hẳn là." Nói, hắn liền bắt đầu tính tiền. Những này thịt heo rừng vẫn là dựa theo trước kia giá cả 8 cọng lông 5 phần tiền một cân. 420 cân thịt heo rừng, tính toán xuống tới cũng chính là 357 khối tiền. Có thể để Triệu Tiểu Ngũ ngạc như là, Dương Ba Tử hôm nay giống như là chuyển tính dường như, theo trong túi móc ra một nắm lớn tiền mặt, trực tiếp đếm ra 360 khối tiền đưa cho Triệu Tiểu Ngũ. Cái này nếu là trước kia, không có cái gì chỗ tốt, Dương Ba Tử cũng sẽ không cho thêm 3 khối tiền. Hắn từ trước đến nay là khôn khéo tính toán hàng người, một cọng lông một phần đều phải tính được rõ rõ ràng ràng. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ có chút ngạc nhiên nhìn xem Dương Ba Tử thời điểm, Dương Ba Tử bất động thanh sắc liếc nhìn phía sau mình nữ nhân kia. Cái này động tác tinh tế không có trốn qua Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt, hắn lập tức tâm linh thần hội khẽ gật đầu. Xem ra Dương Ba Tử là ám chỉ chính mình, cho thêm cái này 3 khối tiền, là nhường hắn đem hôm nay nhìn thấy sự tình nát tại trong bụng, đừng ra bên ngoài nói đồng thời, Triệu Tiểu Ngũ cũng càng thêm hiếu kỳ lai lịch của người nữ nhân này chẳng lẽ có vấn đề gì? Tại sao phải gạt người khác? Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đoán mò lấy. Cái này cũng không trách Triệu Tiểu Ngũ đoán mò, nếu là bình thường tình huống, Dương Ba Tử không nên như thế sợ người khác biết. Lại thêm Triệu Tiểu Ngũ nhìn nữ nhân này số tuổi, không giống như là không có kết hôn, trên người nàng lộ ra một loại thành thục nữ nhân vật vị, nôn hành cử chỉ ở giữa lại có mấy phần thư quyền khí, cùng trong thôn cái khác phụ nữ rất không giống. Có thể nếu như nàng kết hôn, lại như thế nào đi theo Dương Ba Tử pha trộn tới cùng đi? Cái này phía sau đến cùng có tình tiết ra sao? Triệu Tiểu Ngũ mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có đi truy đến cùng tìm tòi nghiên cứu, dù sao việc này là Dương Ba Tử việc tư, cùng mình cũng không có quan hệ trực tiếp. Hắn cũng không muốn quản nhàn sự, lại không muốn biết những này, dứt khoát coi như cái gì cũng không trông thấy. Chỉ có điều nhường Triệu Tiểu Ngũ không biết là, cái này nhìn như bình thường nữ nhân, tại về sau, lại vẫn cho hắn cùng Dương Ba Tử mang đến một cái phiền toái không nhỏ. Mà hết thảy này, đều tại vận mệnh trong dòng nước ngầm lặng yên phun trào, chờ đợi cái nào đó thời cơ bộc phát. Cáo biệt Dương Ba Tử cùng nữ nhân kia, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng heo xe liền ra Dương Ba Tử nhà sân nhỏ. Trở về lộ thượng liền dễ dàng, trên xe không có nhiều như vậy thịt heo rừng, Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị đều ngồi ở trên xe ba gác. Kỳ thật heo loại động vật này rất thông minh, không hề giống mọi người bình thường thường nói như vậy xuẩn ít ra bắt giới liền vô cùng thông minh, nó đi qua một lần đường, liền đã nhớ kỹ, căn bản không cần Triệu Tiểu Ngũ chỉ huy, kéo lấy Triệu Tiểu Ngũ cùng Phùng lão nhị liền chậm ung dung hướng Lan Hoa Câu đi. Triệu Tiểu Ngũ không tiếp tục cho Phùng lão nhị giảng trên núi sự tình, mà là suy nghĩ lên một cái vấn đề trọng yếu. Chương 312, hai người chia tiền. Chương 312, hai người chia tiền. Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ cái vấn đề trọng yếu kia chính là, hắn cùng Phùng lão nhị vất vả đánh tới đầu này đại pháo trứng bán 3357 khối tiền, tiền này đến tột cùng muốn làm sao điểm mới phù hợp đâu? Mỗi cái thợ săn tìm kết nhóm đều có chính mình phương pháp phân loại, hắn lúc này ngay tại cân nhắc vấn đề này. Triệu Tiểu Ngũ chính mình cắm đầu nghĩ một hồi, cảm thấy công bình nhất chính là cho chó giúp một phần, chính mình một phần, lại cho Phùng lão nhị một phần. Làm như vậy giòn lưu loát chia 3 phần, đại gia đâu đã vào đấy, rất tốt, dù sao đều thật sự ra lực. Bất quá, nghe lão Trương đầu trước kia nói chuyện phiếm thời điểm nói lên, tại quá khứ, đi săn chia tiền đây chính là tương đối có giảng cứu. Chẳng những muốn cho thương một phần, dù sao thương này mới là trọng yếu nhất, thời khắc mấu chốt nếu là không có nó, con mồi không phải nhất định có thể cầm xuống. Còn muốn cho đầu chó một phần, đây chính là toàn bộ chó giúp hạch tâm. Có thể Triệu Tiểu Ngũ thực chất bên trong cũng không phải là yêu câu nệ tại quy củ cũ người, hắn cảm thấy như thế quá dườm già. Càng nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp liền chia 3 phần, hắn cùng Phùng lão nhị cùng chó giúp các một phần, đơn giản minh bạch. Hơn nữa trong lòng của hắn cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt, hắn cũng không phải nhiều lần lên núi đi săn đều mang Phùng lão nhị, nếu là mỗi lần đều theo quy củ cũ đến, về sau chia tiền thời điểm Phùng lão nhị quá ăn thiệt thòi. Nghĩ kỹ làm sao chia tiền về sau, Triệu Tiểu Ngũ dừng bước lại, đứng tại ven đường, trực tiếp liền đem tiền móc ra, kia một thanh tiền mặt bị hắn siết trong tay, phát ra rất nhỏ xa xa âm thanh. Hắn nhìn xem Phùng lão nhị, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng lão nhị, chúng ta lần này đi săn, heo cũng bán, tiền cũng tới tay, hiện tại vừa vặn liền đem tiền điểm a. Vừa nghe nói muốn chia tiền, Phùng lão nhị ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tựa như hai viên lấp loé tinh tinh, khắp khuôn mặt là kích động cùng chờ mong. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, thanh âm đều bởi vì hưng phấn mà cất cao mấy phần tốt. Tiểu Ngũ, ngươi chia cho ta bao nhiêu tiền? Phùng lão nhị chính là như thế thẳng tính, trong lòng giấu không được chuyện, cũng không những cái kia tâm địa gian dảo, càng không hiểu được quanh co lòng vòng, có cái gì muốn hỏi, trực tiếp liền thốt ra. Triệu Tiểu Ngũ nhìn hắn bộ dáng này, khoe miệng nhịn không được có chút dương lên, trong lòng cũng không có chút nào để ý hắn thấy, cùng loại này không tâm nhãn người ngu cùng một chỗ, mới nhất là buông lỏng, không chi phí tâm tư đi phỏng đoán, đi tính toán, muốn nói cái gì liền nói cái gì, tự tại thật sự. Hắn hơi hơi dừng một chút, tổ chức hạ ngôn ngữ, nói rằng ta cũng không giống người khác làm nhiều như vậy khôn sáo, về sau chỉ cần là hai người chúng ta lên núi lời nói, ngươi một phần ta một phần, mang theo chó giúp lời nói, chó giúp cũng muốn một phần. Ngươi thấy được không được? Hắn vốn cho rằng Phùng lão nhị sẽ một lời đáp ứng, dù sao cái này phương pháp phân loại rất công đạo. Có thể nghe xong Triệu Tiểu Ngũ lời này, Phùng lão nhị lập tức liền không vui, hắn mày nhíu lại thành một cái xuyên chữ, miệng có chút mân mê, mang theo vài phần khờ khí nói rằng Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không cũng cho là táng ốc. Hắn vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ đầu của mình, dường như tại cường điệu chính mình không phải hồ đồ, ta mặc dù là lần thứ nhất đi săn, nhưng cha ta trước kia đánh qua săn, vẫn là đi theo sư phụ ngươi lão Trương đầu học đây này. Ta nghe ta cha nói, cái này đi săn còn muốn có súng một phần cùng đầu chó một phần, ngươi thế nào không cho nó nhóm, trực tiếp liền đem tiền này chia 3 phần nữa nha. Phùng lão nhị nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong ánh mắt lộ ra một cỗ bướng bỉnh, hiển nhiên là cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ cái này phương pháp phân loại không hợp quy củ. Hắn mặc dù khờ lăng, nhưng ở loại chuyện này bên trên, lại nhớ tinh tường, một chút nghiêm túc. Phùng lão nhị lời nói này xong, Triệu Tiểu Ngũ liền không nhịn được cười, nụ cười kia theo khóe miệng chậm rãi nở rộ, cuối cùng khuyết tán đến toàn bộ khuôn mặt, trong mắt cũng lóe ra vui vẻ qua mang. Hắn biết mình không có nhìn lầm người. Phùng lão nhị mặc dù ngày bình thường nhìn xem ngu ngơ sức sở, làm việc lỗ mãng, nhưng tại cái này chia tiền trong lúc mấu chốt, lại lo liệu lấy nguyên tắc của mình. Hắn không có bởi vì ham đa phần tiền liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng, phần này chất phác cùng chính trực nhường Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy vui mừng. Tuy nói hắn mới đầu đưa ra ba phần tiền biện pháp cũng không có thử ý tứ, thuần túy là muốn đồ đơn giản trực tiếp, có thể nghe được Phùng lão nhị nói như vậy, Triệu Tiểu Ngũ vẫn là rất vui vẻ. Hắn đại đại liệt liệt đi lên trước, rỗi ra bàn tay của mình, dùng sức vỗ vỗ Phùng lão nhị bả vai một chút, kia lực đạo mang theo vài phần thân mật cùng hào sảng, nói rằng làm nhiều như vậy, nhiều phiền phải nha, dạng này liền rất tốt. Nói, hắn cũng mặc kệ Phùng lão nhị có đồng ý hay không, trực tiếp liền bắt đầu chia tiền. Trong lòng hắn, Phùng lão nhị chính là thẳng tính, đã lời nói đều nói đến phân thượng này, lại xoắn xuýt xuống dưới cũng không cái gì ý nghĩa, không bằng giải quyết dứt khoát. 357 khối tiền chia 3 phần, trên lý luận hẳn là một người là 119 khối tiền, có thể Triệu Tiểu Ngũ từ trước đến nay không thích so đo những cái kia số lẻ, hắn trực tiếp cho Phùng lão nhị 120 khối tiền. Thứ nhất là cảm thấy Phùng lão nhị trong nhà khó khăn, cho thêm một khối là một khối, có thể giúp đỡ một điểm là một điểm. Thứ hai cũng là nhìn chúng Phùng lão nhị hôm nay ở trên núi biểu hiện, tuy nói lô mãng rồi chút, nhưng can đảm lắm, xuất lực không ít. Phùng lão nhị nhìn xem tiền trong tay của mình, ánh mắt trong nháy mắt trừng đến căng tròn, miệng cũng không tự giác mở lớn, khắp khuôn mặt là vẻ mặt không thể tin. Tay của hắn khẽ run, dường như không thể tin được chính mình thật tranh tới nhiều tiền như vậy, thanh âm đều bởi vì kích động mà biến có chút khàn khàn. Tiểu Ngũ, tiền này đều là cho ta sao? Hắn lại túi đầu nhìn một chút trong tay kia thật dày một chồng tiền mặt, lần nữa xác nhận sau, để cao âm lượng hô ta vậy mà kiếm 120 khối tiền ba. Tại hắn trước kia trong sinh hoạt, kiếm tiền xưa nay đều không phải là một chuyện dễ dàng. Tha đa mẹ hàng ngày xuống đất bắt đầu làm việc, quanh năm suốt tháng cũng tích lũy không dưới mấy cái hạt bụi, cái này 120 khối tiền với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Triệu Tiểu Ngũ vừa cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong tươi cười lộ ra quan tâm, nói rằng đây đều là ngươi, nhưng ngươi muốn giữ gìn kỹ, không thể phung phí tiền này. Ngươi muốn cho mẹ ngươi mua thuốc, còn muốn đem thời gian qua tốt, nghe được không? Hắn biết Phùng lão nhị tình huống trong nhà, Phùng lão nhị mẹ nó bệnh một mực là cái nhà này tâm bệnh, hiện tại mỗi ngày đều cần dược vật duy trì. Cái này mua thuốc mở ra tiêu tựa như hang không đáy, đem cái này vốn cũng không giàu có nhà móc đến trống rỗng. Cho nên hắn mới cố ý nhiều dặn dò vài câu, hy vọng Phùng lão nhị có thể đem tiền dùng tại trên lưới đao. Phùng lão nhị nghe được Triệu Tiểu Ngũ lần này ân cần lời nói, trong lòng cũng nhịn không được một hồi cảm động. Hắn hốc mắt có chút phím hồng, khít mũi một cái, giống như là hạ quyết tâm rất lớn dường như, nói liền lấy ra trong đó 50 khối tiền đến muốn cố gắng nhét cho Triệu Tiểu Ngũ, nói là trả lại Triệu Tiểu Ngũ tiền Tiểu Ngũ, cái này 50 khối tiền là lần trước mượn ngươi, bây giờ trả lại ngươi. Phùng lão nhị đưa tay, cố chấp đưa về phía Triệu Tiểu Ngũ, cánh tay kéo dài thẳng tắp, không có chút nào muốn thu về ý tứ. Triệu Tiểu Ngũ từ khi đem tiền cho Phùng lão nhị về sau, không có ý định muốn trở về. Tại hắn lúc đó xem ra, Phùng lão nhị trong nhà đang khó khăn, chính mình khả năng giúp đỡ một thanh là một thanh, đâu còn lại so đo chút tiền lẻ này. Hiện tại hắn thì càng không có khả năng muốn. Phùng lão nhị thấy Triệu Tiểu Ngũ chết sống không tiếp chính mình cho tiền, lập tức liền tức giận. Chương 313. Lão hổ đánh tới, lúc nào tới kéo? Chương 313. Lão hổ đánh tới, lúc nào tới kéo? Hắn nguyên bản mặt mũi bình tĩnh giờ phút này bởi vì phẫn nộ mà biến có chút đỏ bừng, trừng trong mắt nói rằng Triệu Tiểu Ngũ, ngươi có phải hay không cũng xem thường ta? Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, cảm xúc càng phát ra kích động, ta cho ngươi biết, ta Phùng lão nhị không đốc, ai tốt với ta, ta biết rõ rõ ràng ràng. Ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Nói, hắn lại đem tiền trong tay hướng Triệu Tiểu Ngũ trên người khẩu đại lý nhét, khí lực dùng đến cực lớn, dường như chỉ có dạng này khả năng biểu đạt quyết tâm của hắn. Triệu Tiểu Ngũ nhìn Phùng lão nhị vẻ mặt đó, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chỉ thấy Phùng lão nhị mặt đỏ lên, trên trán gân xanh cũng hơi nhô lên, ánh mắt trừng đến như là chuông đồng đồng dạng, bộ dáng kia hiển nhiên là đã cấp nhãn. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tin tưởng, nếu như mình lại khăng khăng không thu tiền này, cái này đại lăng ép ra hỏa, không chừng thật sẽ cùng chính mình náo tách ra. Tại cái này Lan Hoa Câu bên trong, có thể có cái chân tâm thật ý cùng một chỗ đi săn, cùng một chỗ mưu sinh sống đồng bạn không dễ dàng, hắn cũng không muốn bởi vì chút chuyện này liền đả thương hai người hòa khí. Nghĩ được như vậy, Triệu Tiểu Ngũ đành phải cười khổ, tùy ý Phùng lão nhị đem kia 50 khối tiền mạnh mẽ nhét vào chính mình túi áo bên trong. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn xem Phùng lão nhị kia cố chấp sức lực, đã cảm thấy buồn cười, lại có chút cảm động đem tiền nhét vào Triệu Tiểu Ngũ quần áo khẩu đại lý, Phùng lão nhị lúc này mới giống như là hoàn thành một kiện đại sự, tăng cứng thần sắc trong nháy mắt lòng xuống, lại vui tươi hớn hở lại lần nữa ngồi trở lại trên xe ba gác. Hắn giờ phút này lòng tràn đầy vui vẻ. Túi đầu nhìn xem trong tay còn lại 70 khối tiền, trong ánh mắt lộ ra đối tương lai sinh hoạt ước mơ. Trong lòng hắn, cái này 70 khối tiền cũng không phải cái số lượng nhỏ, đủ nhà bọn hắn ăn uống tốt nhất một hồi. Càng quan trọng hơn là, mua thuốc tiền cũng có rơi vào, mẹ nó bệnh tình rốt cục có thể được tới tốt hơn chăm sóc, điều này có thể không cho hắn cao hứng đâu. Triệu Tiểu Ngũ giống như là lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì dường như, vẻ mặt biến nghiêm túc, quay đầu hướng Phùng lão nhị nói rằng đúng rồi, còn có chuyện gì, lão nhị ngươi phải đáp ứng ta. Nói đến chỗ này, hắn cố ý dừng lại một chút, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Phùng lão nhị. Rõ ràng là đang chờ hắn cho mình một cái cam đoan. Quả nhiên, nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, Phùng lão nhị lập tức ưỡn thẳng sống lưng, vô chính mình bộ ngực bảo đảm nói Tiểu Ngũ, ngươi nói, chỉ cần ngươi nói ta đều nghe. Kia âm thanh vang dội ở trong núi đường nhỏ bên trong quanh quẩn, lộ ra một cô không thể nghi ngờ kiên định. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. Nói rằng việc này chính là không có ta giúp ngươi, một mình ngươi không được lên sơn, nghe được không? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trịnh trọng, lại có đối Phùng lão nhị lo lắng. Triệu Tiểu Ngũ hiểu rất rõ Phùng lão nhị, cái kia lộ mãng tính cách, làm việc toàn bằng một cỗ nhiệt huyết sông lên đầu. Lại thêm vẫn là lại khờ lại sững sờ người đối trên núi nguy hiểm khuyết thiếu đầy đủ sức phán đoán, nếu là tự mình một người lên núi, vậy nhưng thật là dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết, nói không chừng ngày nào liền đem mệnh nhét vào trên núi. Phùng lão nhị nghe Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, chính mình hơi nghĩ, biết Triệu Tiểu Ngũ đây là muốn tốt cho mình, cũng liền sảng khoái đồng ý xuống tới. Hắn nói rằng Tiểu Ngũ, ta nghe ngươi, không có ngươi bồi tiếp, ta tuyệt không một người lên núi. Phùng Lão Nhị dừng một chút, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, lại đối Triệu Tiểu Ngũ hỏi Tiểu Ngũ, vậy ngày mai chúng ta trả hết sơn đi săn sao? Trong lòng của hắn còn băn khoăn hôm nay săn thú thu hoạch, nghĩ đến nếu là ngày mai còn có thể đi, nói không chừng lại có thể tranh một khoản tiền, nhường trong nhà thời gian trôi qua càng tốt hơn một chút hơn. Triệu Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, có chút ngửa đầu, nhìn trời bên cạnh đám mây, chậm rãi nói rằng ngày mai trước không lên núi, ta có việc muốn làm. Thanh âm của hắn bên trong lộ ra một tia thích thú. Nghe xong Triệu Tiểu Ngũ có việc, Phùng Lão Nhị trên mặt nguyên bản chờ mong trong nháy mắt hóa thành một tia thất lạc. Hắn mím môi một cái, bất quá vẫn là nhịn không được lòng hiếu kỳ quấy phá, hỏi thăm Triệu Tiểu Ngũ chuyện gì ngày mai ngươi muốn đi bận bịu cái gì, Tiểu Ngũ. Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp đối với hắn nói rằng ngày mai ta dự định đi khắc công xã tìm xem lò gạch, ta muốn mua gạch lợp nhà. Nói đến chỗ này, Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt lộ ra ước mơ cùng kiên định, trong đầu đã hiện ra tương lai nhà mới bộ dáng còn phải bán vài thứ bốn. Nói đến chỗ này, Triệu Tiểu Ngũ vô ý thức dừng một chút. Trong lòng suy nghĩ đầu kia lão hổ sự tình dù sao có chút mất cảm, vẫn là tạm thời trước không nói cho Phùng Lão Nhị cho thỏa đáng, vạn nhất chuyển đi, dưỡng lấy phiền toái không cần thiết liền nguy rồi. Phùng Lão Nhị mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng thấy Triệu Tiểu Ngũ không muốn nhiều lời, cũng liền không có lại truy vấn. Hắn chỉ nghe được Triệu Tiểu Ngũ nói muốn lập nhà, trong lòng tràn đầy hâm mộ, trong đầu tưởng tượng thấy Triệu Tiểu Ngũ về sau ở lại tân phòng dáng vẻ, âm thầm thề chính mình cũng phải nỗ lực kiếm tiền, nhường người nhà được sống cuộc sống tốt. Mà lúc này Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch. Ngày mai hắn không chỉ có muốn đi khắc công xã tìm lò gạch định gạch, sau khi trở về hắn còn muốn cho Lý Hải gọi điện thoại, đem chính mình không gian bên trong đầu kia láo hổ bán đi. Con hổ này thật là vật hi hãn, một mực giấu ở không gian bên trong, bây giờ bán nó rồi, đến lúc đó tiền trong tay của mình liền sẽ càng dư dả. Trở lại Lan Hoa Câu về sau, Triệu Tiểu Ngũ vội vàng xe ba gác tiến vào trong thôn, đi ngang qua Phùng Lão Nhị nhà thời điểm hắn nhường bắt giới dừng bước, quay đầu đối Phùng Lão Nhị nói rằng, Lão Nhị đến nhà ngươi đi về trước đi. Về phần Phùng Lão Nhị đâm thương cùng lao thổ thương đều thuận tay đặt tại nhà mình đặt vào đâu, Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ chờ Phùng Lão Nhị lúc nào thời điểm có rảnh rỗi lại đi qua cầm là được rồi, ngược lại hai nhà cách cũng không tính quá xa. Phùng Lão Nhị lòng tràn đầy cảm kích nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ, nhếch miệng cười nói, đi Tiểu Ngũ, vậy ta đi về trước, thương trước hết thả ngươi nhà a. Dứt lời hắn nhanh chân hướng nhà đi đến, bước chân nhẹ nhàng, hiển nhiên còn đắm chìm trong hôm nay đi săn kiếm tiền trong vui sướng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn qua Phùng Lão Nhị đi xa bóng lưng, khẽ cười cười, sau đó lại nhảy lên xe ba gác, vội vàng xe tiếp tục hướng nhà mình tiến đến. Sau khi về đến nhà, hắn đầu tiên là đi đến bắt giới trước mặt, nhanh chóng cho nó tháo bộ gỗ, nhẹ nhàng vô vô cái mông của nó, oanh lấy nó đến hậu sơn chính mình tìm ăn đi. Cái này bắt giới cùng Triệu Tiểu Ngũ lâu cũng thông nhân tính, thở hổn hển kêu hai tiếng, liền chậm ung dung hướng phía sau núi lắc lư đã qua, thân thể cao lớn rất nhanh biến mất trước cửa nhà. Triệu Tiểu Ngũ không dám chút nào ngừng, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi xử lý. Hắn đơn giản sửa sang lại một chút ăn mặc, lập tức nhanh chân đi hướng trong thôn đại đội bộ. Cái này đại đội bộ là trong thôn hạch tâm địa phương a, ngày bình thường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Bất quá ngày hôm nay, thôn trưởng Trương Binh Sơn lại không tại đại đội bộ bên trong. Triệu Tiểu Ngũ thật cũng không để ý, hắn quen cửa quen nẻo cùng trong thôn tảo hội kế lên tiếng chào, trực tiếp đi thẳng hướng buông điện thoại cơ trong phòng. Tiến ra phòng, Triệu Tiểu Ngũ hít sâu một hơi, bình phục một chút hơi có vẻ tâm tình kích động, sau đó đưa tay cầm ống nói lên, thuần thục bấm quốc doanh tiểu hán Lý Hải bạn công thất điện thoại. Trải qua nhiều lần bật, chờ điện thoại kết nối quốc doanh tiểu hán Lý Hải bạn công thất điện thoại về sau, Triệu Tiểu Ngũ không chờ đối phương mở miệng, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, uy, Hải ca, là ta Tiểu Ngũ à. Thanh âm của hắn mặc dù hưng phấn nhưng vẫn là khống chế âm lượng cái kia, lão hổ ta cho ngươi đánh tới, ngươi chừng nào thì phái xe tới kéo nha. Chương 314, chó hổ hợp quần. Chương 314, chó hổ hợp quần. Triệu Tiểu Ngũ một câu nói kia, thật có thể nói là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Ngoài cửa sổ trên nhánh cây chim chóc bịch bịch bay lên, tựa như là bị Triệu Tiểu Ngũ lời này dọa đến. Quốc doanh tử hán, quản lý bạn công thất bên trong Lý Hải, đang ngồi trước bàn làm việc vùi đầu xử lý văn kiện, nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời này, trong nháy mắt giống như là bị một đạo dòng điện đánh trúng. Cả người hắn chấn động mạnh một cái, một chút liền theo trên chỗ ngồi nhảy. Mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, khắp khuôn mặt là không dám tin thần sắc, sửng sốt mấy giây mới lắp bắp nói, Chuyện Tiểu Ngũ, ngươi xác định ngươi không có gạt ta, ngươi thật đánh tới lão hổ? Thanh âm của hắn bên trong lộ ra cực lớn kinh ngạc cùng hoài nghi, dù sao lão hổ không phải là bình thường con mồi, tại núi này bên trong đều là khó gặp, thế nào Triệu Tiểu Ngũ nói đánh tới liền đánh tới nữa nha. Triệu Tiểu Ngũ một bên gật đầu, dường như Lý Hải có thể xuyên thấu qua điện thoại nhìn thấy hắn đồng dạng, một bên giọng kiên định nói, đúng, ta đánh tới lão hổ. Hải ca, ngươi còn không tin ta sao? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần giả vờ tự tin cùng tự hào. Lý Hải vội vàng ở đằng kia đầu nói rằng, không có, ta sao có thể không tin ngươi đây, chỉ là có chút đương nhiên. Hắn ngữ tốc cực nhanh, hiển nhiên cảm xúc vẫn còn cực độ trong sự kích động dạng này, ta hiện tại liền phái xe đi đón ngươi, được hay không? Lý Hải đã không kịp chờ đợi muốn gặp được truyền thuyết này bên trong lão hổ, hắn thấy, đây chính là người thiên đại ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu là có thể đem lão hổ xử lý thích đáng, mặc kệ là tặng lễ vẫn là như thế nào, đều có thể mang đến cho hắn phong phú hồi báo. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Lý Hải lời nói, vô ý thức nhìn một chút bên ngoài sắc trời, lúc này mặt trời đã bắt đầu ngã về tây, chân trời bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ cam. Trong lòng âm thầm tính toán một chút, cảm thấy hiện tại thời gian không quá đủ, dù sao đều xế chiều, nếu là thật chờ xe đến, lại thêm lột da cạo xương cái gì, thời gian khẳng định là không đủ. Con hổ này xử lý nhưng phải tốn nhiều sức lực, hôm nay là vô luận như thế nào đều không được. Triệu Tiểu Ngũ hơi suy nghĩ một chút, dứt khoát đối với Mị Dụ Phồn nói thẳng, ngày mai a, Hải ca, ngày mai ngươi phái xe tới tiếp ta, ta còn tại trước đó cái kia tiểu thụ lâm bên trong chờ lấy xe. Thanh âm của hắn trầm ổn mà kiên định, lần này người tốt nhất trong xe gắn dây xích hồ lô, nếu không con hổ này cũng không tốt làm đi lên. Triệu Tiểu Ngũ biết rõ lão hổ hình thể khổng lồ, phân lượng cũng trọng, nếu là không có chuyên nghiệp công cụ phụ trợ, chỉ dựa vào nhân lực, lại phải cần không ít người cùng đi theo. Lý Hải tại đầu bên kia điện thoại liên tục đáp ứng nói ai. Ai? Được rồi, Tiểu Ngũ, ta đã biết. Ngươi yên tâm đi. Chuyện này ta sẽ an bài tốt, tuyệt không để ngươi hao tâm tổn trí. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vội vàng cùng coi trọng, không cần Triệu Tiểu Ngũ nói thêm tình, Lý Hải chính mình cũng tin tưởng chuyện này phải làm đến bí ẩn thỏa đáng. Dù sao đây là lão hổ, tại lập tức, động vật hoang dã bảo hộ ý thức tuy nói còn không có giống hậu thế như vậy xâm nhập lòng người, nhưng biết việc này người càng thiếu càng tốt, cho nên phái tới kéo lão hổ người khẳng định không thể nhiều. Nếu là tiết lộ phong thanh, con hổ này tin tức một khi tại Vạn Thành huyện bên trong truyền ra, thế lực khắp nơi nghe tin lập tức hành động, đến lúc đó con hổ này có thể hay không rơi xuống trong tay mình đều không tốt nói. Khỏi cần phải nói địa phương, quan Vạn Thành huyện bên trong so với hắn có tiền có thế người liền có không ít, tùy tiện cái nào nhúng tay vào, đều đủ đầu hắn đau. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải nói chuyện điện thoại xong về sau, liền dập máy microphone, thở một hơi dài nhẹ nhõm, thì rời đi đại đội bộ, dọc theo bốn lượn đường nhỏ trở về trong nhà mình. Lúc này, khoảng cách ăn cơm chiều còn có một đoạn thời gian, chân trời dáng chiều đem bầu trời nhiễm đến rực rỡ màu sắc, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, mang đến trong núi đặc hữu tươi mát khí tức, để cho lòng người phá lệ thư sướng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem viện tử Lý đầy sinh lực mấy đầu chó con, trong lòng khẽ động, quyết định mang theo bọn chúng đến hậu sơn chó giúp nơi đó đi bộ một chút. Cái này mấy đầu chó con từ đi vào Triệu Tiểu Ngũ nhà, liền bị chiếu cố cẩn thận, ăn đủ no, ngủ được ấm, dáng dấp nhanh chóng. Bây giờ, mới hơn 3 tháng dáng vẻ, thân hình đã lộ ra không nhỏ. Nhất là Bạch Long đầu này sói chó hôn huyết sản phẩm, lớn lên so khác chó con đều muốn cường tráng, dáng người mạnh mẽ, uy phong lấm lấm, ngay cả tiểu hắc sói cũng không sánh nổi nó. Cái này Bạch Long đã có chó trung thành, đối Triệu Tiểu Ngũ nói gì nghe nấy, lại có sói giàu hoạt, tại đối mặt con mồi hoặc là uy hiếp tiềm ẩn lúc, luôn có thể thể hiện ra vượt mức bình thường trí tuệ. Nó thông minh tuyệt đỉnh, học cái gì cũng nhanh, còn hung ác dũng mãnh, tại chó con bên trong tạo hy vọng cực cao, đem thủ hạ bên cạnh mấy đầu chó con dọn dẹp ngoan ngoãn, chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, cái khác chó con lập tức ngoan ngoãn nghe lệnh. Không chỉ có là kia mấy đầu chó con, ngay cả 5 con tiểu hồ ly giống nhau đối với nó kính sợ có phép, nghe nó lời nói. Cái này mấy cái tiểu hồ ly hiện tại đã cùng chó con nhóm kết thành một khối, cũng là náo nhiệt. Về phần lớn hồng hồ ly, như hôm nay thiên không gặp được nó ảnh, không biết rõ đi chỗ nào tản bộ. Triệu Tiểu Ngũ đối với nó cũng là yên tâm, trong lòng suy nghĩ, chỉ cần nó chia ra sự tình, đừng bị cái khác thợ săn cho để mắt tới đánh là được. Kỳ thật Triệu Tiểu Ngũ cái này lo lắng đều dư thừa, cái này lớn hồng hồ ly hiện tại thông minh không giống động vật, có lúc sẽ còn ở trong thôn đùa giỡn thôn dân. Khỏi cần phải nói, nó cũng không có việc gì liền chạy đi Triệu Tiểu Ngũ cái kia tam thúc nhà, hù dọa bọn hắn một nhà tử, nghe nói tam thúc đứa con trai kia đều bị sợ hãi đến theo thói quen đái rầm. Triệu Tiểu Ngũ ra gian mãi mãi cũng không chạy, mụ nội nó vụng trộm nuôi 2 cái con gà con, đều để nó hắc hắc. Hiện tại Triệu Tiểu Ngũ ra gian mãi mãi còn có tam thúc toàn ra, ở trong thôn đàng hoàng rất, nghe nói vụng trộm tìm nhiều lần khiêu đại thần nhi. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại cũng chính là không dành phản ứng bọn hắn, nếu không muốn chỉnh bọn hắn, một lần hành động báo một cái chắc. Liền nói bọn hắn phong kiến mê tín, bọn hắn liền thiếu đi không được bị giáo dục dừng lại. Triệu Tiểu Ngũ mang theo chó con nhóm một đường đi vào phía sau núi, chó giúp nhóm vừa thấy được chủ nhân, nhao nhao vui sướng chạy tới, vây bên người hắn ngoắc ngoắc cái đuôi, miệng bên trong phát ra thần mật tiếng kêu. Chó con nhóm lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy đại cẩu, vừa mới bắt đầu còn có chút sợ hãi. Chỉ có Bạch Long cùng Hắc Long biểu hiện tốt một chút, Bạch Long là không có chút nào sợ hãi, giống như sớm biết những này chó không có khả năng thương tổn tới mình đồng dạng. Hắc Long thì là có chút giữ tợn làm ra công kích trạng, có thể là chó săn cùng sói tộc thiên nhiên căm thù. Cái khác 4 cái chó con cùng 5 con tiểu hồ ly thì là sợ hãi nằm rạp trên mặt đất, không dám động đậy, mặc cho những này đại cẩu trên người bọn hắn người tới người lui. Triệu Tiểu Ngũ cũng không có quản bọn hắn đều là khế ước của mình sủng vật, lẫn nhau ở giữa không có khả năng thật vào chỗ chết bên trong đánh. Quả nhiên, một lát sau, không còn sợ hãi chó con cùng tiểu hồ ly nhóm cũng hưng phấn cùng đại cẩu nhóm lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Có đầu chó đại lang chăm sóc, Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo lắng chó con nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Triệu gia phía sau núi sơn lâm gian tràn đầy hồ gọi chó sủa thanh âm, Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem một màn này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Nhìn thấy tiểu hắc sói kia mặt mũi tràn đầy không cao hứng biểu lộ, Triệu Tiểu Ngũ kìm lòng không được nhớ tới Hắc Lang Vương, không biết do nó mang theo nó tân thu cái kia nhỏ sói nhóm đi đâu. Thông qua hệ thống, Triệu Tiểu Ngũ biết nó còn sống, chính là đã không nhìn thấy vị trí của nó, hẳn là chạy quá xa. Chương 315. Ở lại hậu sơn học tập đi săn. Chương 315. Ở lại hậu sơn học tập đi săn. Hoàng hôn dần dần dày, Triệu Tiểu Ngũ tại hậu sơn nơi này một mực bồi tiếp bầy chó, nhìn xem bọn chúng đùa giỡn, chơi đùa, cho đến sắc trời chạng vạng, sơn lâm bị bịt kín một tầng thần bí sa mỏng, hắn lúc này mới chậm ung dung mà chuẩn bị trở về chân núi trong nhà. Nghe được Triệu Tiểu Ngũ muốn rời khỏi động tĩnh, chó trong bang tất cả chó đều ăn ý ngừng chơi đùa động tác, nguyên bản huyên náo cảnh tượng trong nháy mắt an tĩnh lại. Mấy cái chó con cùng tiểu hồ ly cũng dừng lại truy đuổi bước chân, con mắt lóe sáng tinh tinh, đầy cõi lòng mong đợi chuẩn bị đi theo Triệu Tiểu Ngũ đi trở về. Chó con cùng tiểu hồ ly đều là từ nhỏ đã đi theo Triệu Tiểu Ngũ cùng một chỗ, dù là không có hệ thống tồn tại, chỉ cần Triệu Tiểu Ngũ xuất hiện, bọn chúng liền sẽ bản năng mong muốn đi theo nó. Triệu Tiểu Ngũ cúi đầu nhìn xem bọn chúng, trong ánh mắt tràn đầy ôn hòa cùng tương triều, kiên nhẫn nói rằng mấy người các ngươi tiểu gia hỏa trước hết lưu tại nơi này, đi theo đại cẩu nhóm học tập đi săn a. Phải nhanh một chút lớn lên, mau chóng học được đi săn, ta còn muốn mang theo các ngươi đi vây bắt đầu. Triệu Tiểu Ngũ biết, sơn lâm là những này tiểu gia hỏa trưởng thành tốt nhất lớp học, chỉ có tại đại cẩu nhóm dẫn đầu hạ, bọn chúng khả năng chân chính nắm giữ đi săn kỹ năng. Có đầu chó đại lăng cùng chó giúp bảo hộ, Triệu Tiểu Ngũ đối tiểu gia hỏa nhóm an toàn vẫn tương đối yên tâm. ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến đây động vật, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy cảm khái. Lúc này, cơ hồ chính mình tất cả khế ước sủng vật, ngoại trừ lưu tại trên người mình đốm đen nhện độc cùng cái kia tiểu hồ đầu ong, cái khác đều tại cái này bán sơn yêu phụ cận. Bọn chúng đã thích ứng mảnh rừng núi này sinh hoạt, biết chính mình đi săn tìm ăn, sau đó lại về tới đây nghỉ ngơi. Lúc này bán sơn yêu vô cùng náo nhiệt, chó giúp nhóm bên trong đại cầu tất cả đều tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, dự định đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Ngũ rời đi. Chó con nhóm đi theo đại cầu sau lưng, gâu gâu đều, tựa hồ đối với Triệu Tiểu Ngũ rời đi rất là không bỏ. Tiểu hồ ly nhóm thì linh động xuyên thẳng qua trong đó, thỉnh thoảng lịch ngậm nhào cắn đại cầu cái đuôi. Ngoại trừ chó săn cùng hồ ly, Triệu Tiểu Ngũ cái kia mánh cầm lớn chim nghỉ lại tại một gốc cao lớn trên nhánh cây, nó ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía, tùy thời chuẩn bị bắt giữ con mồi. Lợn rừng bát giới thì tại cách đó không xa thảo tùng trung ủi đến ủi đi, tìm kiếm lấy có thể ăn dễ cây đầu hổ ong cùng da ong mật phong hậu nhóm đều tại chính mình tổ ong bên trong. Hoa hỉ thức tiểu xảo cũng tại trên đại thụ đang trải vớt chính mình lông vũ đâu. Liên cái kia biến dị bạch con rơi không có ở nơi này, cái này cũng không trách biến dị bạch con rơi không ở nơi này. Con rơi đặc biệt tập tính quyết định nó ưa thích ở tại tĩnh mịch hắc ám sơn động lý, mà Triệu Tiểu Ngũ nhà phía sau núi bên trên nhưng không có nó ưa thích ở địa phương. Bất quá Triệu Tiểu Ngũ cũng không lo lắng, hắn tin tưởng cái này thông minh biến dị bạch con rơi có thể chiếu cố tốt chính mình, đem cho con cùng tiểu hồ ly nhóm đều lưu tại phía sau núi về sau. Triệu Tiểu Ngũ quay người, một mình dọc theo bốn lượn dưới sơn đạo sơn. Lúc này chân núi nhà cũng là vừa mới làm tốt cơm, lượn lờ khói bếp theo ống khói bên trong dâng lên, phiêu tán mùi thơm mê người. Tứ tỷ Triệu Đào cùng đại tỷ Triệu Cải hai người đang chuẩn bị tới gọi hắn ăn cơm đâu. Hai người một bên trò chuyện thiên nhi, một bên hướng ngoài cửa viện vừa đi, vừa ra cửa chính, liền thấy trở về Triệu Tiểu Ngũ. Triệu Đào nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ chính mình trở về, nhịn không được hướng Triệu Tiểu Ngũ sau lưng nhìn một chút, vẫn là không gặp kia mấy cái tiểu gia hỏa, lập tức hỏi uy, "Tiểu Ngũ, ngươi mang đi ra ngoài chó con cùng tiểu hồ ly đâu?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia nghi hoặc, những này tiểu gia hỏa nhi hiện tại thật là trong nhà mở ra tấm quả, nàng tự nhiên cũng hết sức quan tâm bọn chúng đi hướng. Triệu Tiểu Ngũ chỉ nhà mình sau phòng phương hướng, tùy ý nói rằng ta đem bọn nó lưu tại phía sau núi bên trên sơn động nhỏ bên cạnh, buổi tiếp đại lang đâu. Bọn chúng cũng không nhỏ, đều 3 tháng, đi theo đại lang vừa vận học một ít săn thú bản sự. Nói xong, hắn liền nhấc chân đi về nhà, bước chân trầm ổn, dường như không hề để tâm nhỏ sói, chó con cùng tiểu hồ ly nhóm an nguy. Triệu Đào nghe Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, trong lòng vẫn là mơ hồ có chút bận tâm. Nàng cau mày, trong ánh mắt tràn đầy sầu lo, nhịn không được nói rằng mới hơn 3 tháng, có phải là hơi sớm một chút hay không? Vạn nhất ra cái gì sai lầm coi như hỏng. Ở trong mắt nàng, những cái kia tiểu gia hỏa tựa như người nhà của mình, sợ bọn chúng nhận một tia tổn thương. Triệu Tiểu Ngũ vừa đi, một bên kiên nhẫn giải thích cái này tiểu hồ ly nhóm nếu không phải sinh ra ở nhà ta, tại giã ngoại thời điểm chẳng phải sớm theo sát đại hồ ly một khối hành động sao? Giã ngoại hoàn cảnh có thể so sánh nhà ta phía sau núi hung hiểm nhiều, bọn chúng đều có thể sống sót. Nhà ta phía sau núi có đại lăng cùng chó giúp trông coi, an toàn thật sự. Ngươi cũng đừng thao những cái kia nhàn tâm, vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào đem dược liệu thu nhiều một chút ta. Hắn cố ý đem chủ đề dẫn tới dược liệu thu mua bên trên, ta có thể nghe nói, lần này thu dược tài, liền ngươi thu tương đối ít. Lời kia vừa thốt ra, tựa như cho Triệu Đào lo lắng tới dừng ngay. Nhắc lên chuyện này, Triệu Đào trong nháy mắt không nói. Mặt của nàng có chút phím hồng, vểnh vểnh lên miệng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong nội tâm nàng minh bạch, Triệu Tiểu Ngũ nói là sự thật, lần này thu dược tài mình quả thật thu không có những người khác nhiều như vậy, vốn định phản bác vài câu, có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Bên cạnh Triệu Cải nhìn xem chính mình tứ muội cùng ngũ đệ cãi nhau, không khỏi cảm thấy thú vị, nhịn không được hé miệng cười khẽ. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, lão tứ, lão ngũ cái này tính tình nha, thật cùng chúng ta tỷ muội mấy cái không giống. Triệu Cải tính cách dịu dàng, ngày bình thường luôn luôn yên lặng làm việc, rất ít giống Triệu Đào cùng Triệu Tiểu Ngũ dạng này tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Dưới cái nhìn của nàng, hai người này cãi nhau kỳ thật cũng là một loại thân tình thể hiện, tràn đầy sinh hoạt khói lửa ăn cơm tối về sau, người một nhà ngồi vây quanh tại đơn sơ bên cạnh bàn cơm, ngọn đèn lấp loe ánh sáng nhạt tỏa ra mỗi người gương mặt. Triệu Tiểu Ngũ háng giọng một cái, lại cùng Tôn Nguyệt Cầm, Triệu Đức Trụ hai người thương lượng lên lợp nhà sự tình mẹ, chúng ta kể bên này giống như đều không có lò gạch, ta đoán chừng nếu muốn tìm lò gạch phải đi huyện Nam nhìn một chút. Bên kia không có sơn, đều là, nghe nói làng công xã bên kia một cái thôn một cái lò gạch. Triệu Tiểu Ngũ kiếp trước liền đối cái này Vạn Thành huyện có hiểu rõ, hiện tại cũng chính là đem chính mình hiểu rõ nói ra mà thôi. Tôn Nguyệt Cầm cùng Triệu Đức Trụ hai người này đều là điển hình người sống trên núi, ngày bình thường trông coi mảnh này dưới núi làm việc, cơ hồ liền không có đi ra văn gia đại công xã. Nghe tới Triệu Tiểu Ngũ nói đóng phòng dùng đến cục gạch muốn đi huyện Nam tìm lúc, hai người đều rơi vào trầm tư. Bọn hắn biết Triệu Tiểu Ngũ phải dùng cục gạch lập nhà, có thể Lan Hoa Câu nơi này lại không có lò gạch, toàn bộ văn gia đại công xã tìm khắp không đến một nhà. Muốn tìm lò gạch, phải đi những cái kia không có sơn địa phương. Chỉ có nơi đó mới có đầy đủ đất sét đến nung cục gạch. Giống Lan Hoa Câu nơi này tất cả đều là sơn địa phương, căn bản cũng không có đóng lò gạch điều kiện. Một phương diện, khuyết thiếu nung cục gạch khác không thể thiếu đất sét, đầy khắp núi đồi đều là tảng đá, muốn tìm tới thích hợp đất sét quá khó khăn. Một phương diện khác, cũng không có bằng phẳng địa phương đến kiến thiết lò gạch, chất đống nguyên vật liệu cùng thành phẩm gạch. Người một nhà tại một khối hàn huyên một hồi, ngươi một lời ta một câu, đưa ra không ít ý nghĩ cùng đề nghị. Triệu Tiểu Ngũ lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý. Chương 316. Nó là chết đi. Chương 316, nó là chết đi. Đêm đã khuya, ngoài cửa sổ ánh trăng càng thêm trong sáng, vậy vào viện tử lý, tựa như trải lên một tầng sương bạc. Triệu Tiểu Ngũ duỗi lưng một cái, cùng phụ mẫu nói âm thanh ngủ ngon, liền trở về gian phòng của mình đi ngủ. Hắn nằm ở trên giường, nhìn qua đen như mực trần nhà, khoe miệng không tự giác trên mặt đất dương, dần dần tiến vào mộng đẹp. Lúc nửa đêm, Triệu Tiểu Ngũ đang chìm ngâm ở mộng đẹp, bỗng nhiên cảm giác có cái lông xù đồ vật tại nhẹ nhàng đụng vào chính mình, kia xúc cảm đã quen thuộc lại dẫn một tia vội vàng. Kỳ quái là, cho tới nay bảo hộ hắn an toàn hệ thống lại không có phát ra cái gì cảnh báo, cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ trong nháy mắt theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đột nhiên mở mắt. Mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào mông lung ánh trăng, hắn thấy rõ trước mắt thân ảnh, hóa ra là lớn hồng hồ ly trở về. Thân thể của nó khẽ run, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an, trong phòng đi qua đi lại, hiển nhiên là đang tìm kiếm cái gì. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng hơi động, trong nháy mắt minh bạch lớn hồng hồ ly tâm tư, nó là đang tìm con của mình. Triệu Tiểu Ngũ đưa tay ôm lớn hồng hồ ly, động tác êm ái an ủi nó, thanh âm mang theo vài phần trong lúc ngủ mơ mơ hồ nói mê tiểu hồ ly bị ta đặt vào phía sau núi cùng bầy chó ở cùng một chỗ, ngươi đừng lo lắng. Ngữ khí của hắn tựa như tại cho lớn hồng hồ ly ăn một quả thuốc can thần, mơ hồ lời nói tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Thần kỳ là, lớn hồng hồ ly giống như là thật nghe hiểu Triệu Tiểu Ngũ lời nói như thế, nguyên bản nôn nóng cảm xúc lại thật dần dần bình phục lại. Nó không còn đi tới đi lui, mà là khéo léo đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên người, trực tiếp ghé vào bên cạnh hắn, dùng cằm nhẹ nhàng khoác lên Triệu Tiểu Ngũ trên cánh tay, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ. Sắp sửa trước đó, nó kia sáng lấp lánh ánh mắt còn nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ nhìn một hồi, ánh mắt kia bên trong tràn đầy tín nhiệm cùng ỷ lại, phảng phất tại hướng Triệu Tiểu Ngũ biểu đạt cảm kích của mình. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Triệu Tiểu Ngũ trên giường, chiếu vào trên mặt của hắn, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Triệu Tiểu Ngũ duỗi lưng một cái, ngồi dậy, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh, phát hiện lớn hồng hồ ly đã sớm không thấy bóng dáng. Hắn đối với cái này cũng không có quá nhiều để ý, dù sao từ khi lớn hồng hồ ly ra trong tháng về sau, liền như là một cái hướng tới tự do chim chóc, luôn yêu thích ra bên ngoài chạy. Triệu Tiểu Ngũ đơn giản ăn điểm tâm, sau đó rửa mặt hoàn tất, liền tinh thần phấn chấn đi ra cửa. Hắn nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, hướng phía Lan Hoa Câu thôn bên miệng bên trên tiểu thụ lâm đi đến, vẫn là lần trước bán hùng bi địa phương. Một lộ thượng, trong lòng của hắn luôn có một loại không hiểu dự cảm, cái kia chính là Lý Hải khẳng định lại phái Tiểu Vương sớm tới. Quả nhiên, Triệu Tiểu Ngũ vừa mới tới tiểu thụ lâm không bao lâu, nơi xa liền loáng thoáng truyền đến một hồi ô tô tiếng oanh minh. Tại cái này điên tĩnh Lan Hoa Câu, ô tô thanh âm giống như một tiếng sấm rền, phá lệ rõ ràng. Phải biết, Lan Hoa Câu cái này cùng sơn vùng đất hoang địa phương, 800 năm tới không được một chiếc xe hơi. Có thể gần nhất trong khoảng thời gian này, phàm là tới ô tô cơ hồ đều cùng Triệu Tiểu Ngũ có quan hệ, cái này khiến Triệu Tiểu Ngũ ở trong thôn thanh danh càng thêm vang dội. Triệu Tiểu Ngũ chạy đến tiểu thụ lâm biên giới, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một chiếc giải phóng xe tải lớn đang theo hướng lượn đường núi, khó khăn lắc lư hướng bên này lái tới đường núi gồ ghề nhấp nhô, khắp nơi đều là cái hố cùng tảng đá, xe tải lớn thân xe theo lộ diện chập trùng lung lay, tốc độ xe cũng không nhanh, lái xe hiển nhiên là tại cẩn thận từng ly từng tí điều khiển, sợ sơ ý một chút liền đập hỏng xe. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, vội vàng chạy về tiểu thụ lâm bên trong, tuyển một khối càng tới gần rừng cây biên giới địa phương, hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, đem chính mình không gian bên trong cái kia chết lão hổ tung ra ngoài. Nguyên bản trống rỗng trên mặt đất, trong nháy mắt xuất hiện một cái uy phong lẫm lẫm lão hổ. Nó thân thể khổng lồ, trên người đường vân dưới ánh mặt trời lóe ra kim sắc quang mang, cho dù đã chết đi, nhưng như cũ tản ra để cho người ta sợ hãi uy nghiêm. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, lặng lặng chờ đợi lấy xe tải lớn đến, trong lòng đã chờ mong vừa khẩn trương, không biết rõ lần giao dịch này chính mình có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cái này chết lão hổ vừa bị Triệu Tiểu Ngũ theo không gian bên trong phóng xuất, một cỗ vô hình uy thế trong nháy mắt nhào tới trước mặt, phảng phất là vương giả trở về, kèm theo cường đại khí thế. Nguyên bản còn liễu dĩu vang lên các loại chim hót tiểu thụ lâm, trong chốc lát yên tĩnh trở lại, dường như tất cả sinh linh đều cảm nhận được cô áp bức này lực, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Triệu Tiểu Ngũ đứng ở một bên, tận mắt nhìn thấy một màn này, nhịn không được âm thầm tán thưởng. Hắn nghĩ thầm, con hổ này được gọi là Sơn Thần gia, thật đúng là không phải mù tê. Riêng này cỗ bẩm sinh khí thế, cũng đủ để chấn nhiếp tứ phương, nhường chim thú kính sợ. Cỗ này như thế, không chỉ có là lực lượng biểu tượng, càng là một loại vương giả phong phạm, trải qua tuế nguyệt lắng động, xâm nhập chim thú cốt tủy. Đúng lúc này, một hồi bén nhọn tiếng thắng xe vạch phá yên tĩnh, phá vỡ cái này ngắn ngủi trang nghiêm. Ngay sau đó, truyền đến cách một tiếng mở cửa động tĩnh Tiểu Ngũ, "Tiểu Ngũ, ngươi ở đâu?" Lý Hải lái xe Tiểu Vương âm thanh quen thuộc kia theo tiểu thụ lâm ngoại truyền vào, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn. Triệu Tiểu Ngũ nghe được la lên, vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa đáp lại nói "ở đây ở đây." Thanh âm của hắn to, tại trong rừng cây quanh quẩn. Nói, Triệu Tiểu Ngũ bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh liền đi tới ven đường. Tiểu Vương vừa thấy được Triệu Tiểu Ngũ, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Hắn không kịp chờ đợi đi lên trước, nhiệt tình ôm Triệu Tiểu Ngũ một chút, nói rằng lần này lại là cái gì đại gia hỏa. Bất quá hẳn không có cái kia hùng bi lớn a. Tiểu Vương hồi tưởng lại lần trước vận chuyển hùng bi lúc cảnh tượng, đây chính là cái cự đại khiêu chiến lần trước quản lý thật là để cho ta mang theo không ít người tới, lần này liền để ta tự mình tới, hẳn không có hùng bi lớn. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia hiếu kỳ, đối lần này hàng hóa tràn đầy chờ mong. Triệu Tiểu Ngũ gật đầu cười, vẻ mặt thoải mái mà nói rằng thứ này xác thực không có hùng bi lớn, trọng lượng bên trên ta xem chừng thiếu một nửa tả hữu đâu. Trong lòng của hắn tin tưởng, cho dù lão hổ so hùng bi nhỏ một chút, nhưng cũng là quái vật khổng lồ, hướng trên xe làm thời điểm vẫn như cũ cần chú ý cẩn thận. Tiểu Vương nghe xong Triệu Tiểu Ngũ nói như vậy, nhịn không được kinh ngạc nói thiếu một nửa nhiều cũng có nhỏ 1000 cân đâu, đến cùng thứ gì cũng lớn như thế nha, đi, mau dẫn ta đi xem một chút. Lòng hiếu kỳ của hắn bị triệt để câu lên, hưng phấn đến lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ liền hướng thụ lâm lý đi, bước chân vội vàng, hận không thể lập tức để lộ đáp án. Không đi bao dài khoảng cách, Tiểu Vương ánh mắt liền thấy được thụ lâm lý trên đất cố kiến lão hổ thi thể. Lần thứ nhất trông thấy lão hổ Tiểu Vương, ánh mắt chừng đến như là trung đồng đồng dạng, mặt mũi tràn đầy viết khó có thể tin, nhịn không được kinh hô một tiếng ma ơi, lại là lão hổ, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy thật lão hổ. Lần trước nhìn thấy hùng bi lúc kinh ngạc còn trước mắt rõ ràng có lần kia kinh lịch, lần này hắn mặc dù vẫn như cũ chấn kinh, nhưng cũng chẳng phải sợ hãi. Bất quá, ra ngoài cẩn thận, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi tiểu ngũ huynh đệ, nó là chết à? Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn lão hổ, giống như sợ nó đông nhiên sống tới dường như. Chương 317, gầy lão đầu. Chương 317, gầy lão đầu. Triệu tiểu ngũ bình tĩnh mà nhìn xem tiểu vương, khẽ gật đầu, dùng chân ổn ngữ khí biểu thị con hổ này đúng là chết, ngươi cứ yên tâm đi, ta xác định nó chết rồi. Nó nếu là không chết, ta cũng không dám tại cái này đợi a. Nét mặt của hắn bình tĩnh, dường như đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, không có chút nào bối rối. Lái xe tiểu vương lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí, chậm ung dung tới gần nơi này con lão hổ, mỗi phóng ra một bước đều lộ ra phá lệ cẩn thận, dường như dưới chân giẫm lên không phải trong rừng thổ địa, mà là lúc nào cũng có thể vỡ vụn miếng băng mỏng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra hiếu kỳ cùng kính sợ xen lẫn qua mang, giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí dẫn dắt, chậm rãi vươn tay, lại vẻ mặt tò mò nhẹ nhàng sờ lên lão hổ trên người da lông. Kia da lông dày đặc mà thuận hoạt, mang theo một loại đặc biệt cảm nhận, cho dù lão hổ đã không có sinh cơ, nhưng như cũng lộ ra một loại để cho người ta không dám khinh thường uy nghiêm. Trời ơi, ta vậy mà mò tới lão hổ. Lái xe tiểu vương một bên sờ lấy, một bên ức chế không nổi nội tâm kích động cả kinh kêu lên, bộ kia thần sắc thật giống như hoàn thành một cái vô cùng vinh quang đại sự dường như. Trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tự hào, dường như có thể sờ đến lão hổ là nhiều ít người tha thiết ước mơ lại khó mà với tới thành tựu. Triệu tiểu ngũ đứng ở một bên, nhìn xem tiểu vương bộ dáng kia, khóe miệng có chút dương lên, cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là cười nhìn xem đây hết thảy. Hắn thấy, tiểu vương phần này hiếu kỳ cùng kích động đúng là bình thường, dù sao lão hổ cũng không phải bình thường có thể nhìn thấy động vật, chớ nói chi là tự tay chạm đến. Qua trong một giây lát, tiểu vương giống như là theo cái này trong vui mừng lấy lại tinh thần, đột nhiên ý thức được chính mình là tới làm gì, vội vàng liền đứng người lên, nhanh chân ra bên ngoài chạy vừa lớn tiếng nói, tiểu ngũ, ngươi giúp ta chỉ huy một chút, ta hiện tại liền đem xe đảo lại. Kia dáng vẻ vội vàng, rất giống sợ làm trễ nải nhiệm vụ trọng yếu dường như. Nói chuyện, hắn bản lĩnh nhanh nhẹn nhảy lên giải phóng xe tại vị trí lái, thuần thục vặn vẹo chìa khóa, theo một tiếng động cơ banh minh, giải phóng xe tải giống như là bị tỉnh lại cự thú, chậm rãi run rẩy một chút, ngay sau đó liền bị khởi động. Kỳ thật căn bản không cần Triệu tiểu ngũ hỗ trợ xe chỉ huy phương hướng, tiểu vương ngày bình thường làm không ít cái này chuyển vật việc, đối chiếc này giải phóng xe tải điều khiển sớm đã xe nhẹ được quen. Chỉ thấy hắn vững vàng đánh lấy tay lái, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe quan sát đến chung quanh đường xá, lưu loát đem giải phóng xe tải đổ tới. Chỉ là tại ở gần lão hổ thời điểm, Triệu tiểu ngũ ra ngoài cẩn thận đánh giá một tí khoảng cách, hô lớn một tiếng đình chỉ. Tốt, liền ngừng lại a. Tiểu vương nghe được tiếng la, lập tức lưu loát đem xe tải dừng lại, sau đó động tác nhanh chóng mở ra xe sau bang. Kia sau bang bị mở ra trong nháy mắt, toa xe bên trong tình huống nhìn một cái không sót gì. Triệu tiểu ngũ dương mắt nhìn lên, cũng nhìn thấy giải phóng xe tải mang theo đồng bảy trên mui xe treo một cái dây xích hồ lô, kia dây xích hồ lô nhìn qua 10 phần rắn chắc. Hơn nữa cái này xe tải lều đỉnh rõ ràng là trải qua tỉ mỉ gia cố định đến cực kỳ chặt chẽ, nhìn ra được là vì gánh chịu vật nặng cố ý chuẩn bị. Triệu tiểu ngũ đến gần chút, cẩn thận nhìn một chút, trong lòng âm thầm đánh giá lấy, cảm thấy cái này lều đỉnh hẳn là có thể chịu đựng lấy lao hổ trọng lượng, liền yên lòng. Lúc này mới chạy đến trên xe tải mặt, đưa tay đem xích sắt cho cầm xuống tới, cái này dây xích hồ lô xích sắt rất dài, một vòng chụp lấy một vòng, chịu nặng rủ xuống đến, đầy đủ Triệu tiểu ngũ dắt lấy xích sắt xuống tới cột vào lao hổ trên thân. Triệu tiểu ngũ cùng lái xe tiểu vương hai người nhìn nhau, ngầm hiểu, liền bắt đầu đồng tâm hiệp lực phí hết một phen lực tướng cái này xích sắt cột vào lao hổ trên thân. Bọn hắn đầu tiên là đem xích sắt vòng qua lão hổ tráng kiện thân thể, tìm đúng vị trí thích hợp, sau đó lại cẩn thận đem xích sắt hai đầu giao nhau cột lên, cuối cùng lại móc tại cùng một chỗ, bảo đảm sẽ không ở vận chuyển quá trình bên trong bung lỏng. Cột chắc về sau, hai người liền đổi lấy bắt đầu kéo động dây xích hổ lô xích sắt. Theo xích sắt ào ào rung động, thanh âm kia tại yên tinh tiểu thụ lâm ở bên trong rõ ràng, trên đất lão hổ giống như là bị một cái bàn tay vô hình kéo lấy, một chút xíu hướng xe tại buồng sau xe xê dịch. Mỗi kéo động một cái, xích sắt liền kéo căng mấy phần, hai người trên trán cũng dần dần rịn ra mồ hôi mịn, nhưng người nào cũng không có hô mệt mỏi, đều chuyên chú làm lấy công việc trong tay nhi. Lý Hải suy tính được rất chu toàn, trên xe ngoại trừ chuẩn bị xong dây xích hồ lô, còn có hai khối rộng tấm ván gỗ, cái này hai khối rộng tấm ván gỗ là làm cái gì đâu? Chỉ thấy kia hai khối tấm ván gỗ dày đặc rộng lớn, mặt ngoài vuông vức, bị chỉnh tề cất đặt tại toa xe một bên, dường như đang lặng lặng chờ đợi lấy phát huy bọn chúng tác dụng. Thì ra, cái này hai khối rộng tấm ván gỗ công dụng là để dưới đất, cùng vùng sau xe ở giữa dựng thành một cái sườn dốc. Triệu Tiểu Ngũ cùng Tiểu Vương đem tấm ván gỗ cẩn thận bày ra tốt, tấm ván gỗ cùng mặt đất tạo thành một cái vừa đúng độ dốc, khiến cho lão hổ có thể dọc theo cái này giản dị sườn dốc, bị thoải mái mà chành lên xe. Tại dây xích hồ lô dẫn dắt hạ, lão hổ thân thể dọc theo sườn dốc chậm rãi hoạt động, toàn bộ quá trình thông thuận đến vượt quá tưởng tượng. Triệu Tiểu Ngũ cùng lái xe Tiểu Vương đem lão hổ kéo đến trên xe tải về sau, bọn hắn không hẹn mà cùng liếc nhau, trong ánh mắt tràn đầy cảm giác thành tựu, sau đó nhịn không được bật cười. Nụ cười này bên trong, tất cả đều là đối lẫn nhau ăn ý phối hợp tán thưởng. Tiểu Vương ngồi thẳng lên, thuận tay đem hai khối tấm ván gỗ vững vàng bỏ vào toa xe, động tác gọn gàng. Tiếp lấy, hắn lại cẩn thận nghiêm túc đem đồng rèm vải buông ra, đem lão hổ cực kỳ chặt chẽ che lại, lần này nhẹ nhõm nhiều. Tiểu Vương nhịn không được cảm khái nói, trong giọng nói tràn đầy đối với lần này vận chuyển quá trình hài lòng, vẫn là chúng ta quản lý cân nhắc chu đáo a. Triệu Tiểu Ngũ cười cười, không nói gì, trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra một tia tán thành. Hoàn toàn chính xác, Lý Hải tỉ mỉ an bài, để lần này vận chuyển ít đi rất nhiều khó khăn chắc trở. Sau đó, hai người lên xe, giải phóng xe tải chậm rãi khởi động, dọc theo bốn lượn đường núi lái ra Lan Hoa Câu. Theo Lan Hoa Câu tới huyện thành con đường này, Triệu Tiểu Ngũ đã đi được rất quen thuộc, một lộ thượng sông núi cảnh sắc trong mắt hắn đều giống như đã từng quen biết. Xe một đường sóc này, rốt cục đã tới huyện thành, sau đó trực tiếp lái vào nhà máy rượu. Giống như ngày thường, Tiểu Vương đem giải phóng xe tải vững vàng lái vào trước đó nhà kho kia bên trong. Triệu Tiểu Ngũ vừa xuống xe, liền thấy được hai người đã tại trong kho hàng chờ. Một cái là Lý Hải, hắn đang đứng ở nơi đó, vẻ mặt tươi cười nên đón bọn hắn. Một cái khác thì là một vị lão nhân kia tóc hoa râm, tơ bạc tại dưới ánh đèn lấp lóe, thân thể tương đối gầy yếu, giống như là một trận gió liền có thể thổi ngã, nhưng cả người tinh thần phấn chấn, một đôi mắt sáng ngời có thần, lộ ra khá sắc bén. Hắn mọc ra một trương mặt chữ quốc, trên mặt hình dáng đường cong cứng rắn, viết đầy uy nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Triệu Tiểu Ngũ đầu tiên là nhiệt tình cho Lý Hải lên tiếng chào, ánh mắt lập tức chuyển hướng Lý Hải lão nhân bên cạnh, cũng nghĩ cho lão nhân chào hỏi biểu thị lễ phép. Không biết tại sao, ngay tại Triệu Tiểu Ngũ thấy lão nhân một cái mắt, hắn cũng cảm giác lão nhân kia cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Lúc này, chỉ thấy Lý Hải tay mắt lênh lẹ, kéo lại hắn, sau đó có chút túi người, tiến đến Triệu Tiểu Ngũ bên hai, nhẹ nói Tiểu Ngũ huynh đệ, lão nhân gia này tính tình có điểm lạ, ngươi đừng để ý, không cần cho hắn chào hỏi, hắn rất chán ghét nhận biết người ngoài. Chương 318, lột da hổ. Chương 318, lột da hổ. Lý Hải thanh âm ép tới rất thấp, sợ bị lão nhân nghe được. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong lời này, trong lòng âm thầm suy nghĩ, kia rất tốt, ta còn mất việc, bằng không còn phải khách khí nửa ngày. Hắn thấy, dạng này cũng là miễn đi không cần thiết hàn huyên. Nghĩ được như vậy, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền không có đi qua cho lão nhân chào hỏi, mà là đem chủ đề quay lại chính sự, nói rằng Hải ca, vậy chúng ta con hổ này, muốn hay không xử lý? Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia vội vàng, dù sao con cọp này để ở chỗ này, chỉ có mau chóng xử lý thỏa đáng, mới có thể để cho hắn an tâm. Lý Hải tự nhiên minh bạch Triệu Tiểu Ngũ nói là muốn không cần mở ngực luật ra, hắn hơi nhíu lên lông mày, quay đầu nhìn một chút cái kia gầy yếu lại uy nghiêm lão nhân, phảng phất tại tìm kiếm một loại nào đó cho phép, nhìn thấy lão nhân gật đầu, Lý Hải mới lên tiếng xử lý a, ta cũng sẽ không lột ra loại chuyện này. Lý Hải trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, hắn từ trước đến nay chuyên chú vào nhà máy rượu kinh doanh quản lý, đối với những chuyện này thật đúng là không hiểu rõ lắm lại nói, ta nghe Tào lão nói con hổ này toàn thân là bảo. Lý Hải nói tiếp, trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn hổ cốt có khử gió thông lạc, mạnh gân kiện xương công hiệu. Hổ gân thì có bổ dưỡng cơ bắp, trị liệu cơ bắp tổn thương công hiệu. Còn có hổ tiên, ta đây cũng không cần nói à, kia là bổ thận trắng dương, cố tinh bổ khí thánh phẩm nha. Lý Hải thanh âm không tự giác đề cao mấy phần, hiển nhiên đối với mấy cái này chân quý công hiệu không sai tại tâm ngoại trừ cái này ba loại nhi, lão hổ thịt, mắt, răng, chảo, thận, gan, dạ dày cùng mỡ đều có dược dụng. Hắn thuộc như lòng bàn tay giống như liệt kê lấy, dường như trước mắt lão hổ không phải một cái mãnh thú, mà là một tòa gấp đón đỡ đào móc bảo tàng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem miệng lưỡi lưu loát, nói đạo lý rõ ràng Lý Hải, trong lòng âm thầm suy nghĩ nha, cái này thương nhân thế nào đều không theo thương, đây là đổi học ý ý. Ngày bình thường gặp hắn làm ăn cũng là một tay hảo thủ, không nghĩ tới đối với mấy cái này lão hổ trên người bảo bối cũng biết đến như thế thông suốt, xem ra thật sự là không ít bỏ công sức à. Bất quá, hắn trên miệng vẫn là mười phần khách khí nói rằng Hải ca, ngươi hiểu thật nhiều. Một bên nói, còn một bên giơ lên tay phải của mình, duỗi ra một cái ngón tay cái, mang trên mặt khâm phục nụ cười. Lý Hải cũng ý thức được chính mình vừa rồi có chút quá khoe khoang, không khỏi xấu hổ cười một tiếng, mang theo khiêm tốn nói rằng vẫn là Tào Lao giáo tốt. Tào Lao tại Trung Y phương diện tạo nghệ đây chính là tương đối thâm hậu, ta bất quá là đi theo hắn học được chút da lông mà thôi. Nói đến đây, Lý Hải còn cố ý quay đầu nhìn phía sau cái kia gầy yếu lại uy nghiêm lão nhân, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính, dường như Tào Lao là trong lòng của hắn thần tượng đồng dạng. Triệu Tiểu Ngũ cũng theo Lý Hải ánh mắt nhìn về phía lão nhân kia, trong lòng âm thầm suy đoán người này hẳn là Lý Hải nói cái kia Trung Y cao nhân đi, xem ra quả thật có chút bất phàm. Bất quá, Triệu Tiểu Ngũ luôn có một loại kỳ quái ảo giác. Hắn luôn cảm thấy lão nhân này rất quen thuộc, hơn nữa lão nhân ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ rơi vào trên người mình. Thật là chính mình rõ ràng cũng không hề có gặp qua hắn nha, cũng không biết hắn tại sao có thể có loại cảm giác này. Nghĩ được như vậy, Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, ở trong lòng yên lặng tự nhủ nhất định là ta nghĩ nhiều rồi, ta chính là theo Lan Hoa Câu tới săn thú, cùng người ta bắn đại bác cũng không tới, làm sao lại nhìn ta chằm chằm nhìn đâu, khẳng định là chính ta thần kinh quá nhạy cảm. Hắn không khỏi hồi tưởng lại từ khi xuyên tới thế giới này đến nay, chính mình phần lớn thời gian đều tại Lan Hoa Câu sơn lâm lý đi săn, trải qua đơn giản mà cuộc sống yên tĩnh. Ngẫu nhiên đến huyện thành cùng thành phố cũng chỉ là bán chút con mồi, căn bản không cùng người nào đã từng quen biết, càng không khả năng cùng vị lão nhân trước mắt này có cái gì gặp nhau. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiểu Vương đã thuần thục thao tác dây xích hồ lô, đem lão hổ chậm rãi treo lên đến, lão hổ cái kia khổng lồ thân thể trên không trung nhẹ nhàng đung đưa. Triệu Tiểu Ngũ thấy thế, trực tiếp rút ra trên người mình mang theo người đồng thau dao găm, kia dao găm tại ánh đèn chiếu dọi xuống lóe ra hàn quang. Hắn nắm thật chặt dao găm, từng bước đến gần lão hổ. Hắn nhìn xem lão hổ cái kia khổng lồ thân thể, thầm nghĩ lấy vẫn là trước tiên cần phải mở ngực, con hổ này nội tạng đều là bảo bối a, cũng không thể ném loạn. Lý Hải vừa rồi đều nói, cơ hồ lão hổ tất cả nội tạng đều có dược dụng giá trị, nếu là lãng phí coi như thật là đáng tiếc. Lúc này, Tiểu Vương đã rất có ánh mắt mà đem lúc trước nhựa tợ lật tiệc lớn buồn tắm cho cầm tới, nhẹ nhàng đặt ở lão hổ phía dưới, chuẩn bị tiếp được mở ngực sau chảy ra nội tạng. Hắn vô vô buồn tắm, đối Triệu Tiểu Ngũ nói rằng Tiểu Ngũ, chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Triệu Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó giơ chủy thủ lên, nhắm ngay lão hổ phần bụng, hơi chút dùng sức, lưỡi dao sắc bén liền phá vỡ cứng cỏi vỏ ngoài. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn phốc phốc âm thanh, lão hổ phần bụng bị mở ra một đường vết rách, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ngập ra. Lý Hải lập tức liền mở to hai mắt nhìn, kìm lòng không được hướng về phía trước một bước nhỏ, trên mặt lộ ra một chút hưng phấn. Mà vị kia thần bí Tào lão, lại ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ nhất cử nhất động, trong ánh mắt lộ ra hứng thú nồng hậu. Triệu Tiểu Ngũ không để ý đến hai người bọn họ phản ứng, hết sức chăm chú cầm chính mình đồng thau dao găm, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo miệng vết thương ở bụng hướng hai bên mà tới. Thủ pháp của hắn thành thạo, mỗi một cái cắt chém đều vừa đúng, đã bảo đảm vết cắt vuông vức, lại tránh khỏi thương tổn đến nội tạng. Theo vết cắt mở rộng, lão hổ nội tạng dần dần hiện lộ ra. Lái xe Tiểu Vương khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào bồn tắm, chuẩn bị tùy thời tiếp được chữa xuống nội tạng. Có thể Triệu Tiểu Ngũ lại làm cho Tiểu Vương thất vọng, hắn cũng không có đem lỗ hổng mở quá lớn, mà là mở lỗ hổng không sai bị lắm, liền dùng nhẹ tay khêu nhẹ mở một chút mỡ cùng da thịt, đem nội tạng dần dần lấy ra, bỏ vào trong bồn tắm. Mỗi lấy ra một cái nội tạng, hắn đều sẽ cẩn thận xem xét một phen, xác nhận không có bỏ sót sau, mới tiếp tục động tác kế tiếp. Tại lấy ra lão hổ gan lúc, Triệu Tiểu Ngũ tay run nhẹ nhẹ một chút. Gan là lão hổ thể nội tương đối trọng yếu khí quan, cũng là rất có dược dụng giá trị bộ phận. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem gan hoàn chỉnh lấy ra ngoài, đưa cho Tiểu Vương. Tiểu Vương vội vàng giỗi ra hai tay, tiếp nhận gan, nhẹ nhàng bỏ vào trong bồn tắm. Lúc này, trong kho hàng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Triệu Tiểu Ngũ cắt chém thanh âm cùng đám người rất nhỏ tiếng hít thở. Tào Lao có chút nheo mắt lại, cẩn thận quan sát lấy Triệu Tiểu Ngũ động tác, dường như ở trong lòng âm thầm than thở hắn thuần thục. Nội tạng lấy xong, Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu lột da hổ. Hắn trước theo lão hổ chân bắt đầu, dùng dao găm cẩn thận đem da thịt tách rời, đây là một cái tinh tế mà phí sức quá trình, cần cực lớn kiên nhẫn cùng kỹ xảo. Triệu Tiểu Ngũ cái trán hiện đầy mồ hôi, nhưng hắn không có chút nào buông lỏng, dao găm trong tay tại lão hổ trên thân linh hoạt đi khắp. Tại lột đến lão hổ phần lưng lúc, Triệu Tiểu Ngũ gặp một chút khó khăn. Chương 319, 1 và 5. Chương 319, 1 và 5. Lão hổ phần lưng cơ bắp dày đặc, lại da lông cùng cơ bắp chặt chẽ tương liên. Hắn khẽ nhíu mày, điều chỉnh một chút tư thế, gia tăng trên tay cường độ, một chút xíu đem da lông theo cơ bắp bên trên bóc ra. Một bên Lý Hải nhịn không được mở miệng hỏi Tiểu Ngũ, có cần hay không hỗ trợ? Triệu Tiểu Ngũ lắc đầu, thở hổn hển nói rằng không cần, Hải ca, ta có thể làm. Hắn cắn chặt răng, tiếp tục chuyên chú vào công việc trong tay. Trải qua một phen cố gắng, Triệu Tiểu Ngũ rốt cục thành công đem làm trương hổ da lột xuống tới. Hắn ngồi thẳng lên, thật dài thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lúc này, quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, trên mặt cũng bắn lên một chút vết máu, nhưng hắn lại không chút nào để ý. Lý Hải đi lên trước, vô vô Triệu Tiểu Ngũ bà vai, tán thán nói Tiểu Ngũ, ngươi cũng thật là lợi hại. Tào Lao cũng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên mặt đất hoàn chỉnh da hổ cùng trong bồn tắm nội tạng, trong lòng cảm thấy một hồi hài lòng. Ngay tại Triệu Tiểu Ngũ tâm tình cực độ thư sướng, đắm chìm trong hoàn mỹ lột bỏ da hổ cảm giác thành tựu bên trong thời điểm, hắn nghe được Lý Hải dùng mang theo vài phần cung kính ngữ khí, đối với cái kia Tào Lao hỏi Tào Lao, ngươi nhìn thứ này nên xử lý như thế nào? Lý Hải nhất vừa nói, một bên dùng tay chỉ lớn tắm rửa trong chậu những cái kia mới vừa từ lão hổ thể nội lấy ra nội tạng cùng xuống nước, trong ánh mắt tràn đầy thỉnh giáo ý vị. Vị này Tào Lao giờ phút này cũng không có giống Lý Hải mong đợi như thế lập tức nói ra như thế nào bảo chế những này lão hổ nội tạng làm thuốc phương pháp, mà là ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Lý Hải, không nhanh không chậm nói rằng Tiểu Hải, ngươi trước tiên đem mua hổ tiền cho người ta thanh toán a, ngươi nhìn tiểu huynh đệ này còn ở nơi này chờ lấy đâu. Tào Lao thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mỗi một chữ đều dường như mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự lực lượng. Triệu Tiểu Ngũ nghe được cái này Tào Lao lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động, âm thầm suy nghĩ ngươi lão nhân gia kia thật đúng là giỏi đoán ý người a. Hắn nguyên bản liền nghĩ mau chóng kết thúc giao dịch, cầm tới tiền đi làm mình sự tình, lần này Tào Lao đề nghị chính hợp hắn ý thế là, Triệu Tiểu Ngũ cũng liền xoay người lại, ánh mắt thản nhiên nhìn xem Lý Hải, chuẩn bị liền sần núi xuống lửa, nghĩ đến chỉ cần bán tiền, chính mình liền đi nhanh lên, đi huyện Nam trong thôn tìm lò gạch định gạch, dù sao lập nhà sự tình cũng không muốn làm trễ lại. Lý Hải nghe được Tào Lao lời nói, cũng lập tức ý thức được chính mình sơ sẩy, vội vàng bước nhanh đi tới, đứng tại Triệu Tiểu Ngũ trước mặt, mang trên mặt ấy náy nụ cười, nói rằng Tiểu Ngũ huynh đệ, thật không tiện, ca ca quên cái này cha nhi, con hổ này ngươi dự định bán thế nào? Lý Hải trong ánh mắt đã có đối Triệu Tiểu Ngũ tôn trọng, lại mơ hồ để lộ ra một tia vội vàng, dù sao con hổ này đối với hắn và nhà máy rượu mà nói, đều có không thể đo lường giá trị. Cũng không phải hắn muốn cua hổ rượu bán, mà là dùng con hổ này hiếu kính Tào Lão, không chừng chính mình lại có thể đạt được một cái rượu thuốc phối phương. Phải biết, cái này thật sự hữu hiệu quả rượu thuốc phối phương vẫn là rất ít. Triệu Tiểu Ngũ có chút sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không có bán qua lão hổ, trước đó giao dịch phần lớn là một chút bán qua con mồi. Hơn nữa hắn lại nghĩ tới Lý Hải đoạn thời gian trước dẫn hắn đi vào thành phố mua không ít đồ vật, Lý Hải đều suy tính được 10 phần chu đáo, phần này thành ý thật không thể chê. Triệu Tiểu Ngũ trong lòng tràn đầy cảm kích, hơi chút sau khi tự hỏi, liền dứt khoát nói rằng nói thật, Hải ca, ta còn là lần thứ nhất bán lão hổ, về phần lão hổ giá cả thật đúng là không rõ lắm. Hắn hơi nhíu nhíu mày, lộ ra một bộ thành khẩn biểu lộ, tiếp tục nói như vậy đi, ta nhìn Tào Lao khẳng định là biết con hổ này giá thị trường, không bằng liền mời Tào Lao ra cái giá nhi a. Triệu Tiểu Ngũ lời nói này hữu lễ có tiết, đã biểu đạt chính mình đối giá cả không hiểu, lại xảo diệu đem định giá trách nhiệm giao cho Tào Lao, cho đủ Lý Hải cùng Tào Lao mặt mũi. Lý Hải nghe được Triệu Tiểu Ngũ lời nói, quả thực cảm thấy rất kinh ngạc, hắn chẳng thể nghĩ tới Triệu Tiểu Ngũ sẽ nói ra mấy câu nói như vậy đến. Hắn thấy, Triệu Tiểu Ngũ lời nói này tương đối cho hắn mặt mũi, không chỉ có thể hiện tín nhiệm với hắn, còn thể hiện ra một loại vượt qua thường nhân rộng rãi cùng trí tuệ. Lần trước hắn mua Triệu Tiểu Ngũ đầu kia hùng bi, thật là mang đến cho hắn khá nhiều chỗ tốt. Không nói những cái khác, liền nói theo Tào Lão miệng bên trong để lộ ra tới một cái phối phương, bị bọn hắn chế thành rượu thuốc, một khi đẩy ra thị trường, liền đầy đủ bọn hắn nhà máy rượu kiếm đầy buồn đầy bát. Mà bây giờ, Triệu Tiểu Ngũ trực tiếp nhường Tào Lão cho ra giá cả, càng là không giữ lại chút nào mà tin tưởng hắn Lý Hải, cái này khiến Lý Hải làm sao có thể không cao hứng. Lý Hải khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái nụ cười hài lòng, sau đó cũng không nói chuyện, đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt của hắn thỉnh thoảng tại Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào Lão ở giữa qua lại đi khắp, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, chờ lấy Tào Lão cho ra giá cả. Trong kho hàng bầu không khí trong lúc nhất thời biến có chút vi diệu, an tĩnh chỉ có thể nghe được mấy người rất nhỏ tiếng hít thở, dường như tất cả mọi người đang chờ đợi Tào Lao nói chuyện. Cái này gây yếu lại uy nghiêm lão nhân, nghe được Triệu Tiểu Ngũ lần này ngôn từ khẩn thiết lời nói, ở sâu trong nội tâm dường như nổi lên một tia gợn sóng. Khóe miệng không khỏi hướng lên cong cong, một màn kia ý cười mặc dù chớp mắt là qua, nhưng lại rõ ràng toát ra đối Triệu Tiểu Ngũ tán thưởng. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng bình tĩnh, cả người lần nữa tản ra một loại để cho người ta kính ý khí thế. Chỉ thấy Tào Lão thanh khục hai tiếng, phá vỡ ngắn ngủi yên tĩnh, dùng trầm ổn mà hữu lực thanh âm nói rằng khụ khụ, đã tiểu huynh đệ nói như vậy, vậy ta đây lão gia hỏa nhi liền nói một chút con hổ này a. Hắn có chút nheo mắt lại, trong ánh mắt lộ ra chuyên nghiệp cùng thận trọng trước đó tiểu hải nói rất không tệ, lão hổ đáng tiền địa phương không ít, có thể nói là khắp người đều là bảo vật, riêng này trên người hổ cốt, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối, chớ đừng nói chi là vật gì khác. Tào Lão thanh âm tại trong kho hàng quen quần, mỗi một chữ đều dường như mang theo tuế nguyệt lắng động trí tuệ nhưng tổng thể mà nói. Tào Lão lời nói xoay chuyển, biểu lộ biến nghiêm túc lên con hổ này dược dụng giá trị không như trên lần đầu kia hùng bi kim gan. Ngữ khí của hắn chém đinh chặt sắt, không chút do dự, hiển nhiên đối hai loại động vật quý hiếm dược dụng giá trị có xâm nhập thông suốt nghiên cứu. Nói đến đây, Tào Lão dừng lại một chút, giống như là tại cho đám người trở lại tiêu hóa tin tức thời gian, lại tiếp tục nói ta cảm thấy, làm đầu lão hổ một vạn năm ngàn khối tiền còn kém không nhiều lắm, lại nhiều liền hư cao. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn thẳng Triệu Tiểu Ngũ, phản phất tại truyền lại một loại chân thành thái độ. Triệu Tiểu Ngũ ở trong lòng nhanh chóng tính toán, hồi tưởng lại đầu kia hùng bi to lớn kim gan, xác thực có thể xương hiếm thấy chân bảo, dược dụng giá trị cùng giá trị thị trường đều trị lý hải cho cái kia giá nhi. So sánh với nhau, con hổ này bán một vạn năm ngàn khối đã không ít, đại gia tuyệt đối không nên cảm thấy lão hổ nhất định phải so gấu quý, tại cái này trung ý bên trong, vẫn là phải nhìn dược dụng giá trị. Vật hiếm thì quý, lão hổ mặc dù so hùng thiếu, nhưng này đầu to lớn hùng bi, nhất là viên kia kim gan, tuyệt đối phải so với bình thường lão hổ muốn thưa thất được nhiều. Trải qua một phen cân nhắc, Trương Tiểu Ngũ nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra tán thành, biểu thị Tào Lão cho ra giá cả, hắn đồng ý cũng tiếp nhận. Chương 320. Phải hay không đã cứu một cái ăn mày? Chương 320. Phải hay không đã cứu một cái ăn mày? Lý Hải nghe xong Tào Lão cho giá cả, trong lòng âm thầm so sánh một phen. Lúc trước hắn cũng thông qua đủ loại con đường, hỏi tham qua một chút đối với mấy cái này đồ vật có hiểu rõ bằng hữu, bọn hắn cho ra giá cả cùng Tào Lão cho ra giá cả không kém nhiều. Lý Hải cảm thấy cái giá tiền này mười phần công đạo, đã phù hợp thị trường giá thị trường, lại có thể nhường các phương đều hài lòng. Thế là hắn thông khoái mà đáp ứng nói rằng đã Tào Lão đều đưa ra giá cả, vậy chúng ta liền theo cái này đến. Nói, hắn nhiệt tình đưa tay ra hiệu Triệu Tiểu Ngũ cùng chính mình đi, liền phải dẫn hắn đi chính mình bạn công thất lấy tiền. Lúc này, một mực chuyên chú vào lão hổ Tào Lão, cũng không tiếp tục nhìn chằm chằm đầu kia lão hổ nhìn, mà là chậm rãi quay người, nện bước bước chân trầm ổn đi đến Triệu Tiểu Ngũ bên người. Hắn có chút ngửa đầu, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Ngũ ánh mắt, hỏi vị này nhỏ cùng huynh đệ, ta nhìn ngươi rất là nhìn quen mắt, xin hỏi ngươi có phải hay không trước kia đã cứu một cái lao khất cái? Tào Lão thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại nhường Triệu Tiểu Ngũ trong lòng đột nhiên khẽ động, âm thầm suy nghĩ. Cái này Tào Lão là thế nào biết việc này? Chuyện này phát sinh ở trước đó chính mình đến huyện thành mua cá con mạng, hơn nữa lúc ấy chính mình cũng chỉ là ra ngoài bản năng đi chợ giúp cái kia lao khất cái, cũng chưa nói với những người khác. Ca thấy Triệu Tiểu Ngũ sững sờ, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ thần sắc, Tào Lão tiếp tục nói ngay tại huyện thành đi về phía nam một chút. Trong ánh mắt của hắn dường như ẩn giấu đi bí mật gì, nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Ngũ, không dung tha trên mặt hắn bất kỳ một tia nhỏ xíu biểu tình biến hóa, dường như mong muốn theo Triệu Tiểu Ngũ trong sự phản ứng tìm tới cái gì trọng yếu đáp án. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại càng đánh lượng Tào Lão, càng cảm thấy hắn cùng mình đã từng đã cứu cái kia lão khất cái ở giữa mơ hồ có mấy phần giống nhau. Nhưng khi đó lão khất cái thật sự là vết bẩn không chịu nổi, không chỉ có mặt mũi tràn đầy đen nhánh, giống như là bị cho than khét một tầng, hơn nữa tóc vừa dài lại lộn xộn, như là tạp nhạc cỏ khô, đem khuôn mặt che đi hơn phân nửa, căn bản là không có cách thấy rõ tướng mạo. Như vậy to lớn hình tượng khác biệt, nhưng Triệu Tiểu Ngũ thực sự không dám xác định trước mắt vị này tinh thần quắc thước, lộ ra uy nghiêm Tào Lão, có phải là trước đó cái kia chán nản lão khất cái? Tào Lão ánh mắt nhạy cảm, vẹn vẹn quan sát Triệu Tiểu Ngũ biểu lộ, liền đoán được trong lòng của hắn do dự. Nội tâm của hắn kích động giống như thủy triều cuộn cuộn, rốt cuộc kìm nén không được, bỗng nhiên vươn tay, bắt lại Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, thanh âm run nhẹ nhẹ nói tiểu huynh đệ, ngươi lại nhìn kỹ một chút ta. Ta không phải còn đưa ngươi một quyển sách đi. Tào Lão cái này một động tác tới quá mức bỗng nhiên, nhường Triệu Tiểu Ngũ thân hình hơi trao đảo một cái. Lý Hải bị Tào Lão cử động cho cả kinh trợn mắt hốt mồm, hắn mở to hai mắt nhìn, khẽ nhếch miệng, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Hắn nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ đây là ta biết cái kia cao lãnh lại uy nghiêm Tào Lão sao? Ngày bình thường, Tào Lão luôn là một bộ ăn nói có ý tứ, trầm ổn nội liễm bộ dáng, đối với người nào đều mang mấy phần khoảng cách cảm giác, sao có thể đống nhiên đối Tiểu Ngũ huynh đệ nói lên những này? Chẳng lẽ giữa bọn hắn còn có cái gì không muốn người biết cố sự không thành? Lý Hải ánh mắt tại Triệu Tiểu Ngũ cùng Tào Lão ở giữa qua lại dao động, lòng tràn đầy hiếu kỳ, khát vọng để lộ cái này phía sau bí mật. Triệu Tiểu Ngũ bị Tào Lão lần này vội vàng lời nói xúc động, tỉ mỉ suy nghĩ tới Tào Lão khuôn mặt, ánh mắt của hắn theo Tào Lão mặt mày, chậm rãi chuyển qua gương mặt của hắn, bờ môi, ý đồ từ đó tìm tới quen thuộc cái bóng. Sau một lúc lâu, hắn có chút không xác định nói rằng ta là trước kia đến huyện thành thời điểm đã cứu một cái lao khất cái, chẳng lẽ ngài là? Triệu Tiểu Ngũ lời còn chưa nói hết, Tào Lão liền đã kích động đến dùng sức nhẹ gật đầu, phản phất tại khẳng định một tuần lễ trông mong đã lâu đáp án. Hắn kích động nói tiểu huynh đệ, chính là ta nha, ta theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên đã cảm thấy có chút quen thuộc, thật là ta cũng giả, trí nhớ thật không được như xưa. Thằng đến vừa mới, ta mới xác nhận, ngươi chính là lúc ấy cứu ta tên tiểu tử kia. Tào Lão trong ánh mắt thần sắc kích động, kia là cảm động cùng thích thú xen lẫn quan mang. Triệu Tiểu Ngũ cũng đầy mặt giật mình, hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình lúc ấy vẹn vẹn ra ngoài nhất thời hảo tâm, cứu trợ một cái tên ăn mày, vậy mà lắc mình biến hóa thành hiện tại vị này có thụ Lý Hải Tôn sùng tào lao đầu góc của hắn trống rỗng, miệng có chút khép mở, nửa ngày mới nhịn không được nói lắp bắp kia tào lao ngươi là thế nào. Nói đến đây, Triệu Tiểu Ngũ liền không có nói tiếp, nhưng hắn trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Bất quá tào lao đã biết Triệu Tiểu Ngũ là muốn hỏi cái gì, hắn khẽ thở dài một cái, trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ là muốn biết chính mình tại sao lại trở thành một cái tên ăn mày, như thế nào theo tên ăn mày biến thành như bây giờ. Tào lao nhịn không được thở dài một tiếng, kia tiếng thở dài dường như lôi cuốn lấy vô tận tang thương cùng cảm khái, ung dung tại trong kho hàng quanh quẩn. Hắn nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy hồi ức cùng động dung, nói rằng tiểu huynh đệ à, chuyện này nếu muốn nói về đến, vậy nhưng thật sự là nói rất dài dòng, nhiều người ở đây ồn ào, không phải nói chuyện địa phương, đi, chúng ta đi địa phương khác trò chuyện. Nói xong, hắn không cần suy nghĩ lôi kéo Triệu Tiểu Ngũ cánh tay, liền hướng nhà kho bên ngoài đi đến, bước chân vội vàng. Lúc này, Lý Hải mới phản ứng được vừa mới phát sinh tất cả đến cỡ nào rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn, trên mặt còn lưu lại mấy phần kinh ngạc, thấy Tào lão cùng Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài, vội vàng bước nhỏ tiến lên, dẫn lĩnh hai người bọn họ hướng mình bạn công thất đi đến. Vừa đi, hắn còn một bên gân cổ lên hướng Tiểu Vương hô Tiểu Vương, ngươi mau đem lần trước hỗ trợ xử lý Hùng Bi người mời đi theo, để bọn hắn nắm chặt xử lý con hổ này đến tiếp sau chuyện. Trước khi đến bạn công thất lộ thượng, Lý Hải kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Tiểu Ngũ, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm. Rốt cục, hắn nhịn không được mở miệng hỏi Tiểu Ngũ huynh đệ, ngươi đến cùng là như thế nào cùng Tào lão nhận biết nha? Lý Hải trong giọng nói mang theo vài phần bội vàng, hắn thực sự muốn làm tin tưởng, cái này cùng mình thường xuyên giao dịch tuổi trẻ thợ săn cùng có thụ chính mình kính trọng Tào lão, đến tột cùng có như thế nào kỳ diệu duyên phận. Triệu Tiểu Ngũ thấy Lý Hải đặt câu hỏi, liền đem chính mình lần đầu tiên tới huyện thành mua lưới đánh cá lúc kinh lịch đêm thay nói. Hắn giảng thuật ngày ấy chính mình một lần tình cờ gặp phải tê liệt ngã xuống tại ven đường, thoi thóp Tào lão hình tượng, cùng quyết định xuất thủ tương trợ, cho Tào lão mâm nước trải qua. Làm Lý Hải nghe được Triệu Tiểu Ngũ giảng cố sự, không khỏi dừng bước, trên mặt lộ ra bùi ngùi mai thôi thần sắc, nhịn không được thở dài quả nhiên người tốt có hảo báo a, Tiểu Ngũ huynh đệ, chúng ta thật sự chính là có duyên phận. Ngươi có biết hay không nếu như không có ngươi cứu được Tào lão, ta Lý Hải liền không có cha. Lý Hải thanh âm run nhẹ nhẹ, cảm xúc rõ ràng có chút kích động. Nghe được Lý Hải lời này, Triệu Tiểu Ngũ trong lòng lộ bột một chút, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Hắn nghĩ thầm, đây là chuyện ra sao đâu? Thế nào còn cùng Lý Hải phụ thân hắn dính líu quan hệ nữa nha? Triệu Tiểu Ngũ trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía Lý Hải, lại nhìn xem Tào lão, hy vọng có thể dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong tìm tới đáp án. Lý Hải không tiếp tục nói tiếp, mà là dẫn bọn hắn trở về chính mình bạn công thất, dự định một hồi lại cho Triệu Tiểu Ngũ giải thích. Chương 321, Tào gia câu chuyện. Chương 321, Tào gia câu chuyện. Ba người động tác không chậm, rất nhanh liền đi tới nhà máy rượu Lý Hải bạn công thất bên trong. Bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống, liền bắt đầu hàn huyên. Triệu Tiểu Ngũ thế mới biết, nguyên lai mình tại cứu được Tào lão về sau, Tào lão lúc ấy ý thức mơ hồ, trong mơ mơ màng màng, ra ngoài một loại bản năng cảm kích, cho Triệu Tiểu Ngũ lưu lại một bản trung thảo dược đồ giám. Kia là một bản niên đại xa xưa sách cũ, cũng là hắn lúc ấy trên thân chỉ còn lại một cái nhi đồ vật, là Tào lão trước đó học trung ý vỡ lòng sách. Cho Triệu Tiểu Ngũ sách về sau, Tào lão liền kéo lấy thân thể hư nhược, chẳng có mục đích tại huyện thành du đãng. Cũng liền tại Triệu Tiểu Ngũ cứu được Tào lão về sau một giờ, bánh răng vận mệnh lặng yên chuyển động. Tào lão lại ngoài ý muốn gặp Lý Hải phụ thân. Ngày đó, Lý Hải phụ thân Lý Quốc như thường ngày, chính mình đi ra ngoài tản bộ. Hắn khoan thai đi lấy, đi ngang qua bên đường cửa hàng, nhìn xem qua lại người đi đường, tâm tình phá lệ thư sướng. Nhưng mà, vận mệnh chuyển hướng luôn luôn xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu nào đi tới đi tới, Lý Quốc đột nhiên cảm giác ngực đau đớn một hồi, phảng phất có một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm chặt hắn trái tim. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến trắng bệnh, mồ hôi lạnh như mưa theo cái trán chảy ra, cả người lảo đảo mấy bước, liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lúc này, vừa lúc đi ngang qua Tào lão một cái liền nhìn thấy nằm trên mặt đất thống khổ rã rủa Lý Quốc. Tào lão trong lòng căng thẳng, nhiều năm theo nghề thuốc bản năng nhường hắn lập tức ý thức được tình huống nguy cấp. Hắn lảo đảo tiến lên, ngồi xổm người xuống, xem xét Lý Quốc tình trạng. Tại ngắn ngủi phán đoán sau, Tào lão biết Lý Quốc đây là tim đau thắt. Hắn lập tức giơ ra hai tay, thuần thục nén Lý Quốc nội quan huyệt, ngón tay của hắn tinh chuẩn, một chút lại một chút, tiết tấu trầm ổn đồng thời, hắn còn vận dụng cái khác một hệ liệt trung y cấp cứu thủ đoạn, bận bịu cái trán toát ra tinh mịn đổ mồ hôi. Thời gian phảng phất tại giờ phút này ngưng kết, mỗi một giây đều lộ ra vô cùng dài. Rốt cục, tại Tào lão không ngừng cố gắng hạ, Lý Quốc sắc mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc, nhíu chặt lông mày cũng chậm chậm giãn ra, hắn chậm rãi mở mắt, suy yếu nhìn trước mắt Tào lão. Tào lão thấy Lý Quốc thoát ly nguy hiểm, thở dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, lập tức chính mình cũng tê liệt ngã xuống tại Lý Quốc bên người. Lý Quốc đối Tào lão ân cứu mạng cảm động đến rơi nước mắt, hắn giáng chống đỡ lấy thân thể ngồi xuống, cầm thật chặt Tào lão tay, âm thanh run rẩy nói ân nhân a, nếu không phải ngài, ta đầu này mạng già hôm nay nhưng là không còn. Lưỡng cá lão nhân ngay tại trên mặt đất ngồi một hồi lâu, lúc này mới đều khôi phục chút khí lực, đứng lên. Vì biểu đạt lòng cảm kích của mình, Lý Quốc lúc này quyết định mời Tào lão ăn cơm. Hai người tới một quán ăn nhỏ, chọn chút thức ăn, vừa nói chuyện đang dùng cơm quá trình bên trong, bọn hắn càng trò chuyện càng ăn ý, dường như nhiều năm lão hữu. Lý Hải phụ thân Lý Quốc phát hiện, Tào lão không chỉ có tri thức bên bác, đối các loại sự vật đều có độc đáo kiến giải, hơn nữa làm người khiêm tốn ôn hòa. Làm Lý Hải phụ thân biết Tào lão có cao siêu y thuật lúc, trong lòng càng là khẽ động. Hắn càng phát ra cảm thấy Tào lão là hiếm có bảo bối, lại thêm hai người mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, Lý Quốc liền bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn mong muốn Tào lão đi theo hắn trở về ở một phương diện, là bởi vì giữa hai người tình nghĩa cấp tốc cấm lên, loại kia mới quen đã thân cảm giác nhường Lý Quốc phá lệ chân quý. Một phương diện khác, thì là Tào Lao tại cùng Lý Hải phụ thân nói chuyện trời đất quá trình bên trong nâng lên rượu thuốc. Tào Lao đối rượu thuốc rất có nghiên cứu, hắn kỹ càng chỉ ra bọn hắn nhà máy rượu nguyên bản phối phương bên trong mấy chỗ sai lầm. Cái này khiến thân làm quốc doanh tiểu hán xưởng trưởng Lý Hải phụ thân bén nhạy phát giác được đây là một cái tăng lên nhà máy rượu sản phẩm chất lượng, khai thác thị trường tuyệt hảo cơ hội. Thế là tại Lý Hải phụ thân đủ kiểu mời mọc, Tào Lao cuối cùng bị thành ý của hắn chỗ đả động, đi theo Lý Hải phụ thân trở về nhà. Vì không chiếm Lý Hải nhà tiện nghi, Tào Lao quyết định dùng chính mình rượu thuốc đơn thuốc tới hồi báo phần ân tình này. Hắn đem rượu nhà máy ban đầu đầu hổ ong rượu thuốc phối phương tiến hành cải tiến, nương tựa theo chính mình thâm hậu kiến thức y học cùng phong phú thực tiễn kinh nghiệm, cuối cùng tạo thành Hán Vương rượu thuốc cuối cùng phối phương. Trải qua nghiêm cẩn thí nghiệm nghiệm chứng, Tào Lao cải tiến sau đầu hổ ong rượu thuốc quả nhiên có rất tốt hiệu quả trị liệu. Cái này không, rượu thuốc vừa mới đưa ra thị trường không bao lâu, liền bằng vào rõ rệt công hiệu cùng đặc biệt cảm giác, nhận lấy quảng đại nhân dân nhiệt liệt tung hô, bị cướp mua không còn. Nhà máy rượu chuyện làm ăn cũng bởi vì này phát triển không ngừng, nên đón phát triển mới cao phong. Triệu Tiểu Ngũ nghe xong Tào Lao tự thuật, trong lòng cũng đi theo giảng thuật mà trầm bổng chập trùng, không khỏi cảm khái thế sự vô thường. Vận mệnh quỹ tích kỳ diệu như vậy, nhìn như không liên hệ chút nào mấy người, lại bởi vì một loạt cơ duyên xảo hợp, chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Nhưng Triệu Tiểu Ngũ trong lòng còn có một cái nghi hoặc, giống một cây gai như thế đâm vào trong lòng của hắn, nhường hắn thật sự là nhịn không được, liền hỏi lên Tào Lão: "Ta nhìn ngài cái này y thuật cùng khí độ cũng không giống là có thể trở thành tên ăn mày người a, ngài là không phải xảy ra chuyện gì?" Lúc đầu giống như vậy tư mật vấn đề, Triệu Tiểu Ngũ là không nên hỏi, dù sao mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng của mình cũng không muốn đề cập quá khứ. Có thể Triệu Tiểu Ngũ thật sự là quá hiếu kỳ, hắn khó có thể tưởng tượng giống Tào Lão dạng này y thuật tinh xảo, khí chất bất phàm người, tại sao lại luân lạc tới trở thành tên ăn mày tình trạng. Lý Hải nghe xong Triệu Tiểu Ngũ tra hỏi, ánh mắt lập tức phát sáng lên, cũng đầy mặt hiếu kỳ dựng lên lỗ tai, đây cũng là hắn cho tới nay hiếu kỳ địa phương, chỉ có điều trước đó Tào Lao tính cách nội liễm, chưa từng sẽ chủ động đề cập chính mình chuyện đã qua, Lý Hải ra ngoài tôn trọng, cũng một mực không dám tùy tiện hỏi thăm. Lý Hải phụ thân Lý Quốc mặc dù biết nguyên nhân, lại luôn đối Lý Hải thủ khẩu như mình, chưa từng lộ ra nửa phần Tào Lao rõ ràng đối Tiểu Ngũ huynh đệ không tầm thường, không chừng chuyện này Tiểu Ngũ huynh đệ thật đúng là có thể hỏi ra. Lý Hải ở trong lòng âm thầm nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, chăm chú nhìn Tào Lao, chờ đợi câu trả lời của hắn. Quả nhiên, Tào Lao đang do dự chỉ chốc lát về sau, giống như là rốt cục hạ quyết tâm, chậm rãi mở miệng, đem chính mình trầm động chập trùng chuyện cũ êm hay nói. Thì ra Tào Lão cũng là cái này Vạn Thành huyện người, đến từ Vạn Thành huyện Bắc Trang Tử thôn. Hắn bản danh Tào Bằng Gấm, sinh ra ở Bắc Trang Tử thôn một hộ địa chủ gia đình. Tào gia ngay tại chỗ từng là rất có danh vọng trung y thế gia, Tào Lão thở nhỏ liền bị nồng hậu dạy đặc trung y không khí chỗ hương đúc. Tại hắn còn ngây thơ khi còn bé, liền đi theo gia gia mình bên cạnh, mở ra học y con đường. Gia gia tay nắm tay dạy hắn phân biệt dữ liệu, giảng giải kinh điển y tịch bên trong huyền bí, nho nhỏ hắn trừng mắt ánh mắt sáng ngời, nghe được say xương ngon lành. Từ đây liền học lên gia truyền y thuật. Về sau, thời đại thủy triều quần quận hướng về phía trước, Tào Lão may mắn ở trong thành phố lên Dương học đường, tiến vào trực tiếp phụ thuộc đệ nhị sư phạm trường học ở nơi đó. Hắn không chỉ có học tập tới tiên tiến khoa học tri thức, còn nới rộng tầm mắt của mình, đối thế giới có khắc sâu hơn nhận biết. Kiến quốc sau, xã hội kinh nghiệm nghiêng trời lệch đất biến đổi, Tào gia ruộng đồng bị điểm ra ngoài. Nhưng mà, Tào Lão nương tựa theo tổ tiên truyền thừa tinh xảo trung y y thuật, thành công tiến vào thủ đô trung y y viện. Chương 322. Thế nào báo đáp? Chương 322. Thế nào báo đáp? Kia là tại năm 1956. Thủ đô Trung y Y viện mới vừa vận thành lập, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, nhu cầu cấp bách chuyên nghiệp trung y nhân tài. Tào Lão nương tựa theo vững chắc bản lĩnh cùng phong phú học thức, thuận lợi thông qua tuyển bạn, mở ra tại thủ đô trung y chức nghiệp kiếp sống. Vừa mới bắt đầu công tác đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày đều bận rộn mà phong phú, là mối họa người chẩn bệnh, khai căn, dùng y thuật của mình trợ giúp rất nhiều người, thời gian trôi qua cũng coi là áo cơm không lo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vận mệnh quỹ tích đột nhiên chuyển biến. Vẹn vẹn qua 10 năm cuộc sống an ổn, một cơn bão táp to lớn cuốn tới. Năm 1966, Tào Lão bởi vì xuất thân vấn đề, lâm vào khốn cảnh, bị cuốn vào công khai xử lý tội lỗi vòng xoáy. Hắn bị tự dưng chỉ trích, đã từng vinh dự cùng địa vị trong nháy mắt sụp đổ, đã mất đi sinh hoạt bảo hộ, bạn già cũng bị bệnh chết. Những hậu thiên, hắn nhận hết khuất nhục cùng tra tấn, thể xác tinh thần đều mệt, cuối cùng bất đắc dĩ lưu lạc đầu đường. Tào Lao nguyên bản có hai đứa con trai, hắn đối bọn hắn ký thác kỳ vọng cao, một lòng muốn cho bọn hắn bình an trôi chạy trưởng thành. Hạo kiếp vừa mới bộc phát thời điểm, Tào Lao nhìn xem thế cục càng thêm khẩn trương, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn biết rõ tình cảnh của mình sẽ cho các con mang đến phiền toái cực lớn, trải qua thống khổ dãi dùa, vì không liên lụy hai đứa con trai. Hắn dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng bọn hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Tại làm ra quyết định này một phút này, trái tim của hắn dường như bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Hai đứa con trai đối mặt phụ thân quyết định, lựa chọn ngầm thừa nhận. Cái này khiến Tào Lão cảm thấy vô cùng thất vọng đau khổ, càng làm hắn hơn tan nát cõi lòng chính là, từ khi đoạn tuyệt quan hệ về sau, hai đứa con trai này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian như thế, không còn có đi tìm hắn đã từng ấm áp gia đình phá thành mảnh nhỏ, thân tình mối quan hệ như vậy đứt gãy. Nạn lòng thoái chí phía dưới Tào Lão, trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là trở về chính mình quê quán, ký bác tỉnh An Định thị Vạn Thành huyện Bắc Trang Tử thôn. Hắn người không có đồng nào, chỉ có thể một đường theo thủ đô đi bộ đi trở về quê quán. Một lộ thượng, màn trời chiếu đất, trải qua gian khổ, thân thể của hắn ngày càng suy yếu, quần áo cũng biến thành cũ nát không chịu nổi, cuối cùng trở thành một người quần áo lam lũ lao khất cái. Chờ cuối cùng đã tới Vạn Thành huyện chính mình quê quán thôn, Tào Lão mặc dù lòng tràn đầy tưởng niệm, nhưng cũng không có ý định trở về. Hắn cảm thấy mình bây giờ như vậy chán nản bộ dáng, thật sự là không mặt mũi trở về đối mặt các thương thân. Hơn nữa, hắn cũng không muốn nhường người trong thôn khó xử, sợ mình sau khi trở về, lại bởi vì đã từng địa chủ xuất thân, lại nhận trong thôn hãm hại. Triệu Tiểu Ngũ cùng Lý Hải hai người nghe được trợn mắt hốt mồm, hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, lại là bởi vì phức tạp như vậy lại bi thảm nguyên nhân, mới khiến cho như thế có bản lĩnh Tào Lao biến thành tên ăn mày. Triệu Tiểu Ngũ nương tựa theo chính mình đến từ tương lai đặc thù ký ức, biết tại năm nay lúc tháng 10 thời điểm, trường hạo kiếp này liền sẽ vẽ lên dấu chấm tròn. Lý Hải mặc dù không biết rõ chàng thai nạn này khi nào khả năng kết thúc, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hiện tại hai năm này tình huống cùng ban đầu vừa bộc phát thời điểm so sánh, đã có rất lớn cải thiện. Hắn thấy, hai năm này xã hội không khí dần dần hướng tới bình ổn, cuộc sống của mọi người cũng chậm chậm khôi phục. Lý Hải cha con bọn họ, một mực chuyên chú vào nhà máy rượu kinh doanh, cũng không thèm để ý Tào Lao thân thế, bọn hắn quan tâm hơn chính là như thế nào nhường nhà máy rượu phát triển được tốt hơn. Bạn công thất bên trong bầu không khí dường như ngưng trệ không khí, nặng nề mà kiềm chế, tất cả mọi người đắm chìm trong Tào Lao kia tràn ngập tang thương quá khứ bên trong, nhất thời không phản bắt được. Lý Hải bén nhạy phát giác được cái này đè nén không khí, vội vàng mở miệng nói chuyện, ý đồ sinh động bầu không khí, đánh vỡ cái này làm cho người khó chịu trầm mặc. Chỉ nghe Lý Hải dùng cởi mở thanh âm nói rằng đúng rồi, Tiểu Ngũ, ta còn không có cho ngươi tiền đâu, hiện tại liền lấy cho ngươi tiền. Dứt lời, hắn cấp tốc túi người, theo dưới bàn công tác xuất ra cái kia đựng tiền bao, động tác thuần thục mà dứt khoát. Hắn đem bao đặt lên bàn, mở ra khóa kéo, từ đó một bó xuất ra đại đoàn kết, chỉnh tề xếp chồng chất trên bàn, hết thảy 15 chói. Số tiền này là bọn hắn trước đó tại nhà kho đàm luận tốt Triệu Tiểu Ngũ bán lao hổ giao dịch khoản, cũng là Triệu Tiểu Ngũ nên được thù lao. Triệu Tiểu Ngũ nhìn xem trên bàn tiền, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn đưa tay tiếp nhận Lý Hải đưa tới tiền, cẩn thận từng ly từng tí cất vào Lý Hải lại cho hắn tìm đến trong bọc. Túi kia không lớn, nhưng lại chịu nặng tràn đầy cái này 1.5 vạn khối tiền. Lúc này, theo thống khổ trong hồi ức chậm tới Tào Lao chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên quyết, Tiểu Ngũ à, ta phải báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, ngươi bây giờ có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, có thể làm lão già ta khẳng định phải giúp ngươi hoàn thành. Tào Lao trong ánh mắt tràn đầy chân thành, hắn một mực đem Triệu Tiểu Ngũ ân cứu mạng khắc trong tâm khảm, giờ phút này, rốt cục có cơ hội có thể hồi báo. Triệu Tiểu Ngũ lúc ấy cứu Tào Lao thời điểm, Tào Lao chỉ là nghèo rất mùng tơi, không người hỏi thăm lao khất cái, hắn hoàn toàn là ra ngoài bản năng thiện lương cùng đồng tình, cũng không muốn lấy được cái gì hồi báo. Hiện tại cũng giống vậy, Triệu Tiểu Ngũ liên tục khoát tay, thành khẩn nói rằng Tào Lao, ngài khách khí, ta lúc ấy cứu ngài thời điểm cũng không muốn ngài báo đáp. Ngài nhìn, ta hiện tại thời gian trôi qua cũng rất tốt, không cần cái gì ngài báo đáp. Vì để cho Tào Lao càng thêm tin phục, hắn còn cố ý nhấc trong tay chứa bán hổ đoạt được tiền, ra hiệu chính mình tại tiền bên trên chính mình cũng không thiếu. Có thể Tào Lao chấp niệm trong lòng lại khó mà tiêu trừ, hắn luôn cảm giác mình thiếu Triệu Tiểu Ngũ, phần này cứu mạng ân tình như là một toàn núi lớn đặt ở trong lòng của hắn. Mặt mũi hắn tràn đầy xoắn xuýt, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, trong ánh mắt tràn đầy khó xử cùng không cam lòng. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ thực sự không đành lòng nhìn thấy Tào Lao như thế khó xử, đành phải bất đắc dĩ nói rằng như vậy đi, Tào Lao, chờ sau này ta có khó khăn, lại cầu trợ ở ngươi. Ngài đến lúc đó có thể nhất định phải giúp ta a. Tào Lao nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hắn hiểu được đây là Triệu Tiểu Ngũ vì để cho hắn an tâm còn nói ra nghe được lời này. Mặc dù trong lòng vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ, nhưng cũng chỉ đành đáp ứng. Lý Hải ở bên cạnh lặng lặng nghe Triệu Tiểu Ngũ nói lời, nhìn xem Triệu Tiểu Ngũ nhất cử nhất động, càng phát ra cảm thấy Triệu Tiểu Ngũ không phải người bình thường. Hắn thấy, Triệu Tiểu Ngũ đối mặt tiền tài cùng hồi báo lúc rộng rãi, riêng này phần khí độ cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Trong lòng của hắn đối Triệu Tiểu Ngũ kính nể chi tình tự nhiên sinh ra, nhịn không được nói rằng Tiểu Ngũ, ngươi về Lan Hoa Câu sao? Ta hiện tại liền sắp xếp người đưa ngươi trở về. Lý Hải trong giọng nói mang theo một tia lo lắng, hắn hy vọng có thể là Triệu Tiểu Ngũ cung cấp một chút tiện lợi. Triệu Tiểu Ngũ nghe được Lý Hải nói giấy thông hành cơ đưa chính mình, trên mặt có chút nổi lên đỏ ửng, ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn gãi đầu một cái, có chút ngại ngùng nói Hải ca, không nói gạt ngươi, ta chuẩn bị đi trước lộ chúng ta Vạn Thành huyện phía nam trong thôn đi dạo, tìm lò gạch mua gạch, đây không phải dự định lập nhà kết hôn đi. Triệu Tiểu Ngũ trong mắt lóe ra hạnh phúc quang mang, nói lên kết hôn đóng phòng, hắn liền vẻ mặt ý mừng. Nghe nói như thế, vừa mới liền nói mong muốn báo đáp Triệu Tiểu Ngũ Tào Lao ánh mắt một chút liền sáng lên. Lý Hải cũng nhớ tới Triệu Tiểu Ngũ mong muốn chuyện kết hôn, còn có trước đó đi vào thành phố Triệu Tiểu Ngũ nắm hắn hỗ trợ chuyện.